Quy 1 chương 332, trừng phạt. Hàng Ca xoay người, dọa một cái Cơ Linh. Bởi vì, Diễm Linh Cơ cứ như vậy đứng tại phía sau hắn, vừa mới vẫn như thế sáng rực mà nhìn xem hắn. Cứ như vậy nhìn xem ngươi, nhìn không chuyển mắt. Ngươi làm sao rồi? Hàng Ca làm ra một bộ kỳ quái bộ dáng, hỏi. Nhưng mà Diễm Linh Cơ không núp nhích chút nào, đột nhiên thân thể nàng hướng phía trước một nghiêng, Hàng Ca về sau vừa lui. Diễm Linh Cơ cái này ánh mắt, quá mức có tính công kích, thế nhưng là phía sau hắn chính là mình vừa mới khóa kín cửa gỗ, sau dựa lưng vào trên cửa, ngươi đây là. Không đợi hắn nói hết lời, Diễm Linh Cơ một đầu chân dài cao cao nâng lên, đặt ở khoảng cách Hàn Ca đầu một bên trên ván cửa. Hàn Ca con ngươi co rụt lại, đây là chân đông. Diễm Linh Cơ kia thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, cứ như vậy gác ở mình khỏe mắt liếc qua chỗ, cái này tư thế, quả thực không nên quá bá đạo. Phu quân a, tử nữ chân có ta xem được không? Nàng mang theo trêu chọc thần sắc, đem mặt tiến đến Hàn Ca trước mặt, nhẹ giọng hỏi. A cái này, loại này độ khó cao động tác, nàng làm không có áp lực chút nào, có thể thấy được thân thể nàng tính dẻo dai tốt bao nhiêu. Hàn Ca là thật bị nàng một bộ này động tác cho chấn đến, đối với loại vấn đề này, kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngươi đẹp mắt ta. Hàng Ca không chút do dự hồi đáp. A Diễm Linh Cơ chậm rãi gật đầu, thủ khí như lan, diễn đấu tại Hàng Ca trên chóp mũi, để hắn có chút làm ngứa. Nguyên lai ngươi còn thật cẩn thận quan sát qua chân của nàng, thậm chí còn so sánh qua a. Nàng một bộ thì ra là thế bộ dáng. A cái này. Hàng Ca trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, không phải ngươi hỏi sao? Không có, kia là ta thuận miệng nói, không ai có thể so ngươi còn tốt nhìn, đây là ta thật sự nói. Hàng Ca tâm tư như điện quang lưu chuyển, mở miệng nói ra. A. Diễm Linh Cơ khí tức không ngừng đánh vào Hàn Ca trên mặt, không chỉ có xúc động thần kinh của hắn, còn để hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. "Vậy ngươi nói cho ta, vừa mới lúc ta không có ở đây, ngươi có hay không làm chuyện xấu a?" Diễm Linh Cơ mang theo tiểu ác ma nhất dạng làm xấu biểu lộ, cách Hàn Ca gang tấc chi gần khoảng cách, nói từng chữ từng câu. Hàn Ca đương nhiên không thừa nhận, đương nhiên không có. "Kia trên người của ngươi, làm sao lại có khác mùi vị của nữ nhân đâu?" Hắn vừa nói dứt lời, Diễm Linh Cơ lại hỏi. Hàn Ca sắc mặt cứng đờ, đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng a? Đáng chết, chiều nữ yêu trên thân mang cái chủng loại kia đặc thù sơn phấn hương. Còn có lộng ngọc trên thân kia thanh thuần mùi thơm cơ thể, mình thế nhưng là lau một tay. Chi mặt một, gạt hai, cắt, ép, làm sao đem cái này quên rồi. Hàng Ca đại não hối hả chuyển động, suy nghĩ trả lời thế nào, ngay lúc này, Diễm Linh Cơ đột nhiên đầu hướng phía trước một nghiêng. Môi sơn rơi vào Hàng Ca miệng thượng, hạ một khắc, kia nhẹ nhàng linh hoạt mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, tựa như vui chơi con cừu non, thỏa thích du đãng, ngay cả lao sói xám đều cảm thấy sợ hãi. Hàng Ca có chút mặt người, ta đây là bị cưỡng hôn rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Hàng Ca kịp phản ứng, bắt lấy đầu của nàng. Thỏa thích thưởng thức mỹ nhân mồm miệng ở giữa mùi thơm ngát, nhưng là Diễm Linh Cơ lại về sau ngửa mặt lên, ta chính là cố ý thân ngươi, để ngươi nghĩ hôn ta, sau đó ta liền không để ngươi thân, ai, chính là chơi. Nàng đối Hàn Ca lộ ra một cái xấu xa tiểu dung, ngay sáng lừng lánh con mắt, đối Hàn Ca nói với ta láo, nhưng là muốn có trừng phạt nha. Ta. Hàn Ca ha to miệng, nhưng là lại không có nói tiếp. Rất hiển nhiên Diễm Linh Cơ nhưng thật ra là biết cái gì, nhưng nàng không có nói ra. Nữ nhân thật đúng là, ở trước mặt đối phương, giả vờ như một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ, làm cho đối phương lấy vì tính toán của mình đạt được. Đến cuối cùng, thanh người khác khi đồ đần người kia mới là kẻ ngu a. Cái gì trừng phạt? Hàn Ca bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác Diễm Linh Cơ kỳ thật không phải rất để ý, mà chính hắn cũng không có tính toán tận lực đi che lấp lấp, Diễm Linh Cơ biết, vậy liền thẳng thắn tốt. Thế nhưng là, nàng chính là cố ý không theo sáo lộ ra bài. Bộ Hàn Ca lời nói, đến bây giờ, nàng ý tứ rất rõ ràng, ta không tức giận khác, ngươi lừa gạt ta, cái này chính là của ngươi sai. Hàn Ca không lời nào để nói, nắm lỗ mũi nhận, vừa vặn hắn cũng rất tò mò, Diễm Linh Cơ muốn làm sao trừng phạt mình đâu. Diễm Linh Cơ cười mà không nói, dùng song tay nắm lấy Hàn Ca cổ áo. Một tay lấy hắn kéo qua, quay người đẩy lên giường. Đầu kia chân dài lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, nàng đi đến một bên bàn bên cạnh, Hàn Ca ngồi ở trên giường, mắt thấy động tác của nàng. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ cầm lấy trên bàn một cái thìa, ngậm trong miệng. Hàn Ca đầu tiên là ngẩn ngơ, bởi vì Diễm Linh Cơ dùng miệng ngậm lấy, là bình thường thìa bị nắm chặt phía kia. Lại nhìn sang, Diễm Linh Cơ vươn tay, mở ra một cái bát ngọc, bên trong thịnh phóng lấy một bát chất lỏng màu trắng, Hàn Ca cái mũi giật giật. Đây là hắn đủ chế một loại giống sữa bò đồng dạng rượu. Diễm Linh Cơ bưng bát, dùng miệng bên trong thìa múc một muỗng, chậm rãi đi đến Hàn Ca trước mặt. Hành tẩu quá trình bên trong, theo bước động tác, kia tràn đầy một môi sữa bò đồng dạng chất lỏng, không ngừng mà nhỏ xuống tại Diễm Linh Cơ trên thân thể. Chi mặt một, gạt hai, cắt, ép, Hàn Ca triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái này, đây là một loại như thế nào thị giác thể nghiệm a? Nàng đi tới, bắt lấy Hàn Ca cái cằm, động tác nhu hòa, nhưng lại không cần suy nghĩ đem thìa một chỗ khác đưa tiến vào Hàn Ca miệng bên trong. Đồng dạng đồ vật, lấy không giống phương thức nhấm nháp, tựa hồ sẽ có được không giống hương vị. Hiện tại Hàn Ca liền là cảm giác như vậy. Cái này không chỉ có là vị giác bên trên hưởng thụ, càng là trên tinh thần kích thích. Nhìn xem nhỏ xuống tại Diễm Linh Cơ sung mãn trên ngực chất lỏng màu trắng, hắn kìm lòng không đặng mở miệng nói ra, rượu này không thể lãng phí à? Nhưng mà Diễm Linh Cơ ngăn cản lại hắn nhào hướng động tác của mình cười duyên, cái này liền là đối ngươi trừng phạt. Nói, nàng lần nữa múc một muỗng rượu sữa, tiến đến Hàn Ca bên miệng. Hai người rõ ràng bốn mắt nhìn nhau, Diễm Linh Cơ cho ăn rượu thời điểm, Hàn Ca có thể thấy được nàng xinh đẹp dung nhan cùng tỉ mỉ nhập vi thần sắc ánh mắt, mà Diễm Linh Cơ cũng có thể nhìn thấy Hàn Ca hé miệng, kia một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Giờ phút này, Hàn Ca chỉ muốn nói, loại này trừng phạt, mời nhiều đến một chút, không muốn thương tiếc ta. Rượu sữa thuần hương. Hỗn hợp có trước mắt nữ nhân phát ra mê người hương vị, tại phối hợp lấy Diễm Linh Cơ châu ngực tích tích chất lỏng màu trắng sinh ra đánh vào thị giác. Ngay tại Diễm Linh Cơ nghĩ muốn lần nữa đem rượu sữa đưa đến Hàn Ca miệng bên trong thời điểm, hắn một chút ngậm chặt kìa, đem rượu sữa hút khô. Đồng thời đem nó cắn, từ Diễm Linh Cơ miệng bên trong đoạn ra, quay đầu đi, Hàn Ca phi một tiếng đem thìa nôn qua một bên. Lại đem Diễm Linh Cơ trên tay bắt đoạt lại, uống một hơi cạn sạch, bắt cũng vứt bỏ. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở đẹp trên thân người, hắn nhẹ nhàng nói, ta nói, đồ tốt cũng không thể lãng phí, một giọt đều không được. Nhìn xem Diễm Linh Cơ kiểu diễm bức ác khuôn mặt, ngươi khẳng định không đụng tới, liền để cho ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, căn bản không dung Diễm Linh Cơ cự tuyệt, đem đầu chôn sâu đi vào. Mùi sữa thơm đầy tràn chóp mũi. Thật lâu. Tốt, không phải dọn dẹp sạch sẽ sao? Diễm Linh Cơ có chút thở hào hẹn, hoán giận nói. Nàng đột nhiên có chút hối hận, hiện tại Hàn Ca giống như so trước đó đều muốn hung mãnh. Hàn Ca lộ ra một cái cùng nàng vừa mới cùng khoảng cười xấu xa, vừa mới để ta nhìn thấy ngươi cái này hai chân thời điểm, ta liền nghĩ dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là cấm hạ. Quy 1 chương 333, tử nữ nói. Ngày kế tiếp, Huyền Vũ Hào bên trên. Hàn Ca lần nữa nhìn thấy tử nữ thời điểm, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, đi trên đường cảm giác cả người đều có chút trôi nổi. Tử nữ cười nhìn hắn đi đến trước mặt mình ngồi xuống, đem pha nước trà ngon đẩy lên trước mặt hắn. Xem ra, thiên chủ đại nhân đêm qua có chút vất vả quá độ a. Nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng lời này ý tứ làm sao nghe đều giống như không có hảo ý. Hàn Ca ngẩng đầu một cái, liền thấy nàng tinh xảo vũ mị mặt, gió biển thổi phật, phiêu động tóc dài càng thêm phụ trợ nàng khác phong tình. Bất quá, lúc này hắn đã ở vào hiền giả hình thức, đại đại miễn dịch tử nữ cho nàng mị hoặc, ngươi cái này trong lời nói có hàm ý. Tử nữ có chút một chút, vươn tay ra hiệu, đại nhân nếm thử, ta vừa mới làm tốt hải sâm trà. Nhìn xem nàng bộ dáng cười mị mị, Hàn Ca mí môi, trên trán gân xanh khẽ nhúc nhích, đây là ý gì? Tử nữ mặt không đổi sắc, ta nhìn đại nhân có lẽ cần bổ một chút. Kiến thức rộng khắp tử nữ, làm Tử Lan Hiên chi chủ, nàng đối những vật này hiểu rõ không tính thiếu. Hàn Ca nhìn xem nàng mặt ngoài một mảnh hảo tâm, nhưng thật ra là tại chế nhạo mình, hừ lạnh một tiếng, loại vật này ta nhưng không cần. Ồ, tử nữ có chút kinh ngạc, phản phất đang nói, thật sao? Hàn Ca ánh mắt quét ngang, chăm chú nhìn xem nàng, bằng không, tử nữ cô nương đến tắt thân thể sẽ một phen. Hán tử tố nói. Nghe vậy, tử nữ ánh mắt ngưng lại, minh bạch thấy tốt thì lấy. Kia cũng không cần thiết, thiên chủ đại nhân tìm ta chuyện gì? Tiếng nói nhất chuyện, nàng mở miệng hỏi. Đêm qua, vì cái gì? Hàn Ca chăm chú nhìn xem khuôn mặt của nàng, có một số việc hắn có thể đi làm, nhưng tuyệt đối không phải là nhận người khác trưởng không cùng bài bố tình huống dưới. Nghe vậy, tử nữ hít một hơi thật sâu, từ lúc tính là, nàng liền nghĩ kỹ ứng làm như thế nào trấn an Hàn Ca nội tâm không vui. Thiên chủ đại nhân cảm thấy, Diễm Linh Cơ cô nương như thế nào? Nàng hỏi. Ta cho yêu, tự nhiên là mỹ hảo phải. Không có suy nghĩ, Hàn Ca trả lời. Tử nữ không có có ngoài ý muốn, nhưng là nàng hỏi, kia lộng ngọc đâu? Đối với vấn đề này, Hàn Ca trầm ngâm nửa ngày, là cô nương tốt. Hắn chậm rãi gật đầu. Người thiên chủ kia đại nhân dự định về sau như Hà An đưa nàng. Tử nữ truy vấn, đồng thời chăm chú nhìn xem ánh mắt của hắn. Hàn Ca nghĩ nghĩ, chắc chắn nói, đợi đại cục nhất định, thiên ngoại thiên người tại cái này thiên hạ ở giữa, nơi nào đều có thể đi được. Nhưng mà tử nữ lại lắc đầu, ta hỏi không phải cái này. Hàn Ca nhíu mày, nhìn nàng, lại nhìn bàn bên trên trà, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, lộng ngọc nàng sớm đã tâm thuộc về ngươi? Nàng dùng giọng khẳng định nói. Lời này vừa nói ra, Hàn Ca đầu tiên là khoẹt miệng giật giật, nhưng không nói gì thêm, hắn cầm lấy tử nữ vừa mới đẩy đi tới hải sâm trà, tiến đến bên miệng nếm nếm. Xách, hương vị không được. Cả trong cả quá trình, tử nữ không nói gì thêm, chỉ là một mực tại nhìn xem Hàn Ca. Gặp hắn nhấm nháp mấy ngụm mình tự mình làm trà, lại chậm rãi đem nó buông xuống. Trầm mặc nửa ngày, Hàn Ca mới mở miệng lần nữa nói, tối hôm qua, không phải ngươi để nàng đến sao? Nghe vậy, tử nữ đầu tiên là a một tiếng, lập tức ánh mắt có chút đạm mạc, nàng nói, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng tính tình của nàng, nếu không phải thật thích, nàng như thế nào lại đáp ứng như vậy vô lý yêu cầu? Nàng trông thấy Hàn Ca há to miệng, lại là càng trước một bước hỏi, hay là nói, ngươi cảm thấy mình cùng Cơ Vô Dạ đồng dạng? Đúng vậy, đã từng lộng ngọc vì ám sát Cơ Vô Dạ, là vì sứ mệnh vứt bỏ hết thảy. Thế là, Hàn Ca nói, cho nên, ngươi làm những này, là muốn nói cho ta cái gì? Nghe vậy, tử nữ mới khẽ gật đầu một cái, theo ta được biết, tại bên cạnh ngươi, không chỉ có Diễm Linh Cơ, Đoan Mục Dung, Lộng Ngọc, tối hôm qua ta nhìn thấy Minh Châu phu nhân, còn có vị kia thương thế chưa tốt nữ thích khách, nói đến tử nữ thật đúng là phải bội phục, thiên chủ đại nhân ánh mắt của ngài. Nghe tới hắn nói như vậy, Hàn Ca nghĩ đều là cái gì, những này mỹ nhân tụ tại bên cạnh mình, hoàn toàn là bởi vì trùng hợp a. Nhưng là hắn tưởng tượng, cái này có phải trùng hợp hay không, nói ra có người tin sao? Chí ít Hàn Ca biết, tử nữ là sẽ không tin. Thế là hắn trợn mắt, đối tử nữ nói, ngươi còn để loạn một cái. Tử nữ nghe vậy, nghĩ nghĩ, có đáp án, là vị kia am hiểu trận pháp nữ tử. Nhưng Hàn Ca lại lắc đầu, đối nàng một chỉ, không phải còn có ngươi sao? Đối đây, tử nữ cũng trợn mắt, im lặng tử. Ngoài miệng chiếm câu tiện nghi, Hàn Ca cười cười, mắt trợn trắng tử nữ hay là đặc biệt phong tình. Cho nên cùng ta nói những này, mục đích của ngươi là cái gì? Hắn mở miệng hỏi. Mục đích của ta, chẳng lẽ ngươi còn đoán không được sao? Tử nữ hỏi ngược lại. Nhưng là Hàn Ca chỉ là nhìn hắn, không có trả lời. Thấy thế tử nữ tiếp tục nói, tại ta còn lúc còn rất nhỏ, liền thu lưu rất nhiều cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử, các nàng một mực đi theo ta, ban sơ thời điểm, ta còn không có năng lực đi bảo hộ trong các nàng mỗi người. Cho nên, có người giữa đường chết đói, chết quóng, còn có, là tại đi kiếm chuyển vận, đi làm việc thời điểm, bị người cưỡng ép bắt đi. Lúc kia, ta còn không có năng lực. Hàn Ca lặng lặng nghe, hắn đại khái hiểu tử nữ muốn nói cái gì. Nhưng là bây giờ dạng này, chính miệng nghe nữ nhân này nói quá khứ của nàng hay là có cảm giác không giống nhau, thổn thức cảm khái, không một mà nói. Tử nữ nhìn xem Hàn Ca, về sau có một ngày, trong tỷ muội có một người bị nơi đó một cái phú thương coi trọng, ngay từ đầu nàng là không nguyện ý, nhưng là dần dà, ta cũng không biết vì cái gì, nàng quyết định phải cùng cái kia phú thương rời đi. Khi đó ta không có ngăn cản, hiện tại nhớ tới, kia chỉ sợ là ta hối hận nhất một sự kiện. Tử nữ nói, Hàn Ca trầm mặc, hắn không có lên tiếng, không có đặt câu hỏi vì cái gì, bởi vì hắn biết, nàng sẽ nói. Thiếu một người, không cách nào ảnh hưởng chúng ta sống sót động lực, chúng ta lại như là thường ngày đồng dạng. Không quá hai ngày, nàng liền trở lại. Hàn Ca mấp máy môi, chỉ nghe thấy tử nữ nói, nàng cho chúng ta mang đến rất nhiều sự vật, khi đó, cùng hiện tại đồng dạng, là một cái mùa đông. Kia mang ý nghĩa, chúng ta có thể có nhiều người hơn, có thể sống qua mùa đông kia. Ngay từ đầu, mọi người đối nàng tràn ngập cảm kích, nhưng dần dần, rất nhiều người bắt đầu đau ước nàng trôi qua thời gian. Sau đó không ngừng có tỷ muội thoát cách chúng ta, bởi vì các nàng có tiền nam tử coi trọng, đi theo các nàng đi. Ban sơ cái kia tỷ muội vẫn như cũ thường xuyên cho chúng ta đưa tới đồ ăn, thậm chí có đôi khi còn có y phục. Có người hỏi nàng, cái kia mang nàng đi nam người ở nơi đó, các nàng cũng muốn đi. Nàng đánh hỏi người một bàn tay, lên án mạnh mẽ nàng vọng tưởng. Cũng là từ kia lần về sau, nàng liền lại cũng không có tới qua. Nói đến đây, nàng ngừng lại, Hàn Ca không có mở miệng, bởi vì hắn thẳng đến cố sự còn chưa kết thúc. Bởi vì hắn trông thấy, tử nữ trên mặt kia có chút không đè nén được cảm xúc. Quy 1 chương 334, không bị nàng phát hiện. Thẳng đến có một ngày, tỷ muội của chúng ta trên đường trông thấy. Hàn Ca nhìn xem tử nữ cắn chặt răng, cố nén tràn ra tới cảm xúc, mở miệng nói ra, trông thấy thi thể của nàng, nàng liền như thế tùy ý bị ném vứt bỏ tại đầu đường. Thậm chí nàng quần áo trên người còn bị người đoạt đi. Nói đến đây, tử nữ nhịn không được túi đầu xuống, khi ta biết tin tức quá khứ thời điểm, ta nhìn thấy nàng trần trụi thân thể, nằm tại không người hỏi thăm đầu đường nơi hẻo lánh bên trong, ngay cả đi ngang qua chó hoang cũng sẽ không tiến lên nhìn nhiều. Không chỉ có là dạng này, trên người nàng hiện đầy vết thương, mới cũ, sâu cạn, trên thân trên đùi, liền không có một khối song địa phương tốt. Nàng là cắn răng nghiến lợi nói ra đoạn văn này, nói cho tới khi nào xong thôi, một đôi tay che khuất mặt, che mắt. Khi đó ta mới hiểu được, nàng một mực mang cho chúng ta ăn xuyên, đến cùng là thế nào đổi lấy. Ta cũng minh bạch, khi đó nàng vì cái gì không để người khác cùng nàng đi. Bởi vì mang nàng đi người, không bằng cầm thú. Ta muốn đi báo thủ, nhưng là ta không dám, bởi vì giết người, các nàng liền trốn không thoát. Lúc nàng chết, trong tay còn nắm thật chặt cái gì, nhưng là tại bị chúng ta nhìn thấy trước đó, liền bị người đẩy tay ra đoạt đi. Một giọt phóng ánh dọc theo nàng giữa ngón tay sẽ qua, kia là kia nhất không muốn nhớ lại lên chuyện cũ, cũng là nhất khắc cốt mình tâm ký ức. Về sau, chúng ta cách không lâu liền sẽ thấy lúc trước một chút rời đi người, gặp lại thời điểm, các nàng trên cơ bản đều là chết, không có chết, chính là sống không bằng chết. Khi đó, ta liền ở trong lòng phát thệ, nhất định phải tìm tới một chỗ, để các nàng, để tất cả chúng ta cũng sẽ không lại luân vì người khác có thể tùy ý vứt đồ chơi, cho nên, liền có Tử Lan Hiên. Tử nữ lần nữa ngẩng đầu lên, chứ hốc mắt có chút từng đỏ, không có cái khác dị dạng. Nàng nhìn xem Hàn Ca, nhìn không chuyển mắt. Các nàng rất không may, nhưng là gặp ngươi, có lẽ là một loại may mắn. Hàn Ca bình luận. Không phải hắn lạnh lùng, cũng không phải hắn không thể nào hiểu được tử nữ. Chỉ là cái này thế đạo, tử nữ chỗ kinh lịch, chuyện xảy ra, mới là bình thường. Dọc theo con đường này hắn nhìn thấy qua, có bao nhiêu người so đi theo tử nữ những người kia còn muốn thảm. Nhiều lắm. Sự thật cũng không thể là bởi vì tử nữ là người hắn quen biết, liền lộ ra càng bi thảm hơn một chút, bởi vì vận mệnh từ một loại ý nghĩa nào đó, đối người tỷ lệ lớn là hòa trở. Bất quá, Hàn Ca chỉ ít lại bởi vì tử nữ kể ra, mà có một chút trung tình, từ đó khó chịu một chút. Nàng không có đi hỏi, những nữ nhân kia là thế nào chết, bị nam nhân vũ nhục chí tử, còn là bị vợ cả phát hiện, hại chết. Những cái kia đều không trọng yếu. Tử nữ chậm rãi bình phục, khôi phục bình thường, nàng nhìn xem Hàn Ca, ta nguyên lai tưởng rằng Hàn Phi sẽ làm đến hắn nói, để thiên hạ không còn như vậy cực khổ. Nhưng ta không nghĩ tới xuất hiện ngươi. Nghe vậy, Hàn Ca ngược lại là mở miệng nói một câu, đừng suy nghĩ nhiều, coi như không có ta, hắn cũng làm không được. Tử nữ hô hấp trì trệ, mài ma răng, ta hiện tại vốn là rất khó chịu, ngươi tại sao phải còn muốn đến cho ta ngột ngạt? Dứt khoát, nàng liền làm như không nghe thấy Hàn Ca nói lời đồng dạng, tiếp tục nói, biết ta tại sao đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Một đêm kia gặp qua Hàn Ca về sau, nàng liền đáp ứng Hàn Ca gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Hàn Ca vướt ve một chút cái cằm, cẩn thận suy tư một phen, mới cau mày chậm rãi nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ta tương đối xoái? Tử nữ một mặt không hiểu, kém chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi là ma quỷ sao? Lúc này, nàng cảm giác Hàn Ca 10 điểm không đứng đắn, thế là lần nữa không nhìn lời hắn nói. Bởi vì ngươi có làm quyết định quyền lực, cũng có làm tròn lời hứa thực lực, càng có cải biến năng lực. Nàng chậm rãi nói. Hàn Ca nghĩ nghĩ, có chút thất vọng, nguyên lai không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai a. Nói, hắn còn thở dài. Sinh hoạt không dễ, Hàn Ca thở dài. Tử nữ tức giận cười cười, mình ngả bài, quyết định không để ý tới hắn, nàng nói, ngươi để ta làm được sự tình, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Nhưng là chí ít ở trước đó, ta muốn xác định một việc. Hàn Ca ngẩng đầu, chuyện gì? Tử nữ nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi có thể hay không như là cái kia phú thương. Câu nói này, nàng là lấy một loại bình dị ngữ khí nói ra, không có cái gì gợn sóng, cũng không có nghi vấn ý tứ. Ngay sau đó, nàng tiếp tục phối hợp nói, ngươi thật để ta rất kỳ quái, có đôi khi, ta sẽ cảm giác ý thức của ngươi là tràn ngập hỗn độn cùng mâu thuẫn, ngươi làm sự tình cùng thế giới này không hợp nhau, ngươi biểu hiện ra ý nghĩ, cũng giống như đến từ địa phương rất xa rất xa. Để ta cảm giác, ngươi tựa như là một cái thế giới khác đến. Nàng nói như thế, ngươi để người suy nghĩ không thấu ý nghĩ, cũng tương tự sẽ để cho ta khó mà kiên định lựa chọn của mình. Bởi vì ta không biết, phải chăng có một ngày, trên thuyền những cô gái này trừ Diễm Linh Cơ, có thể hay không như là vị kia tỷ muội đồng dạng, bị tùy ý vứt bỏ. Hàn Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nhìn như một câu tùy ý hình dung, lại vừa vặn đâm trúng Hàn Ca lòng mang. Tử nữ cũng nhìn xem hắn, mình ý đồ đã bày ở Hàn Ca trước mặt, chỉ cần chờ đợi đáp án của hắn. Chuyện tối ngày hôm qua, tính là lần đầu tiên thăm dò, xác định Hàn Ca cũng không phải là đối cái khác nữ tử không có mơ ước ý nghĩ, mà là có chút bận tâm có ít người cảm thụ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trên thuyền nhiều như vậy mỹ nhân, nếu là thật sự có người có thể tất cả đều làm như không thấy, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, kia không chừng có thể đốt ra thật nhiều khóa xá lợi, nếu không phải là trên thân thiếu cái gì linh kiện. Nếu ta trả lời sẽ không, ngươi muốn thế nào? Trầm mặc một hồi, Hàn Ca sắc mặt ung dung hỏi. Tử nữ mỉm cười, giúp ngươi. Nghe vậy, Hàn Ca nhíu nhíu mày, giúp thế nào? Lộc Ngọc là muội muội ta tự nhiên sẽ không nhìn nàng hy vọng thất bại. Đạt được Hàn Ca trả lời chắc chắn, tử nữ trở nên có chút tự tin. Hàn Ca có nhiều thú vị mà nhìn xem nàng, tựa như tối hôm qua đồng dạng. Tối hôm qua nàng liền xui khiến Lộc Ngọc chủ động tìm đến mình, có thể tại cái này loạn dưới đời, tay không kinh doanh lên Tử Lan Hiên nữ nhân, quả nhiên không đơn giản. Nói đến, tối hôm qua hay là ta đánh gãy chuyện tốt của ngươi, thật sự là thật có lỗi đâu. Nói đến đây, tử nữ cố ý chế giễu một chút hắn, xem như trả thù một chút vừa mới mình khó chịu, hắn không chỉ có không an ủi, còn cho mình ngột ngạt. Hàn Ca a một tiếng, nói, ngươi nếu là cảm thấy thật có lỗi, có thể tự mình để đền bù. Tử nữ lắc đầu, ta cũng không phải Lộc Ngọc, sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt đến. Ta muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật như lời ngươi nói. Nàng chỉ là muốn Hàn Ca biểu đạt thái độ, nhưng không có nghĩa là Hàn Ca nói nàng liền liều lĩnh tin. Hàn Ca không ngại, tử nữ là cái thành thục cô nương, còn có kinh nghiệm phong phú cùng kinh lịch, tự nhiên không dễ lừa. Vậy ngươi giúp ta, liền không sợ bị Diễm Linh Cơ phát hiện? Hàn cố ý hỏi. Đêm qua, Diễm Linh Cơ thế nhưng là cố ý nhét nàng một thanh thức ăn cho chó. Nghe vậy, tử nữ cười giả dối, vậy liền tận lực không bị nàng phát hiện. Quy 1 chương 335, Thanh Quý. Trong một gian phòng khác, Đoan Mục Dung mang theo nàng Tiểu Y Dương ngồi vào một bên. Tại vì nằm ở trên giường Diễm Linh Cơ bắt mạch về sau, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có gì đáng ngại, chỉ là có chút thoát lực thôi, bất quá. Nói đến đây, nàng có chút chần chờ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ngươi hay là cần bồi bổ. Nghe vậy, Diễm Linh Cơ thân thể chậm rãi trượt, ý đồ dùng chăn mỏng che giấu mình đừng đỏ gương mặt, Đoan Mục Dung nói rất chuyện, nàng còn là có chút xấu hổ. Nha. Nàng đáp ứng một câu như vậy. Đoan Mục Dung liền bắt đầu vì nàng phối dược, chỉ là cũng không lâu lắm, nàng thở dài, nói, hắn làm sao đối ngươi? Sao sẽ như thế không thương tiếc? Nói đến một nửa, nàng đổi loại ngữ khí, chiếu cố một chút Diễm Linh Cơ cảm thụ. Nhưng là Diễm Linh Cơ còn là có chút xấu hổ, nghĩ đến tối hôm qua chẳng diện, hiện tại cảm giác mình giống như là váng đầu đồng dạng. Mà Đoan Mục Dung trông thấy nàng một mặt thẹn thùng bộ dáng, có chút không hiểu, phải biết Diễm Linh Cơ bình thường tại người trước mặt giống như là cao lãnh lại mị hoặc nữ vương, đột nhiên biểu hiện ra dạng này một bộ tuổi trẻ tư xuân thiếu nữ dáng vẻ, nàng rất không thích ứng. Tối hôm qua, không trách hắn. Đoan Mục Dung nghe thấy nàng nhỏ giọng nói. Ừm. Đoan Mục Dung khuôn mặt nhỏ một mê mang, không trách Hàn Ca, kia trách ai? Hiện tại Diễm Linh Cơ thân thể, thế nhưng là hư vô cùng, cho nên nàng dặn dò, vậy ngươi gần nhất mấy ngày nay, nhất định không thể lại vận động dữ dội. Trong đại não suy tư cái mấy hơi thở, nàng đột nhiên tung ra cái dạng này hình dung từ ra. Nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, Diễm Linh Cơ thể thốt tự tuyệt, kia làm sao có thể? Hiện tại Hàn Ca bên người nhưng tất cả đều là hồ ly tinh, nếu là tại cái này quay người bên trong, để người thừa cơ mà vào làm sao bây giờ? Đoan Mục Dung rất không hiểu ý nghĩ của nàng, thở dài, thân thể của ngươi quan trọng. Có thể. Diễm Linh Cơ ha to miệng, nhưng là nàng hiện tại cảm giác toàn thân mình xương cốt giống như là muốn tán đồng dạng. Đêm qua, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thắng lợi qua mang, nam nhân kia cuối cùng không có lại nói với nàng, liền cái này. Nhìn thấy hắn tình trạng kiệt sức dáng vẻ, Diễm Linh Cơ liền có một loại lớn lao cảm giác thỏa mãn, dù nhưng cái này chiến quả là lấy thảm liệt hy sinh đổi lấy. Nghĩ đến chính mình cũng làm ra hy sinh lớn như vậy, nàng liền càng thêm cảm thấy không có thể khiến người khác đạt được. Nàng trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Đoan Mục Dung, nhãn tình sáng lên, nếu không, ngươi. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Đoan Mục Dung liền hung hăng cự tuyệt, chớ nên nhiều lời. Gặp nàng cự tuyệt phải như thế quả quyết, Diễm Linh Cơ chậm rãi ngồi dậy, cười cười, Dung muội muội, ngươi đây là đang trốn tránh cái gì à? Thấy thế, Đoan Mục Dung không nghĩ lại cùng nàng nhiều trò chuyện, muốn đứng dậy rời đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện càng nhiều nữ nhân? Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Đoan Mục Dung thân thể nhỏ không thể thấy trì trệ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Cùng ta có liên can gì? Nàng một bộ kỳ quái bộ dáng. Kia lần trước, ta cũng không gặp ngươi cự tuyệt ta, Dung muội muội. Diễm Linh Cơ ngẩng đầu, nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng. Đoan Mục Dung ánh mắt trầm xuống, ngươi đang nói cái gì? Ánh mắt đối mặt, Diễm Linh Cơ như thế nào lại thua đâu? Nàng mang theo một mặt nụ cười khó hiểu, trong mắt chậm rãi xuất hiện ánh lửa bóng ngược, nhẹ nói, muốn ta mang ngươi hồi ức một chút sao? Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Hai nữ nhân đồng thời thu hồi ánh mắt của mình, riêng phần mình nghiêng qua một bên đi. Đi tới người nhìn xem hai người bọn họ có chút kỳ quái dáng vẻ, tò mò hỏi, các ngươi, cái này là thế nào rồi? Mắc mớ gì tới ngươi? Có liên quan gì tới ngươi? Hai đạo ngữ khí bất thiện thanh âm đồng thời vang lên, để Hàn Ca có chút xấu hổ. Hắn sờ sờ cái mũi, vậy ta đi, ta rất xấu sao? Nhưng là hai cái mỹ nhân cũng không biết nội tâm của hắn phức tạp hoạt động, đối hắn cho không nhìn. Diễm Linh Cơ vừa mới phát động hỏa mỹ thuật, bởi vì Hàn Ca đến mà bị cưỡng ép đánh gãy, nàng có chút khó chịu. Mà Đoan Mục Dung lần nữa nhìn thấy Hàn Ca, đồng dạng cũng có một chút khó chịu, bởi vì lần trước Hàn Ca đối nàng ác liệt thái độ. Bất quá Hàn Ca cũng không có thật đi, mà là mặt dạn mày dày ngồi đi qua. Hắn phát hiện một cái có ý tứ quy luật đối với Diễm Linh Cơ. Nếu như hắn biểu hiện cường ngạnh, đối mặt thái độ ngang ngược Hàn Ca nàng sẽ bày biện ra mềm mại ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng hắn một khi liền hiện ra ngây ngô chần chờ, Diễm Linh Cơ tựa như một lần nữa tìm về tự tin đồng dạng, uy phong lẫm liệt. Cũng tỉ như tối hôm qua, Diễm Linh Cơ một chủ động, đột nhiên cho hắn cả sẽ không, ngay từ đầu có chút mơ hồ. Nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên phát hiện, ai, cảm giác này cũng không tệ lắm a. Cho nên đến đằng sau, Hàn Ca lần lượt nói, không được không được, đủ đủ. Có thể nghe nói Diễm Linh Cơ tựa như điên cuồng đồng dạng, đến càng hung, hay là chủ động muốn ngồi lắc lư thuyền. Hàng Ca nội tâm hài lòng, nhưng mặt ngoài lại giả dạng làm một bộ muốn bị móc sạch dáng vẻ. Diễm Linh Cơ cũng không phụ hắn hy vọng, hóa thân trở thành chiến đấu lao thi cơ, lại hung lại mãnh, nhưng làm Hàng Ca mệt chết. Gần nhất không có làm sao rèn luyện Hàng Ca, đến sau nửa đêm là thật bị móc sạch, nhìn thấy ngủ say xưa dưới sức cùng lực kiệt Diễm Linh Cơ, sờ lấy nàng bóng loáng phía sau lưng. Đột nhiên liền có chút đau lòng. Cho nên buổi sáng rời giường liền là nàng gọi tới Đoan Mục Dung, như thế mình cũng mới tốt có cơ hội đi gặp tử nữ nha. Gặp hắn ngồi lại đây, Diễm Linh Cơ không có sắc mặt tốt, Đoan Mục Dung cũng giống như thế. Hàng Ca lại bất đắc dĩ thở dài, nếu là ta thật đi, sắc mặt của các ngươi đoán chừng so hiện tại còn dọa người a. Nữ nhân chính là khó hầu hạ. Hàng Ca nội tâm thở dài, ngươi vừa mới làm cái gì đi? Lúc này Diễm Linh Cơ hỏi nàng tú khí cái mũi có chút giật giật, hương vị rất kỳ quái a. Nghe vậy, Hàng Ca giơ lên đồ trên tay, lúc này vừa mới đi tìm Bạch Phượng, hắn mang đến một chút thanh quý, ta cảm giác mùi vị không tệ. Gặp hắn phong khinh vân đạm, không chút do dự trả lời, còn có vật chứng ở trước mắt, Diễm Linh Cơ ánh mắt hơi chậm, nhưng mới lên tiếng nói, thiên chủ đại nhân thật đúng là nhàn nhã a, hiện ngay tại lúc này còn có tâm tư để Bạch Phượng đi vì ngươi tìm ăn. Ta nằm ở trên giường, ngươi lại chạy đi tìm quý tan. Hàng Ca nghe xong, nội tâm âm thầm xách một tiếng, nữ nhân này gần nhất tính tình thật đúng là càng lúc càng lớn a, đã bắt đầu trắng trợn châm chọc mình. Hắn thu tay lại, giả vờ như nghe không hiểu, nói, không phải, lại chơi đùa với ngươi. Diễm Linh Cơ trông thấy hắn trong mắt hơi híp, ánh mắt kia, thấy thế nào đều là không có hảo ý. Nàng hừ lạnh một tiếng, lại chơi đùa, ngươi được không? Nàng không che giấu chút nào xem thường. Hoắc. Hàng Ca ánh mắt chừng một cái, là cái gì để ngươi sinh ra như bây giờ mê chi tự tin a? Ngươi đi thử một chút. Hắn ý đồ khiêu khích, liệu định hiện tại nàng không dám lên chiến. Nhưng không ngờ, Diễm Linh Cơ nhìn về phía một bên Đoan Mục Dung, Dung muội muội, ngươi đi thử một chút hắn. Khục. Đoan Mục Dung mặt không thay đổi ho nhẹ một tiếng, nếu mày nói, cùng ta có liên can gì? Ta trước đi. Nhìn ra được, nàng không hăng hái lắm. Quy 1 chương 336, ngươi đừng làm rộn. Chờ chút. Đoan Mục Dung rời đi bước chân dừng lại, quay đầu lại. Diễm Linh Cơ cũng đem ánh mắt đặt ở Hàn Ca trên thân, hắn gọi lại Đoan Mục Dung. Đối đây, nàng không có biểu đạt thái độ của mình, mà là phóng nhãn đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Hàn Ca nhỏ không thể thấy đánh giá Diễm Linh Cơ một chút, mới hướng Đoan Mục Dung nhìn sang, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Đoan Mục Dung còn tốt, Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, có nhiều thú vị mà nhìn xem hai người. Cảm nhận được Diễm Linh Cơ biểu lộ, liên tưởng đến đêm qua chiều nữ yêu nói lời, nhìn tới vẫn là nữ nhân hiểu rõ hơn nữ nhân a. Ngươi cùng ta tới. Hắn tại nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đem trên tay thanh quýt đặt ở bàn bên trên, xuất đi ra ngoài trước. Đoan Mục Dung nhìn Diễm Linh Cơ một chút, đối đạt được nàng một cái liếc mắt. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn gọi ngươi ngươi liền cùng hắn đi a, tốt nhất là thử một lần. Nói, nàng nhíu nhíu mày. Đoan Mục Dung nhịn không được nhíu mày, có chút không cách nào đối mặt cái này lao ti cơ. Không nói gì, mang lên cái hòm thuốc, cũng đi ra ngoài. Chờ bọn hắn rời đi, nguyên bản sắc mặt sáng rỡ Diễm Linh Cơ, tầm mắt chậm rãi buông xuống, thở dài. Nàng cảm giác toàn thân đều không được tỉnh, eo rất chua, nhưng là tại phần bụng có một đoàn ôn hòa năng lượng tại ôn dưỡng lấy thân thể mình. Nàng biết, kia là Hàng Ca về sau vì nàng chuyển vận chân khí, đợi nàng lần này tốt, tố chất thân thể đoán chừng liền sẽ lại lên một tầng nữa. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa, tiếp xuống một đoạn thời gian, nàng không thể. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, có chút không cam tâm, nhưng hắn thực tế quá mạnh. Chỉ cần không phải mấy cái kia nữ nhân, cái khác nàng ngược lại là có thể tiếp nhận. Đồng nhiên, nàng trông thấy trên bàn bị lột ra thanh quýt, đưa tay tới lấy tới. Trong quá trình này, nàng có chút nhíu mày, thân thể vẫn còn có chút khó chịu. Chậm rãi lông mày sơ tán ra, nàng dùng ngón tay thon dài đẩy ra một quýt bỏ vào trong miệng. Nháy mắt sau đó, tấm kia tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ lập tức vặn bẹo thành một đoàn. Bong tàu bên trên, Hàng Ca thổi chạm mặt tới gió biển, tại phía sau hắn, Đoan Mục Dung chậm rãi từ phía sau hắn đi tới. Ngươi muốn nói gì? Ngữ khí lãnh đạm, đối Hàng Ca không có gì hảo sắc mặt. Hàng Ca quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái, nghe nói ngươi mới tới trên biển, có chút khó chịu. Đoan Mục Dung nhíu mày, ngươi tìm ta tới, chính là vì hỏi cái này. Nhìn bộ dáng của nàng, nếu là Hàng Ca không có chuyện gì lời nói, nàng liền phải trở về. Nghe vậy, Hàng Ca cười một tiếng, tính tình của nàng hay là như thế, kiên định lại cố chấp. Nhấp nhẹ bờ môi, Hàng Ca mở miệng nói ra, lần trước sự tình, ta rất xin lỗi. Không nên tại nhiều người như vậy trước mặt đuổi ngươi đi, ta xin lỗi ngươi. Hắn ánh mắt nghiêm túc, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng là Đoan Mục Dung lại bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chất vấn, ngươi không phải từng nói qua, nếu là xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp lý quy củ làm cái gì? Nàng cùng một chỗ băng lãnh, so vừa mới hời hợt lãnh đạm còn lạnh lùng hơn. Hàng Ca cảm nhận được trong lời nói của nàng ẩn chứa oán khí, cười khổ một tiếng, nếu là sư phụ ngươi biết, ta thanh nàng đồ đệ mang đến can thiệp thiên hạ đại sự, nàng nhất định rất hối hận đã cứu ta. Ta lựa chọn của mình, cùng sư phụ ta không quan hệ, đừng muốn liên lụy đến nàng lão nhân gia. Nàng lạnh lùng nói, tựa hồ Hàn Ca không xứng nhắc lên nàng. Nghe vậy, Hàn Ca thở dài, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Đoan Mục Dung ánh mắt không tránh né chút nào mà nhìn xem hắn, cười lạnh nói, thiên chủ lớn người ta chê cười, ta nào dám. Hàn Ca lắc đầu, cho dù là một cái lý tính nữ nhân, cũng sẽ có không nói đạo lý thời điểm. Ta sai. Hắn đột nhiên nói. Ba chữ này, để Đoan Mục Dung trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhưng nàng cố nén kia kịch liệt ba động, quay đầu đi, thiên chủ đại nhân đừng bảo là cười, cùng ta như vậy tiểu nhân vật nhận lầm, không đáng. Hàn Ca phơi cười một tiếng, tiểu nhân vật. Trên mặt hắn hiện ra không hiểu biểu lộ, nhìn xem Đoan Mục Dung, đột nhiên nói, vừa mới ta tiến vào trước khi đi, các ngươi nói lời, ta cũng nghe được. Nghe vậy, Đoan Mục Dung lần nữa đột nhiên ngẩng đầu, lần này rốt cuộc che giấu không được kia biểu tình khiếp sợ, ngươi. Bất quá nói cho cùng, làm thầy thuốc nàng tại cảm xúc quản lý cái này một khối làm được phi thường tốt. sắc mặt nàng trầm xuống, thì tính sao? Mặt ngoài dáng chống đỡ lấy chẳng thèm ngó tới, nhưng là trong lòng lại tại bối rối sốc lên. Hắn sẽ không thật đều biết đi. Hắn biết, vậy mình nên làm cái gì? Nhìn nàng cái bộ dáng này, Hàng Ca khe khẽ thở dài, nữ nhân này thật đúng là không dễ lừa a. Tay hắn một vòng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút thảo dược, đưa cho nàng, đồng thời mở miệng nói ra, ta để Bạch Phượng đi ở trên đảo hái một chút thảo dược, trong này hẳn là có thể làm dịu ngươi nôn mửa triệu chứng dược liệu. Nhìn xem Hàng Ca đưa tới thảo dược, rất hiển nhiên đều là vừa vặn hái, khóe miệng nàng hơi động một chút, hay là không nói gì thêm. Bất quá lại vươn tay, tiếp nhận thảo dược. Nghe lời của ta, từ giờ trở đi, ngươi phải học được chiếu cố tốt chính mình. Có lẽ có một ngày ta không tại, không ai có thể hộ ngươi chu toàn, ngươi cũng muốn thiện đãi chính mình. Thế nhân khó khăn, chúng sinh khó khăn. Những cái kia à, đều quá xa xôi, không bằng trước từ mình bắt đầu, về sau à, đừng làm chuyện điên rồ. Hàng Ca nói, không khỏi sờ sờ Đoan Mục Dung đầu, tại nàng còn chưa kịp phát tác, liền trượt không gặp. Khi Đoan Mục Dung sắc mặt khó coi ngẩng đầu thời điểm, trước mặt đã không có Hàng Ca thân ảnh. Nàng sững sờ một hồi, lập tức nhìn một chút trên tay thảo dược, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Hàng Ca cuối cùng nói lời, nàng hiểu một nửa, bất quá nàng cũng rõ ràng lần trước Hàng Ca đuổi nàng đi, nhưng thật ra là nghĩ bảo hộ nàng. Bất quá, nàng không tiếp thụ thôi. Nhưng đúng vậy à, nhìn thấy những này thảo dược, bọn chúng xác thực có thể hóa giải nôn mửa chứng bệnh, nhưng đều bị nàng thu tiến vào trong dương. Nàng không có ý định dùng, bởi vì đối nàng vô dụng, nàng không say sóng. Nhìn phía xa mênh mông vô bờ biển cả, nàng ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Lần nữa đẩy cửa ra, Hàng Ca nhìn thấy giật mình bộ dáng Diễm Linh Cơ. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không? Hàng Ca đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, nói khoa trương nói. Diễm Linh Cơ tức giận liếc hắn một cái, coi như vui vẻ cũng bị hắn như thế bỗng chốc bị đánh gãy. Bất quá, nàng hay là nghi hoặc, hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nàng coi là Hàng Ca sẽ đàm thật lâu, dù sao nam nhân mà, hiểu được đều hiểu. Hàng Ca nhíu mày, cố ý hỏi, vậy ta lại đi ra? Lần nữa trợn nhìn Hàng Ca một chút, Diễm Linh Cơ phát hiện gần nhất Hàng Ca càng phát ra làm quái. Ngươi muốn đi, bên kia đi. Quay đầu, nàng nói, nha à, thấy được nàng cái này ngạo kiều dáng vẻ, ta nếu là thật đi, vậy ngươi cái này buồn bực về sau có phải là không cho mở rồi? Cái giường này có phải là cũng không cho bên trên rồi? Hàng Ca trong lòng âm thầm nhả ránh, nhưng là mặt ngoài lại là nói, ta phải bảo vệ toàn thế giới tốt nhất tiểu Diễm Nhi nha, làm sao yên tâm để một mình ngươi, thế nào thân thể rất nhiều không? Diễm Linh Cơ đem đầu lệch trở về, mặc dù biết Hàng Ca cố ý nói như vậy, nhưng nàng chính là tin tưởng. Xanh thẳm trong con ngươi mang theo thủy quang, tốt một chút, ngươi nếu là còn. Hàng Ca ngăn chặn môi của nàng, cau mày nghiêm túc nói, ngươi đừng làm rộn. Quy 1 chương 337, cố gắng tiểu Nôn Nhi. Sau đó những ngày kia, Diễm Linh Cơ một mực tại ôn dưỡng thân thể. Tại Đoan Mục Dung điều trị cùng Hàng Ca che chở phía dưới, thân thể nàng dần dần khá hơn. Nhưng là nàng cũng không phải là rất vui vẻ, bởi vì Hàng Ca mỗi một ngày đều sẽ đi tìm tử nữ. Từ Nôn Nhi miệng bên trong biết được, một tiến vào tử nữ gian phòng, chính là rất lâu. Đều gần sánh bằng ngồi mình ôn dưỡng thân thể thời gian, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Loại này không vui, lại không thể trực tiếp cùng hắn nói. Như vậy, không khỏi ra vẻ mình không còn khí lượng, đồng thời đây chẳng phải là cho thấy mình sợ nàng. Đối với dung mạo, Diễm Linh Cơ hay là rất tự tin. Chỉ là nàng cảm thấy, nam nhân mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Coi như ngoài miệng nói không, nhưng thân thể hay là rất thành thật. Vạn nhất tử nữ cái kia hồ mị tử nhất câu dẫn, động tình thời điểm hai người phát sinh thứ gì, không phải rất bình thường. Nếu là bọn chúng xảy ra chuyện gì, đó nhất định là tử nữ sai, không thể trách Hàng Ca. Diễm Linh Cơ là như vậy nghĩ. Những ngày gần đây, kinh nghe thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu khôi phục tính đả tọa luyện hóa nội lực. Lại chịu một trận đánh Nôn Nhi trong mắt nhanh như chớp chuyển, ý tưởng đột phát xuất ra vụng trộm cắt xén một chút thượng hạng rượu dịch, đi đưa cho Diễm Linh Cơ xin lỗi. Diễm Linh Cơ nhìn xem nàng, cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này một chút quỷ tâm tư, nàng lòng dạ biết rõ, hay là nó chút. Tại giảm chiều không gian dưới tầm mắt, Diễm Linh Cơ cũng không có đưa nàng coi là uy hiếp dự định. Ngay từ đầu, nàng hay là cố ý để Kinh Nê đi bồi Hàng Ca. Dù cho nàng là nữ tử, cũng cảm thấy Kinh Nê rất có hương vị. Một cái lạnh lùng xinh đẹp sát thủ, hờ hững như băng, không có cái gì nhiều dư phức tạp tâm tư. Đồng thời còn đã là cái mẫu thân, nàng không cảm thấy Kinh Nê có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Lúc này Diễm Linh Cơ an vị tại bàn một bên, Nôn Nhi hiểu chuyện giúp Linh Cơ A Di đến một chén thẻ vài kỳ nặng, phi, ngược lại một chén trà nóng. Ngươi nói hắn lại đi từ nữ chỗ nào? Diễm Linh Cơ nhìn nàng một cái, hỏi. Nôn Nhi nghiêm túc gật gật đầu, Nôn Nhi tận mắt nhìn thấy, Hàng Ca thúc thúc tiến vào tử nữ A Di gian phòng bên trong, còn đem cửa khóa lại. Nôn Nhi từng chữ nói, ở giữa còn uốn nắn một chút mình xưng hô. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diễm Linh Cơ, quan sát nét mặt của nàng. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt, Nôn Nhi liền tiếp tục nói, Nôn Nhi còn chứng kiến, tử nữ A Di cười đến rất vui vẻ. Diễm Linh Cơ mắt sáng lên, nhìn cái này người tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hải, nhắc nhở nói, phía sau chớ nên vọng nghị người khác. Tiểu nữ hải thè lưỡi, ngượng ngùng nói, Nôn Nhi biết rồi. Thấy thế, Diễm Linh Cơ cũng không nói thêm gì, mà là đổi giọng hỏi, mẹ ngươi thương thế như thế nào rồi? Mẹ ta kể, đã không ngại, chỉ cần tiếp qua 2-3 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói tới chỗ này, Nôn Nhi xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Mặc dù nàng quỷ tâm tư rất nhiều, nhưng Kinh Nê không hề nghi ngờ là nàng trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Vậy là tốt rồi, nói cho mẹ ngươi, nếu có thời gian nhàn hạ, nhưng tới tìm ta, ta có mấy lời muốn nói với nàng. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói. Nôn Nhi khéo léo đáp ứng nói, ta biết, tạ ơn Linh Cơ A Di, ta trở về cất rượu á. Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu, được. Nôn Nhi hướng nàng phất phất tay, xoay người đi ra ngoài cười đến rất vui vẻ. Leo lên Huyền Vũ Hào về sau, nàng mới biết được một cái không được tốt lắm tin tức, Hàn thúc thúc cùng Linh Cơ A Di thành hôn. Mặc dù rất sớm trước đó nàng liền nhìn ra, nhưng là chân chính sau khi phát sinh, nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài trong lòng, nương à, ta cũng giúp không được ngươi à. Nhưng là, mặc dù thành không chính cung, cũng không thể từ bỏ cố gắng a. Nàng cảm thấy mẫu thân vẫn rất có cơ sẽ, băng sơn mỹ nhân, đôi chân dài, 3 năm thiếu phụ, vóc người đẹp, trước sau lồi lõm, sống tốt. Mặc kệ cái kia, xuất ra đi đều là khó gặp cực phẩm a. Chỉ cần nàng nguyện ý chủ động một điểm, làm sao có người bỏ được cự tuyệt nàng. Chính là, Nôn Nhi thở dài, mẹ ta đầu óc chậm chạp a. Nương, ta trở về á. Nàng hô một tiếng, nhưng là bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, không có ai để ý nàng. Tiểu Nôn Nhi nhún vai, nàng đều quen thuộc. Kinh Nghê đang tĩnh tọa tu luyện, tranh thủ nhanh một chút luyện hóa thể bên trong kia một đạo chân khí, đôi kia nàng rất có ích lợi. Đi tới trước mặt nàng, có chút hướng phía trước đụng đụng, Nôn Nhi nếm thử tính nhỏ giọng hô một câu, "Nương." Kinh Nghê từ từ mở mắt, biểu lộ vẫn như cũ như là 10.000 năm không thay đổi hàn băng, từ tốn nói, "Có chuyện gì sao?" Mặt ngoài là như thế, nhưng Kinh Nghê nội tâm là bất đắc dĩ. Đối với nữ nhi này, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, bởi vì nàng phát hiện, mình con gái tốt giống như 10 điểm nóng lòng để mẹ ruột của mình lấy chồng. Nàng không biết nên làm sao đi chính xác dẫn đạo ý nghĩ của nàng, đã sợ hãi nói thẳng ra tổn thương nữ nhi tâm, để các nàng vốn là rất kỳ quái mẫu nữ quan hệ trở nên lãnh đạm. Lại lo lắng tùy ý tiếp tục như thế, nữ nhi của mình sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Khi mụ mụ mẹ thực tế quá khó. Nhìn xem Kinh Nghê mở mắt ra, Nôn Nhi có chút sợ hãi, mẹ ta cái gì cũng tốt, chính là yêu đánh ta. Rõ ràng trước kia còn rất tốt, về sau lại đột nhiên biết cái gì ngọc bất trắc bất thành khí, cũng không biết là cái nào tên ghê tầm giáo. Nếu để cho ta biết, hừ hừ, Nôn Nhi âm thầm nghiến nghiến răng. Nhưng là mặt ngoài, lại một mặt tiên chân mô tả, nói, à, không có việc gì, vừa mới ta đi tìm Linh Cơ A Di. Kinh Nê nhìn xem nàng, không nói chuyện, bởi vì nàng biết Nôn Nhi mình sẽ nói tiếp đi. Quả nhiên biết con gái không ai bằng mẹ, Nôn Nhi mình liền ba lạp chính mình đạo xuống dưới. Linh Cơ A Di nói, gần nhất ngài nếu là không có chuyện, liền đi tìm nàng, nàng có chuyện đối với ngài nói. Nôn Nhi khái quát nói. Nhưng Kinh Nê nhẹ nhàng nhíu mày, nàng tìm ta, có chuyện gì không? Diễm Linh Cơ cùng nàng, kỳ thật không có liên hệ quá lớn, quan hệ của hai người cũng không nói lên được làm sao tốt. Duy tiếp xúc nhiều, hay là tại Tần Quốc mình trông coi nàng kia đoạn thời gian. Lại chính là, Hàng Ca rời đi về sau, nàng đột nhiên tự đủ một chút không giải thích được. Nôn Nhi nháy thuần chân mắt to, Linh Cơ A Di không nói, bất quá có thể là chuyện rất trọng yếu đi. Nàng suy đoán nói. Nghe vậy, Kinh Nghê càng thêm nghi hoặc, nàng bình thường cũng vẹn vẹn nghe lệnh của Hàng Ca, cùng Diễm Linh Cơ không có gì liên hệ à? Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện Nôn Nhi nhìn thấy mẫu thân biểu lộ, lập tức minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, liền nói câu, có thể là muốn xin nhờ ngài làm chuyện gì, đại khái cũng không phải chuyện phiền phức gì, đến lúc đó ngài đáp ứng là được rồi. Nghe Nôn Nhi giải thích, Kinh Nghê cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu, nhìn về phía nàng, còn có chuyện gì sao? Chỉ thấy Nôn Nhi xuất ra một cái tinh xảo hộp, nương, ngài nhìn. Kinh Nghê nhíu nhíu mày, đây là? Lạch cạch một tiếng, Nôn Nhi đem nó mở ra, chỉ thấy bên trong là các loại sơn phấn bột nước, hồng trang trang sức. Đây đều là Nôn Nhi tìm Lộng Ngọc tỷ tỷ muốn tới đâu? Quy 1 chương 338, ta muốn làm thiếu chủ. Kinh Nghê cảm giác không thích hợp, nàng mày nhíu lại thêm gần, nhìn về phía Nôn Nhi, ngươi muốn những này sơn phấn làm cái gì? Miệng bên trong hỏi như vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ, Nôn Nhi như thế tiểu liền nghĩ cách ăn mặc mình, có phải là không tốt lắm? Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không tính là gì, ngược lại là mình ở phương diện này đối nàng quan tâm phải thiếu. Ai, mình thật không phải cái xứng chức tốt mẫu thân. Nhưng là, bên hai nàng lại truyền đến Nôn Nhi trả lời, cái này cho nương, Nôn Nhi cảm thấy nương nếu là trưng diện, nhất định so với cái kia A Di đẹp mắt nhiều. Nghe nàng tiểu nói này, Kinh Nghê cảm thấy rất kỳ quái, ta muốn cách ăn mặc đẹp như thế làm cái gì? Nôn Nhi chuyện đương nhiên trả lời, nếu là không dễ nhìn một chút, Hàn thúc thúc như thế nào lại chú ý tới ngươi? Gần nhất hắn nhưng là mỗi ngày đi. Nói đến đây, nàng đột nhiên che miệng lại, hỏng bét cái lớn bánh ngọt, nói lộ ra miệng. Đó lấy, nàng liền thấy diện mục dần dần từ mâu hóa Kinh Nghê, Linh Cơ A Di tìm ta còn có việc, nương ta trước đi. Thấy tình thế không ổn, Nôn Nhi quay đầu liền chạy. Hai con tiểu chân ngắn chạy gọi là một cái nhanh. Cứ như vậy nhìn xem nàng chạy đi bóng lưng, Kinh Nghê không có đi truy, nếu là mình không để nàng chạy, nàng khẳng định ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, đứa bé này, thật là ta sinh sao? Lập tức, nàng trông thấy còn bày ở bàn bên trên sơn phấn bột nước, đột nhiên không tự giác sờ sờ mặt mình. Một trận suy tư, suy nghĩ của nàng phảng phất trôi dạt đến nơi xa, nàng trong hồi ức. Mà chạy đến tiểu Nôn Nhi, phát giác mình đã chạy xa, thoát ly hiểm cảnh về sau, thở hồng hộc dừng lại. Chưa tỉnh hồn về sau nhìn một cái, còn tốt mẫu thân không có đổi tới, bằng không liền chết chắc. Nàng vô vô bộ ngực nhỏ, nghĩ như vậy nói. Đó lấy, nàng liền phiền muộn. Nương a, hy vọng ngươi có thể sớm một chút khai khiếu đi. Trên thuyền này nữ nhân, có một cái tính một cái nào không muốn đến Hàn Ca trên thân dựa vào, đoán chừng liền tự mình mẫu thân còn không nghĩ tới phía trên kia đi. Nếu không phải mình. Nàng cúi đầu xuống quan sát mình. Sau đó làm bộ thở dài, còn không được a. Kỳ thật Nôn Nhi có giấc mộng, nếu là Kinh Nghê hoàn thành mình mộng tưởng, kia nàng Nôn Nhi không lâu thành thiên ngoại thiên tiểu chủ nhân. Suy nghĩ một chút hiện tại thiên ngoại trời mạnh bao nhiêu, trong thiên hạ có ai dám gây? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền mỹ tích rất a. Ngay tại nàng thong thả lấy mỹ hảo trong huyễn tưởng thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến bên hai, đưa nàng bừng tỉnh, "Nôn Nhi, ngươi ở đây làm cái gì?" Nôn Nhi một cái cơ linh, quay đầu lại, bộ dáng ngọt ngào, biểu lộ ngọt ngào, thanh âm ngọt ngào, Hàn thúc thúc. Đi tới Hàn Ca ung dung cười một tiếng, chế nhạo nói, "Nha, hiện tại tại sao không gọi ca ca rồi?" Nôn Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng hồi đáp, "Nếu là ngài muốn Nôn Nhi như vậy gọi, Nôn Nhi về sau liền gọi ca ca à nha." Hàn Ca nhìn xem nàng, "Nếu là ngươi không sợ chịu mẹ ngươi cùng Linh Cơ A Di đánh, ta tùy tiện a." Nghe vậy, Nôn Nhi hô hấp trì trệ, không lên tiếng. Thấy thế, Hàn Ca cười cười, sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói, ngay tại trong khoang thuyền, không được chạy ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm. Sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Nôn Nhi tự nhiên là cười đáp ứng xuống, nhìn xem hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lập tức trôi hướng mặt khác một chỗ. Ở chỗ này, nàng cũng không phải khắp không mục đích. Nói cách khác, nàng cái này đến có chuẩn bị. Đông, đông, đông. Nghe tới tiếng đập cửa, tử nữ dừng lại trong tay động tác, nàng tưởng rằng Hàn Ca lại vòng trở lại, không chút suy nghĩ, nói, trực tiếp tiến đến liền tốt. Kẹt kẹt. Mở cửa, không có trong dự tưởng Hàn Ca thân ảnh, lại là một đứa bé. Tử nữ nghĩ nghĩ, miệng thảo luận nói, ngươi là Nôn Nhi. Nghĩ một lát, nàng tìm thấy được cái tên này. Mặc dù không thế nào gặp qua, nhưng là tử nữ biết Hàn Ca thủ hạ những này bên ngoài cao thủ, Kinh Nê đương nhiên đó là trong đó một trong. Đồng thời nàng cũng biết Kinh Nê có cái nữ nhi, tựa hồ chính là như vậy lớn. Trên thuyền liền nhiều người như vậy, nàng cơ hồ chắc chắn tiểu nữ hài này thân phận. Nghe vậy, Nôn Nhi nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, tử nữ A Di, ngài nhận biết ta? Tử nữ cười cười, nàng lắc đầu nói, ta đoán, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chỉ là lần đầu tiên đối thoại, Nôn Nhi liền cảm giác nữ nhân trước mặt rất lợi hại. Cặp kia trong mắt màu tím bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại trí tuệ. Nàng nhanh lên đem những cái kia tiểu tâm tư đè xuống. Mẹ ta để cho ta tới, nàng nói có chút sự tình hẳn là để tử nữ A Di biết. Nôn Nhi cả sửa lại một chút nỗi lòng, mở miệng nói ra. Như thế để tử nữ kinh ngạc cười một tiếng, nàng còn tưởng rằng tiểu cô nương này nói đi lạc đường cái gì, dù sao thuyền này quá lớn. Ồ, mẹ ngươi muốn để ngươi nói cho ta cái gì? Tử nữ tò mò hỏi. Nôn Nhi con mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng biểu hiện được có chút khó khăn, chần chờ nói, Nôn Nhi cũng không biết có nên hay không nói, chính là con mắt của nàng tả hữu lơ lửng không cố định, tựa hồ có chút do dự. Thấy thế, tử nữ ngược lại là cười, không cần làm khó, nếu là không thể nói, liền không cần phải nói. Kìa sao có thể a? Nôn Nhi bỗng nhiên giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, nói, mẹ ta muốn ta nói cho tử nữ a gì, ngài phải cẩn thận một chút linh cơ a gì. Ồ, tử nữ lập tức giống như là bị câu lên hứng thú đồng dạng, có ý tứ gì? Tiểu cô nương này lại một lần để nàng cảm thấy kinh ngạc, một câu nói như vậy, thực tế là ý vị sâu xa. Gần nhất linh cơ a di mỗi ngày đều để Nôn Nhi nhìn xem Hàn Thúc Thúc, nhìn hắn tại ngươi nơi này đợi bao lâu, mỗi lần một lúc sau, linh cơ a di liền sẽ rất không vui. Nói đến phần sau Nôn Nhi thanh âm đều biến cười, tựa hồ có chút sợ hãi nói ra miệng, nhưng lại một chữ không sót bị tử nữ nghe tới, cho nên nàng cảm thấy càng thêm thú vị. Nàng không có truy hỏi Nôn Nhi nói lời, mà là hỏi, đây là mẹ ngươi để ngươi nói cho ta sao? Không sai, mẹ ta kể nàng có chút bận tâm. Nôn Nhi nghiêm túc nói. Tử nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức lộ ra tiểu dung, tốt, ta biết, cảm ơn các ngươi. Nôn Nhi vội vàng khoát tay, khỏi phải. Kia nói cho mẹ ngươi, như có thời gian, ta sẽ mời nàng uống trà. Tử nữ nói. Nghe vậy, Nôn Nhi khỏe miệng có chút một dương, làm được. Được rồi, ta sẽ nói cho mẹ ta biết, kia Nôn Nhi liền đi về trước. Nàng khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Đợi nàng rời đi, tử nữ trên mặt một bộ có nhiều thú vị dáng vẻ. Diễm Linh Cơ chú ý nơi này, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần Diễm Linh Cơ có thể hay không đối với mình làm cái gì, loại chuyện này nàng tại trong lòng vẫn là có ít. Chân chính để nàng cảm thấy hứng thú, chính là vị này Kinh Nê đại nhân thái độ, nàng tự hồ. Ha ha, sự tình thật đúng là có thú đâu. Mà chạy đến Nôn Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, nhịn không được cho mình so cái thắng lợi thủ thế. Lập tức bình phục lại tâm tình về sau, nàng thâm trầm thở dài, nương à, ta thế nhưng là vì ngài thao nát tâm à. Cô. Quy 1 chương 339, con rơi. Đối với tiểu trong đĩa nhỏ điệp tiểu Nôn Nhi những quỷ tâm tư kia, Hàn Ca là không biết. Bất quá coi như biết, chỉ sợ cũng sẽ chỉ cười cười, sau đó căn dặn Kinh Nê, hài tử con nhỏ, tuyệt đối không được bỏ qua nàng. Không nói đến Huyền Vũ Hào bên trên phát sinh những sự tình kia, giờ phút này tại Hàm Dương thành lại nổi lên mãnh liệt tám lưu. Doanh Chính một thân một mình, ngồi tại một vị cảm thấy giai nhân trước mặt. Chỉ thấy trước mắt mỹ nhân trong lúc phất tay, Cố Phán Sinh Tư, một đôi ẩn tình trong mắt vượng ẩn chứa lại là không hề bận tâm bình thản. Mặc dùng tơ vàng hoa văn sợi áo, phía trên hoa văn 10 điểm kỳ dị, phản phất ẩn chứa đại đạo âm dương. Mà quần áo chủ nhân, Phi Yên chậm rãi buông xuống chén trà, cả trong cả quá trình động tác của nàng đều như vậy tự nhiên, đồng thời cũng thể hiện ra nội tâm của nàng đạm mạc. Thần Vương tìm ta chuyện gì? Ngữ khí bình thản, nam nhân ở trước mắt tuy là quân vương, lại cũng không đáng cho nàng đối nhìn vài lần. Đối này Doanh Chính không có chút nào cảm giác thu được mạo phạm, chỉ là cười cười, đông quân lớn người vẫn là không thể nói, hắn đến tột cùng đi nơi nào a? Doanh Chính ngữ khí bình thản, phản phất hai người chỉ là tại nói tự việc nhà, lời nói hai ba việc nhỏ. Phi Yên đại mi nhẹ trao lại, mở miệng nói ra, ta cũng không biết. Cứ việc nói không chỉ một lần, Phi Yên thái độ vẫn như cũng là công chính bình thản, không có chút nào không kiên nhẫn, cũng không có một chút cao ngạo, tựa hồ chỉ là tại bình thản trình bày một kiện cực tiểu nhân sự thật. Doanh Chính nhìn nàng, khoảng thời gian này, hắn không biết mình nhìn qua nàng bao nhiêu lần. Ngay từ đầu hắn không có để ý như vậy, nhưng về sau chậm rãi cảm thấy, có lẽ vị kia vô pháp vô thiên người, không chỉ có chính hắn không đơn giản, liền ngay cả bên cạnh hắn tùy ý phái ra một người, cũng là không đơn giản. Phi Yên nhưng biết gần nhất trong triều phát sinh chút chuyện lý thú. Doanh Chính mở miệng lần nữa, là một loại nhìn như lơ đãng có ý khác. Nhưng là Phi Yên nghe hắn, lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không biết, Phi Yên cũng không cần biết. Từ đầu đến cuối, thái độ của nàng đều rất rõ ràng, đạm mạc cùng khu ra. Bất quá nơi này là Hàm Dương Vương cung, địa bàn của hắn, nàng có thể làm giống như chỉ có lấy phương thức như vậy nhắc nhở hắn, để chính hắn rời đi. Chi mấy lần trước đều là như vậy. Bất quá lần này có một chút khác biệt. Thật không biết. Ngữ khí của hắn lại nặng mấy phân. Không biết. Ngữ khí của nàng từ đầu đến cuối như một. Doanh Chính chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút thương tiếc thán, quả nhân bỗng nhiên có chút muốn thay Yến Đan tiếc hận. Hắn cùng Yến Thái Tử Đan là nhận biết, đã từng. Đột nhiên lần nữa nghe tới cái tên này, Phi Yên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Doanh Chính lúc này trên mặt thần sắc, mấp máy môi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Như Tần Vương vô chuyện quan trọng, còn xin cứ tự nhiên. Vẫn như cũng là như vậy, Doanh Chính lời nói không cách nào ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của nàng, dù là một điểm. Thấy thế, Doanh Chính không có gấp, chỉ là vô tình cười cười, không có bất kỳ cái gì động tác. Đồng thời, quả nhân còn rất ao ước Hàn Ca tiên sinh. Hắn nói, Phi Yên không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Nhưng là hắn đã thất tín với quả nhân rất thất vọng a. Phi Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Hôm nay, mấy vị thần công đến đây gián ôn, là liên quan tới Phi Yên ngươi. Hắn dương mi mắt, nhìn xem Phi Yên nói, đây là lần thứ 5. Tân Vương bệ hạ muốn thế nào, tự tiện là được, không cần cùng ta giảng những thứ này. Phi Yên lạnh nhạt nói, đối Doanh Chính thái độ, từ đầu đến cuối như một. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi bây giờ đã biến thành con rơi rồi sao? Đột nhiên, Doanh Chính tăng thêm ngữ khí, ngưng mắt nhìn xem nàng nói. Phi Yên đồng dạng ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt vị này quân vương đôi mắt, kia là hắn hiếm thấy hiện lộ ra uy nghiêm. Hắn cùng ta ước định là, ngươi lưu tại Hàm Dương, Thiên Ngoại Thiên trụ sở cũng nhất định phải là Hàm Dương, hoặc là Hàm Dương bên cạnh mặc cho một thành trì. Đồng thời Hàn Quốc sự tình, hắn nhất định phải về tới giúp ta hoàn thành một trận sáu quốc chi nâng. Hắn thông suốt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói. Phi Yên quay đầu, nhìn xem đạo thân ảnh này, đột nhiên cảm giác được so trong tưởng tượng muốn vĩ ngạn một chút, hắn lúc nói chuyện, cũng sẽ cho người ta nặng nề lực các bách. Đương nhiên, nàng không thèm để ý, bởi vì trong lòng nàng, không có người so Thiên Chủ đại nhân càng có lực các bách, nam tử kia càng thêm vĩ ngạn bất ác. Thế nhưng là hắn cũng không trở về đến, tiến về Hàm Dương những người kia cũng nửa đường thay đổi tuyến đường, biến mất không thấy gì nữa. Doanh Chính quay đầu lại, sắc mặt trầm ngưng. Lúc này, Phi Yên nói chuyện, có lẽ là ra một chút ngoài ý muốn. Những chuyện này, nàng đều rõ ràng, nàng cảm thấy mình cần thiết giải thích một chút. A, ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, loại thuyết pháp này không có sức thuyết phục gì. Vậy ngươi cũng biết, bây giờ trừ Tần bên ngoài, năm nước ký kết minh ước, tiến tới gần nhau, mục tiêu của bọn hắn chính là phạt Tần. Doanh Chính chưa hề nói càng nhiều, bởi vì cả ngày đi theo Thái hậu bên người Phi Yên, không có khả năng không rõ ràng. Vô luận như thế nào, còn xin Tần Vương tin tưởng đại nhân, hắn sẽ không bội ước. Phi Yên nói như vậy. Đối với loại này trấn an chi ngôn, Doanh Chính rất hiển nhiên càng tin tưởng mình nội tâm phán đoán, cho nên ta nói có chút ao ước hắn à, đến tình cảnh như thế, ngươi lại còn tại nói đỡ cho hắn. Phi Yên mặt không biểu tình, trong óc sẽ thoáng hiện rất nhiều, từ gặp phải Hàn Ca về sau, đã phát sinh một đoạn ký ức. Từ buộc nàng gia nhập Thiên Ngoại Thiên bắt đầu, giết Yến Xuân Quân, uy hiếp Mặc Gia cự tử, nhập vương thành giết huyết ý lợi, thẳng đến gặp được Đông Hoàng Thái Nhất. Sau cùng ký ức dừng lại tại một cái tát kia bên trên, nàng nhấp ở kiểu nụ môi. Tần Vương chắc hẳn tự có phán đoán, làm sao cần nói với ta nhiều như vậy. Phi Yên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Bây giờ Tần Quốc đã từ cái này cái nam nhân làm chủ, Hàn Ca không tại, hắn có thể trô dồn chính mình. Phi Yên biết mình trốn không thoát, nàng cũng không có nghĩ qua trốn. Nghe vậy, Doanh Chính cười cười, chỉ là muốn cho cô nương để tỉnh một câu, chớ có vờ ngớ ngẩn. Suy nghĩ thật kỹ, trông coi hư vô mở ảo Thiên Ngoại Thiên, có đáng giá hay không? Về sau, ngươi không cần đi theo Thái Hậu, liền lưu tại cái này cái kia cũng đừng đi. Doanh Chính nói. Phi Yên nhìn xem hắn, đại khái minh trắng hắn ý tứ, chậm rãi gật đầu. Qua như thế một chút trời, Triệu Cơ ngay từ đầu có một ít ý kiến, ngẫu nhiên tại triều đình nơi trốn bị nàng thi pháp khống chế qua, càng về sau đối phương cũng dần dần nhận rõ hiện thực, đồng thời tiếp nhận thực tế. Phi Yên cùng với nàng giảng, Thiên Chủ đại nhân từng nói, sinh hoạt tựa như cưỡng gian, đã không thể phản kháng, vậy liền thử đi hưởng thụ, dù sao không đều là như vậy qua sao? Tinh tế phẩm vị qua đi, Triệu Cơ cũng chậm chậm cảm thấy có chút đạo lý, không có càng nhiều ý nghĩ. Bây giờ Doanh Chính cầm giữ triều đình, cũng không cần lo lắng mẫu hậu sẽ làm ra chuyện khác người gì. Tình huống bây giờ là thủ, hắn là sẽ không lại để Phi Yên nắm chặt như vậy vị trí trọng yếu. Bất quá hắn đồng dạng không có đối nàng làm cái gì, cho dù Lữ Bất Vi nhiều lần phái người đề nghị bắt lấy nàng, ép hỏi Thiên Ngoại Thiên nhu đồ. Hàng Ca đột nhiên biến mất, trong lòng của hắn là có rất nhiều lo nghĩ, ngay tại lúc này hay là không muốn qua loa quyết định cho thỏa đáng. Đến ở trước mắt Tần Quốc gặp phải nguy cơ, Doanh Chính chậm rãi hé miệng, phun ra một cái a chữ. Quy 1 chương 340, thiếu chủ nói rất đúng. Nhìn xem Doanh Chính rời đi, Phi Yên trong con ngươi thoáng hiện rất nhiều hồi ức. Đại mi nhẹ trao lại, Hàng Ca đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nàng cũng không biết vì cái gì, ngay từ đầu Hàng Ca nói cho nàng mưu đồ thật là như là Doanh Chính nói như vậy. Con rơi. Nói đến Phi Yên mình cũng không có niềm tin quá lớn, nếu như đem mình đại hoán đến Diễm Linh Cơ, nàng là khẳng định Hàn Ca sẽ không vứt bỏ, nhưng nếu như chỉ là khu mình, nàng không xác định. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều không có dư thừa ý nghĩ. Bởi vì liền xem như con rơi lời nói, nghĩ đến Nguyệt Nhi còn tại Thiên Ngoại Trời, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận Hàn Ca giao phó cho vận mệnh của mình. Trong óc ý nghĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đều hóa thành một tiếng mỹ nhân thở dài. Ngụy Quốc, nào đó một chỗ xem ra hoàn cảnh duyên dáng khu vực bên trên. Ven đường đông lạnh xương đang từ từ tan rã, phản phất muốn mang đi một cái mùa, nên đón tân sinh. Toàn này trong thôn xóm, đột nhiên xông tới một đám người xứ khác. Dừng lại, các ngươi là ai? Đột nhiên, quát lạnh một tiếng, gọi lại tất cả mọi người. Người cầm đầu chậm rãi dừng bước lại, nhíu nhíu mày nhìn xem kêu gọi người kia, là một người dáng dấp thật tráng kiện hán tử. Có việc. Hắn nghiêng liếc một chút, lấy tùy ý ngữ khí hỏi. Đi tới hán tử quan sát tỉ mỉ lấy đáp lại mình người này, mặc một thân lộng lẫy bất phàm y phục, xem xét chính là có phần người có thân phận. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, hướng người này sau lưng xem xét, khá lắm. Ngay tại phía sau hắn, đang đứng hai cái để người nhìn một chút liền không rời chân nổi mỹ nhân tuyệt sắc. Chính là bởi vậy, hán tử mới chú ý tới đoàn người này, về phân ở một bên, kia hai cái ra phó bộ dáng hạ nhân, bị hắn lựa chọn tính không nhìn. Tiểu tử, không nghe thấy ta hỏi ngươi lời nói sao? hắn trên dưới dò xét một phen, ngữ khí bất thiện hỏi. Hàng Ca khỏe miệng hơi dương, nhìn tiến lên người, hắn chỉ người này, ngươi khẳng định muốn nói chuyện với ta như vậy. Nghe vậy, nam tử dừng một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Dám đến nơi đây buồng nghịch hành. Cái này kẻ ngoại lai phách lối thái độ ngay từ đầu để hắn giật mình trong lòng, nhưng là lập tức kịp phản ứng, coi như cái này nhân thân phần tôn quý, kia còn có nơi này đại nhân tôn quý. Ồ, vậy trong này là địa phương nào? Hàng Ca hỏi. Đồng thời giữ chặt Diễm Linh Cơ tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nam tử to con nghe vậy, khinh thường nói, ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết ngươi liền dám xuống tới, thật to gan. Hắn đầu tiên là quát tháo, sau đó chỉ dưới chân thổ địa, nơi này chính là Ngụy Gia Trang, Tư Không đại nhân tộc địa, ai cho phép ngươi một ngoại nhân tự tiện xông vào? Nói xong, nam nhân bẽ ngẽ nhìn xem Hàng Ca, nghĩ muốn nhìn thấy hắn sợ hãi, đồng thời dư quang không ngừng hướng phía sau hắn kia hai cái mỹ nhân dò xét, thực sự là đẹp a. Đời này đều chưa từng thấy đẹp như vậy nữ tử, trừ trước đây ít năm tiểu thư. Ai đáng tiếc. Nhưng là hắn thất vọng, trước mặt cái này nhìn như không tầm thường nam tử cũng không có kinh hãi, cho dù là một chút xíu sợ hãi mánh khỏe hắn đều không có bắt được. Vậy ta liền xông, ngươi muốn thế nào? Hàng Ca nhìn xem hắn, đột nhiên nói. Nam tử con mắt không ngừng trợn to, hắn như thế nào dám? Chính là hắn. Cầm đầu nam nhân chỉ vào Hàng Ca, cảm xúc kích động nói, người này không chỉ có tự tiện xông vào chúng ta Ngụy Gia Trang, còn khẩu xuất của nôn, đối Tư Không đại nhân nói năng lô mãng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm bị Ngụy Gia Trang thủ vệ vây vào giữa năm người, đặc biệt là cầm đầu nam tử trẻ tuổi. Lúc này một người đi tới, hắn nhìn kích động Ngụy Sáu, tại nhìn một chút khí định thần nhàn Hàng Ca, vương vàng. Xin hỏi các hạ là vị đại nhân kia chi tử, vì sao đối nhà ta Tư Không đại nhân nói năng lô mãng? Suy tư một chút, Ngụy Vô Sinh hay là hỏi. Chỉ thấy kia bị vây quanh nam nhân trẻ tuổi, tay trái nắm một cái mỹ nhân, tay phải còn nắm một cái mỹ nhân, ngẩng đầu. Nhà ngươi Tư Không đại nhân? Hắn hỏi, trước hai chữ nói càng nặng một chút. Ngụy Vô Sinh ánh mắt lạnh lẽo, hảo hảo làm càn. Không sai, Tư Không đại nhân mệnh ta giữ vững tộc địa. Mặc dù trong ngực nộ khí dành dụm, nhưng hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, người trước mắt nói năng lô mãng phải chẳng có chỗ ỷ lại. Hàng Ca khỏe miệng một dương, nói như vậy ngươi chính là Ngụy Dung chó. Ngươi làm càn. Ngụy Vô Sinh gầm thét nói, giết hắn. Người này không chỉ có vũ nhục mình, xem ra đối Tư Không đại nhân không có chút nào kính ý, nên giết. Ngụy Gia Trang thủ vệ sĩ tốt nhận được mệnh lệnh, tất cả đều cùng nhau tiến lên. Các ngươi a, đều quá không lễ phép, ta nói đúng hay không, Lộng Ngọc? Hàng Ca quay đầu, nhìn mình tay phải nắm mỹ nhân. Nên tiếp Hàng Ca ánh mắt, Lộng Ngọc ôn nhu cười một tiếng, thiếu chủ nói rất đúng. Hay là Lộng Ngọc ánh mắt tốt? Hàng Ca khích lệ nói. Tại hai người nói chuyện công phu, Mạc Thanh cùng Không Hiểu liên thủ xuất kích. Khuyển Thần cùng Long Nha tại hai người trên tay nở rộ kịch liệt quang mang. Đó lấy, chính là đánh giáp lá cả, nơi này lưu thủ binh lính, lai lịch đều không tụ. Nhưng là Mạc Thanh cùng Không Hiểu hai người, tùy tiện cái kia đều là thiên hạ ít có danh hiệu cao thủ. Vụt, 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 chém chết mấy người về sau, những này sĩ tốt phản ứng cấp tốc, một người trong đó quát, kết trận. Ngụy Vô Sinh ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn ra kẻ đến không thiện, xung phong đi đầu. Ngụy Sáu thấy thế, cảm nhận được kia hai cái vừa mới bị mình không nhìn ra phó thân bên trên tán phát lấy dọa người hung quang, lại nhìn thấy bọn hắn một lời không hợp động một tí giết người, sợ hai che kín trong lòng, không ngừng lui về sau đi. Hắn chỉ là Tư Không đại nhân người hầu, nơi nào thấy qua trước mắt loại này trận thế. Hàng Ca nhìn thấy bọn hắn có thứ tự kết trận, nhẹ gật đầu, không hổ là Ngụy võ tốt. Chí ít từ khí độ dung nhan nhìn lại, Hàn Quốc quân đội không bán phân phối bọn hắn sẽ dạy. Liền xem như Bạch Giáp quân, tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ cũng hữu lực chưa đến. Vừa quay đầu hắn trông thấy vừa mới còn vênh vang đắc ý nam tử, Diễm Linh Cơ cảm nhận được tâm tình của hắn, một cái là mình, Ngụy Sáu liền bị một cước đạp trở về. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiểu nhân trên có tiểu dưới có lao, không đúng, tiểu nhân trên có lao dưới có nhỏ, đại nhân tha. Đột nhiên, hắn không dám nói lời nào. Bởi vì một đạo hàn mang chính chống đỡ tại trán mình trước. Mang ta đi nhìn xem Ngụy Dung nhà. Hàng Ca tử tổ nói. Ngụy Gia Trang ở đại khái hơn 100 người, coi như tăng thêm thủ vệ sĩ tốt, cũng không đến 200 người. Dĩ vãng không người nào dám tới đây, bởi vì nơi này là Ngụy Quốc đại tư không tộc địa, nơi này ở tất cả đều là bọn hắn mạch này người. Phải biết lớn Tư Không Ngụy Dung, đây chính là bây giờ Ngụy Quốc dưới một người trên vạn người độc trưởng quyền hành nhân vật. Ngụy Dung tại triều đình Phiên Vân Phúc Vũ, Ngụy Gia Trang là hắn sau cùng căn cứ địa. Tựa như lần trước hắn bởi vì trốn tránh truy sát trốn ở chỗ này đồng dạng. Đồng dạng, đây cũng là Hàn Ca lần này mục đích tới nơi này. Tại Ngụy gia chủ trạch bên trong, Hàn Ca cười đối Lộng Ngọc nói, "Họa tốt sao? Cho bổn thiếu chủ nhìn một chút." Nghe vậy, Lộng Ngọc giảng trong tay quyển trục cho hắn, mấp máy môi. Không hổ là Lộng Ngọc, họa chính là để mắt. Nhếch lên môi có chút giơ lên, thiếu chủ quá khen. Diễm Linh Cơ thấy thế, khoe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói gì thêm. Quy 1 chương 341, quan kiếm sát thủ. Hàng Ca trên mặt biểu lộ ngưng lại, hắn im lặng nhìn về phía Lộng Ngọc. Trong nội tâm nghĩ là, ngươi thật đúng là ta tốt Lộng Ngọc a. Bất quá hắn cũng là không cảm thấy xấu hổ, bởi vì cái này nguyên bản là một câu lời nói đùa thôi. Hắn chỉ vào chân dung, nói, nàng vốn là nhà này tiểu thư. Hai vị mỹ nhân ngưng mắt nhìn xem Hàng Ca, đối này càng thêm hiếu kỳ. Đã nơi này là nhà của nàng, ngươi vì sao muốn đem nơi đây? Diễm Linh Cơ trực tiếp mở miệng, nói ra nghi ngờ của mình. Lấy nàng đối Hàn Ca hiểu rõ, có thể cảm nhận được dù nhưng nữ tử này chưa chắc là Hàn Ca nói tình nhân trong động, nhưng chí ít hắn biểu hiện ra ngoài thái độ cũng nên là thiện ý. Quay đầu, vươn tay, từ từ nàng cao thẳng cái mũi, vừa cười vừa nói, hỏi thật hay. Hàn Ca cũng không rõ lắm, sự kiện kia là phát sinh ở mấy năm trước đó. Tại cái nào đó đêm tối, một cái triều đình trọng thần nữ nhi gặp một cái thoi thóp đổ vào ven đường sát thủ máu lạnh. đã hôn mê một lần cuối cùng, là một cái đi lại nhu hòa nữ tử áo trắng, tỉnh lại lần nữa, vẫn như cũng là nàng. Tại khôi phục thương thế thời gian bên trong, nữ tử trên mặt sáng rỡ tiếu dung như là ánh sáng, chiếu tiến vào hắn kín không kẽ hở trong lòng. Kia lâu tích âm u trong nội tâm, từ tỉnh lại một khắc này liền không giống. Ở bên hồ, nữ tử quay người, ôn nhu cười một tiếng, một khắc này, sát thủ phảng phất có được một cái thế giới, đom đóm ánh sáng nhạt, hoa nở rực rỡ bên hồ, hắn chế trụ bàn tay của nàng. Ngụy Tiêm Tiêm, Ngụy Quốc lớn tư không Ngụy Dung trí nữ. Nàng yêu một sát thủ, nàng biết hắn hết thảy, nhưng là nàng không sợ. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được nam nhân lạnh lùng tâm trong hồ chảy xuôi mềm mại, mỹ hảo tình yêu như vậy bắt đầu. Cũng là từ kia bắt đầu, sát thủ vì yêu mà giết người, hắn đáp ứng người yêu chi phụ, thay hắn giết chết trên danh sách người, liền có thể mang Tiêm Tiêm rời đi. Cao siêu ám sát chi thuật, một lần mang đi sinh mệnh, Ngụy Quốc trọng thần từng bước ly kỳ tử vong. Ngụy Vương cảm thấy sợ hãi, tốt ở tiền tuyến truyền đến tin tức tốt, đại tướng quân chiến thắng Tần Quốc, trận chiến này lại thắng. Ngoài có đại tướng quân, bên trong có đại tư không, có thể bảo vệ Ngụy Quốc vững chắc, Ngụy Vương rất vui vẻ. Đêm hôm đó, Tiêm Tiêm sắp lâm buồn, hắn thu được lớn tư không Ngụy Dung cái cuối cùng mệnh lệnh. Hắn nói, giết người cuối cùng, liền có thể mang theo Tiêm Tiêm mẫu nữ cùng rời đi. Đại tướng quân chết rồi, chết bởi ly kỳ ám sát, cùng trước mấy vị đại thần không có sai biệt. Sát thủ hướng người yêu chi phụ phục mệnh, nhưng chờ đến chính là cơ quan lồng giam và tiễn vây công. Thú bị nhốt giữa sân, đối mặt trước đại tướng quân ái đồ trọng đao, đối mặt đại tư không lên án tội danh, lấy Tiêm Tiêm uy hiếp tính mạng, giết tay buông xuống kiếm. Bởi vì trong tay hắn kiếm là dùng đến bảo vệ. Một khắc này, hắn không có phẫn hận, có lẽ đó chính là sát thủ đường về, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn xuất hiện. Tiêm Tiêm rút ra mình trang kiếm, ném cho mình. Khi đó, kia lại cảm nhận được quang mang chiếu hướng mình, đối mặt lăng lệ công kích, cầm lấy kiếm hắn tùy tiện né tránh. Vừa quay đầu, yêu nhất người phấn đấu bên mình, từ đầu tường nhảy xuống, hắn liều mạng tiếp được. Hắn lại cải biến chú ý, Tiêm Tiêm tại, hắn không muốn tranh đấu, chỉ muốn rời đi. Ta nữ nhi này thông đồng địch nhân, là gia môn bất hạnh. Điện Khánh, đem bọn hắn toàn bộ chính pháp. Phụ thân, ngươi nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết ta. Trong đêm đầy trời ánh lửa mưa tên, Tiêm Tiêm rưng rưng ngắm nhìn, tại tiễn trong mưa nguy nhưng bất động. Sát thủ hóa thành bóng đen, dù cho sát cơ từ phía, hắn đều một chặn lại dưới. A. Khi hắn quay người dùng hết toàn lực tệ mở cơ quan một khắc này, kiếm nát. Vụt. Mạch đao nhập thể, sát thủ run rẩy quay đầu lại, cả ở sau lưng mình nữ tử chậm rãi đổ xuống. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dùng thanh kiếm này, cả một đời thủ hộ ngươi. Chỉ mong cùng ngươi cả đời gần nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Tiêm Tiêm. Nhìn xem trên tay trọng đao, nghe tới một tiếng này tê tâm liệt phế la lên, Điện Khánh chần chờ. Tuyết bay rơi xuống đất, mặt băng ầm vang vỡ vụn, bóng đen chìm vào đáy nước. Huyết quang, nát ảnh, thi thể chìm tiến vào hắc ám, sát thủ, nữ tử, kiếm, đều chết qua. Diễm Linh Cơ trầm mặc nghe Hàn Ca nói dạng này một cái cũng không tươi đẹp cố sự, nàng nghĩ đến mình, nàng cùng Hàn Ca. Ngựa trên xe, Lộng Ngọc mở miệng, thiếu chủ kia là muốn thay kia cái sát thủ báo thù sao? Hàn Ca thở dài, vén lên rèm nhìn bên ngoài, vô tình nói, ta cùng hắn không quen, lại nói, ta có hảo tâm như vậy, đó chính là vì Tiêm cô nương báo thù. Lộng Ngọc mỉm cười, nhẹ nói. Hàn Ca nhíu mày, nhìn về phía hôm nay thích bổ đao Lộng Ngọc. Còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe nàng tiếp tục nói, thiếu chủ vẫn luôn là như thế, ngay từ đầu từ Tử Lan Hiên mang đi Lộng Ngọc, từ trong ngục giam cứu ra Linh Cơ tỷ tỷ. Lộng Ngọc liền biết, thiếu chủ tâm nhưng thật ra là hảo tâm. Chỉ bất quá phần này hảo tâm, tựa hồ chỉ đối nữ tử biểu hiện. Diễm Linh Cơ như thế bổ thêm một câu. Hàng Ca một mặt giật mình, lão sát phê đúng là chính ta. Có sao? Hắn hỏi. Không có. Diễm Linh Cơ nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Không có a. Không có sao. Một bên Lộng Ngọc cười, đánh gây hai người bọn họ ở giữa mã hóa thông tin. Nàng một đôi mắt vốn là ôn nhuận như nước, một cười lên liền càng để cho người như một xuân phong, phản phất say mê không biết đường về. Tiêm Tiêm cô nương chết thảm ở phụ thân nàng chi thủ, mặc dù làm cho người cảm khái, nhưng Linh Cơ tỷ tỷ cũng có thể buông lòng một hơi. Nàng nói như thế, một câu lại dẫn tới hai người đồng thời quay đầu. Ngươi nói cái gì? Diễm Linh Cơ cùng Hàn Ca đồng thanh chất vấn. Kỳ hỉ. Lộng Ngọc che miệng cười trộm. Hàn Ca là cảm thấy, ngươi coi ta là thành người nào rồi? Ta là loại kia nhìn thấy mỹ nhân liền đi không được đường người sao? Hắn đột nhiên cảm giác được Lộng Ngọc có lẽ cần chuyên nghiệp điều giáo không, dạy bảo. Diễm Linh Cơ là cảm thấy, ta là loại kia ghen tị nữ nhân sao? Lại nói, là người liền có thể ảnh hưởng địa vị của ta sao? Nhìn xem bộ dáng khéo léo Lộng Ngọc, Hàng Ca cùng Diễm Linh Cơ đều không có mở miệng, ngược lại là Lộng Ngọc mình cảm giác phải không có ý tứ. Trên đường không thú vị, ta đến đánh đàn đi. Nàng xuất ra để ở một bên cổ cầm. Ngụy Quốc, Đòn Rông. Tư Không phủ bên trên, chủ nhân nhìn xem một đạo hắc ảnh tan biến tại trước mắt. Đại nhân, chúng ta thật muốn nghe mệnh lệnh của bọn hắn làm việc sao? Âm thầm một thanh âm truyền ra, đây là hắn bồi dưỡng cao thủ. Ngụy tên xoàng xính chỉ một chút tại làm bằng gỗ trên lan can khẽ trọc, lưới ám sát xuất quỷ nhập thần, ngươi chống đỡ được sao? Mái đầu bạc trắng, sắc mặt che lấp lại dàn mua Ngụy Dung nhẹ hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Nhưng trước mắt năm nước đồng minh, Tần Quốc đã nguy như trồng trứng, ta cùng sao lại cần sợ hắn? Âm thầm thanh âm lần nữa truyền ra. Trước mắt tình thế đã không giống, yếu thế một phương nhưng không còn là bọn hắn. Tần Quốc đã dám xuất thủ trước diện Hàn Quốc, ngươi lại làm sao biết bọn hắn không có có hậu thủ? Ngụy Dung từ tốn nói. Ẩn tăng thân ảnh người không nói gì, hắn cho không ra giải thích. Ngày mai đại vương muốn tiếp kiến vài quốc gia sứ giả. Bọn hắn thế tất yếu ta cùng xuất binh phạt tần, chúng ta thật muốn cự tuyệt. Gấp cái gì, sốt ruột làm được lựa chọn, thường thường đều là lựa chọn sai lầm. Ngụy Dung mắt sáng lên, chậm rãi đứng dậy. Lưới, Tần Quốc. A. Thiên hạ lặng yên phát sinh kịch biến thời điểm, một đoàn người xuất hiện tại Đòn Rông. Quy 1 chương 342, quả nhân cũng không biết ta. Đòn Rông thành là Ngụy Quốc chi đô, kỳ thật còn rất khí phái, đặc biệt là thành tường kia tu. Không chỉ có như thế, còn có một số tuần tra sĩ tốt giờ phút này ngay tại tinh tế kiểm tra chung quanh thổ địa, tựa hồ tại loại bỏ tìm cái gì. Thiên hạ có lẽ có nhạy cảm khứu giác người, nhưng là đại đa số đều chỉ là bình thường người bình thường. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây, sinh tồn ở trước mắt có thể nhìn thấy trong bình tĩnh, không có phát giác nguy cơ đang nhìn tới gần. Ngụy Vương, dựa theo ước định của chúng ta, các ngươi lúc này hẳn là xuất binh. Trước cung điện, một vị sứ giả tiến lên mở miệng nói ra. Nghe vậy, ngồi tại chỗ cao Ngụy Vương còn chưa mở miệng, Ngụy Dung liền dẫn đầu nói, tiến làm nói nhẹ nhàng linh hoạt, phải biết hành quân đánh trận, việc quan hệ nền tảng lập quốc, há có thể nói đi là đi. Ngụy Vương tán đồng gật gật đầu, trừ cái đó ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo nghĩ. Ta trước xuất binh, các ngươi đến trộm nhà làm sao bây giờ? Lời nói được xinh đẹp, nhưng ở quốc gia đại sự bên trên, mỗi một điểm chi tiết đều không dùng qua loa. Nghe qua Ngụy Võ tốt hung mãnh cường hãn, ta cũng đã sớm chuẩn bị, Ngụy Dung đại nhân ngược lại cũng không cần như thế qua loa tất trách. Một người khác nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy Ngụy Dung không khỏi nhìn sang, là Triệu Quốc, nước Triệu sứ giả. Ta cũng rõ ràng các ngươi lo lắng, dưới mắt ta Triệu Quốc, nước Triệu 10 vạn đại quân đã lĩnh mệnh, lao tới tiền tuyến, một trận chiến này các ngươi không đánh, ta Triệu Quốc, nước Triệu đánh. Hắn khuôn mặt túc mục, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Ngụy Dung, liền ngay cả mấy vị khác sứ giả đều có chút tắt lưới. Kỳ thật nói là năm nước đồng minh, trong này cũng là có cực kỳ cá biệt lưu manh. Từng cái tính toán nhỏ nhặt gõ phải vang vang lên tiểu tâm tư giấu đến xít sao. Triệu đại nhân nói quá lời, năm nước đồng minh, ta cùng đương nhiên phải cùng tiến thối, sao không cùng yến đủ hai nước. Ngụy Dung nói. Ngụ ý chính là, muốn lên cùng tiến lên, mọi người ai cũng đừng nghĩ thanh ai làm vũ khí sử dụng. Ngụy đại nhân có chỗ không biết, ta yến quốc kỳ thật đã sớm biến thành hành động, lại tầm quan trọng không thua gì chính diện tiến công Tần quốc nhà. Ngụy Dung vừa quay đầu, nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Chúng ta một mực tại truy tra một người hạ lạc, hắn đối tại uy hiếp của chúng ta không thua kém một chút nào Tần quốc. Hắn sắc mặt nặng nề. Lời này vừa nói ra, mấy người đồng thời mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì? Người nói là Triệu quốc, nước Triệu sứ giả dẫn đầu lên tiếng. Không sai. Yến quốc sứ giả khẳng định, liền là lúc trước Hàn quốc trong lệnh truy nã người kia. Hừ. Triệu quốc, nước Triệu sứ giả nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, căn cứ phỏng đoán, Triệu quốc, nước Triệu vương thành tường thành, chính là người kia nổ sợ. Đồng thời bọn hắn đều phỏng đoán, này người đã vì Tần quốc sử dụng. Vậy các ngươi nhưng có phát hiện? Có người hỏi. Ngay tại bọn hắn lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm hỗn loạn. Ngồi cao tại trên vương vị, chính nghe lấy bọn hắn cao nói Ngụy Vương như mày. Vương cung trong điện, như thế ồn ào, còn thể thống gì? Lúc này hầu, nguyên bản đứng tại trước điện mấy vị sứ giả cũng không lên tiếng, nhìn ra phía ngoài. Thầm nghĩ cái này Ngụy Vương ngự dưới không nghiêm a, thủ hạ đều không có quy củ như vậy sao? Chính lúc này, có hoạn quan sắc mặt bối rối đến đây bẩm báo. Báo. Khải. Khải Khải khởi bẩm đại vương, bên ngoài cướp cỏ. Ngụy Vương giận tím mặt, chỉ là việc nhỏ về phần hốt hoảng như vậy. Cướp cỏ các ngươi không biết cứu hỏa sao? Nếu là tại bình thường còn tốt, đang cùng ngoại bang sứ giả thương nghị trọng yếu sự tình, như thế để bọn hắn chê cười, Ngụy Vương cảm thấy rất mất mặt. Xảy ra chuyện địa phương là Tư Không phủ, bên ngoài còn có quân đội, quân đội, quân đội. Ngụy Dung nhìn Ngụy Vương, cảm giác có chút không ổn, Vương thành vệ đội. Không không không, không phải. Người kia xưa nay cũng không cả lăng, nhưng lúc này lời còn chưa dứt, Ngụy Dung cảm giác càng thêm không ổn. Hắn dẫn đầu xông ra cung điện, không biết từ khi nào Vương thành nào đó một cái phương hướng, xuất hiện một đạo cự đại của khói, thoạt nhìn là thành thị đầu kia bắt lửa. Hắn không chỉ có túi đầu xuống, nhìn một chút Vương cung cấm quân, giờ phút này bọn hắn đang không ngừng điều động bố trí, thần sát túc mục. Tại phía sau hắn, mấy người đi theo ra, bao quát Ngụy Vương. Kia cột khói hương vị, tựa hồ tràn ngập đến bên này, bọn hắn đều nghe được mùi khét. Xảy ra chuyện. Ngụy Dung nhìn qua nơi xa, cảm nhận được Vương cung chúng quanh loạn tượng, cảm giác xấu càng phát ra rõ ràng. Bẩm báo đại vương, có thích khách hành hung, mời đại vương còn có các vị đại nhân rời bước. Trường quản nội cung thị vệ tướng quân tiến lên bẩm báo, nhưng là hắn không có thể nói xong. Siêu. Phốc. Một đạo mũi tên chuẩn xác bắn tiến vào đầu của hắn, hết thảy liễu lo mà tới, hắn chậm rãi đổ xuống. Ngụy Dung bọn người thông suốt giật mình, chỉ thấy Vương cung trên tường đang đứng một người mặc áo trắng tuấn tú thiếu niên, nhìn gặp bọn họ nhìn sang, Bạch Phượng còn đối bọn hắn vây vây tay, lên tiếng chào. Mỗi chờ bọn hắn đến cùng phản ứng, vừa ngự huyền môn đỉnh bên kia một bộ thủ vệ thi thể bị ném tiến đến, bóng người xông tới, bên này tự nhiên là có hộ vệ, vốn là muốn đi lên ngăn trở, nhưng lập tức ngừng lại. Bởi vì tại trung quanh bọn họ, ở trung quanh trên tường rào, từng cái thân mặc hắc y người thần bí, cầm đao kiếm đứng ở phía trên, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền để bọn hắn e ngại. Viện lạc bên ngoài, mơ hồ truyền đến, xông đi vào. Cái này ngắn gọn mệnh lệnh, không có quá lớn tiếng la giết, nhưng trong lúc nhất thời, từng cái phương hướng đều truyền đến động tĩnh, không biết ở bên cạnh tòa kia trong vườn ngự uyển, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng ác kêu thảm, hẳn là người chết. Tiên đính hậu viện, giống như bị cấp tốc khống chế cục diện, có người muốn tiến lên thương lượng, bị một đao chặt té xuống đất. Hướng người tiến vào chia mấy phát, người không nhiều, nhưng đều mặc thống nhất màu đen phục sức, ẩn ẩn kêu lên vân vân, sau khi đi vào tất cả đều không nói lời nào, chỉ là xử lấy nhuốm máu hoặc là chưa nhuốm máu đao ở một bên không nói lời nào tiếp cận đứng tại lớn điện trước cửa đứng đấy những người kia. Các quốc gia sứ giả đều tương hô đối mặt, cuối cùng đem ánh mắt đồng thời rơi xuống Ngụy Vương trên thân, Ngụy Vương ngài cái này là ý gì? Ngụy Vương một mặt mờ mịt, đồng thời trong lòng của hắn hoảng cực, quả nhân cũng không biết ta. Ngụy Dung bình tĩnh một gương mặt, đối bất thình lình tình thế, hắn duy trì tỉnh táo, trầm giọng chất vấn, các ngươi là ai? Yến quốc sứ giả nhìn xem một màn này, lắc đầu, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Khả năng? Có thể là Hàn Ca. Nhưng làm sao có thể? Ừm. Ngụy Dung vừa quay đầu lại, cái kia hắn chỉ nghe qua nghe đồn người, thật chẳng lẽ có như thế lớn bản sự? Hắn không tin. Nhưng đến tột cùng là hạ người gì, có đảm lượng hơn nữa có thể tồi khô lạp hủ đánh vào vương cung. Ngụy Dung mím môi nghĩ, ánh mắt sắc bén, không sao, chúng ta còn có át chủ bài, liền xem như hắn, á đợi chút nữa người đến xem bọn hắn muốn làm gì. Ngay tại sau một lát, Hàn Ca thân ảnh mang theo Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc xuất hiện tại môn đình trước đó, hắn không có biểu tình gì, buông ra nắm tay của hai người, quyển ống tay áo của mình, trực tiếp hướng phía đại điện cái này vừa đi tới. Làm sao? Thực sự là, Tiến Quốc sứ giả trên mặt lộ ra khó có thể tin, không phải nói hắn ra biển đi rồi sao? Nhưng lập tức, hắn đi về phía trước, làm ra nên tiếp tư thái, hắn biết người này có bao nhiêu đáng sợ. Quy 1 chương 343, Điện Thánh. Kỳ thật đại đa số người bọn hắn đều chưa từng gặp qua Hàn Ca, nhưng ít ra đều gặp chân dung của hắn. Có lẽ nghe nói thời điểm sẽ bị kia một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi khủng bố truyền thuyết chấn kinh một chút, nhưng trong nội tâm, kỳ thật cũng không phải rất coi là chuyện đáng kể. Đang ngồi đều là đại lão, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, về phần vì một cái truyền thần hồ kỳ thần người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, bọn hắn phát hiện, sự thật có lẽ không phải mình nghĩ cái dạng kia. Hàn Ca, ngươi muốn? Yến Quốc sứ giả giơ tay lên. Đồng thời Hàn Ca cũng giơ tay lên, đối với hắn nhẹ nhàng chỉ, một đạo kiếm quang bén nhọn bắn trụm mà tới. Mạc Thanh một kiếm liền đem nó đóng đinh trên mặt đất, không có cho hắn càng nhiều nói chuyện cơ hội. Phốc. A. Trung quanh có người kinh hô, cả sảnh đường chấn động, hôm nay tại trên triều đình, nhưng còn có Ngụy Quốc Văn võ xương cánh tay chi thần a. Lần này, Ngụy Dung tận mắt chứng kiến đến cái này nghe đồn rằng hung nhân lợi hại, hắn không thầm nghĩ a. Đường đường vương cung, lại bị người dễ dàng như thế đặt chân, chà đạp. Tiến Quốc người tới. Sách, ta không thích. Hàn Ca nói một câu. Theo hắn biết, Tiến Quốc giống như vẫn luôn tại phái người lục soát tung tích của mình, muốn đưa mình vào tử địa a. Mạc Thanh xuất thủ hướng tiến vào địch quân trận doanh, để trung quanh cấm vệ vô ý thức đối nó xuất thủ phản kích. Chỉ gặp hắn không ngừng xuất kiếm, thu kiếm, những thi thể này mang theo máu, máu thấm đầy đất, bị đụng vào văn thần có chút sợ hãi, có người nhảy né tránh, ngã xuống, kinh hô, lại là hỗn loạn tương mừng. Nhưng là tại một màn này về sau, cảnh tượng trước mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ. Nhìn trước mặt chẳng cảnh, chậm rãi nhẹ gật đầu, Hàn Ca tương đối hài lòng. Đây là hắn tốn hao tất cả tài lực, bồi dưỡng được đến ám vệ, mỗi một cái đều có thể một mình gánh vác một phương. 49 người, liền thành một quân, liền ly kỳ như vậy địa, để người khó có thể tin quét ngang Ngụy Vương cùng, cấp tốc khống chế. Hàn Ca từng bước một đi lên trước, người chung quanh từng bước một lùi về sau, không biết hắn muốn làm gì. Người muốn làm thật. Thấy hai bên không người, Ngụy Dung bên trong bắt đầu lo lắng, mở miệng nói ra. Ngụy đại nhân, tại hạ tìm ngươi thật lâu a. Hàn Ca đánh gây hắn mở miệng nói ra. Ngụy Dung kinh ngạc, hắn tìm tự mình làm cái gì? Chính lúc này, hậu phương truyền đến dị động, ngăn lại hắn. Bọn hắn chỉ nghe được thanh âm như vậy, tiếp lấy chính là một trận đao binh tiếp xúc thanh âm, vang một trận, không có ngừng. Hàn Ca về sau xem xét, Ngụy Dung mặt lộ vẻ vui mừng, một vị mãnh sĩ mạnh mẽ đâm tới hướng phía triều đình bên này vào. Điện Thánh, nhanh cứu giá. Hàn Ca giọng hô. Hàn Ca vừa quay đầu, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi tốt xấu cũng muốn chờ hắn tới lại hô a. Ngụy Dung biểu tình nghiêm trọng, nhìn xem liền ở trước mặt mình Hàn Ca, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu không, ngày trước cùng các loại, cùng Ngụy Dung xông lại ngăn tại trước mặt chúng ta lại hô một lần. Rất hiển nhiên, Hàn Ca sẽ không cùng hắn chơi loại này trò chơi nhỏ, một cái tay dẫn theo hắn, tay kia dẫn theo người khoác vương phục, đầu đội vương miện Ngụy Vương, đi tiến vào đại điện bên trong. Tại phía sau hắn, mười mấy vị thiên ngoại thiên ám vệ đối cái này thiện xông tới hoang man cự hán không ngừng công kích, nhưng là người này tựa như sắt thép rèn đúc đồng dạng, mảy may không đánh nổi. Nhưng là đối mặt với bọn hắn liên hợp công kích, Điện Khánh cũng kia một chút tiến vào nửa bước, trong lúc nhất thời giữ lẫn nhau không dưới. Lúc này Mạc Thanh cùng không hiểu đi tới, đối bọn hắn nói, lui ra đi. Một cái mắt, ám vệ chỉnh tề vạch vừa thu lại kiếm tới lui. Điện Khánh không chút do dự đi về phía trước, nhưng là Mạc Thanh cùng không hiểu che ở trước người hắn, đối với hắn nói câu, chúng ta tới thử một chút. Điện Khánh vung đao liền chặt, Long Nha quét ngang tiếp được một đao này, đồng thời đẩy ra. Không hiểu hoạt động một chút gân cốt, hắn nhìn xem cái này tháp sắt cự nhân, nghĩ đến Hàn Ca đánh giá. Hắn cùng Mạc Thanh đều không thể để hắn thụ thương. Hắn không được. Có cứng hay không, vẫn là phải va vào mới biết được. Liền giống như trước, hắn cảm thấy mình so ca ca cứng rắn, Mạc Thanh cũng cảm thấy mình so hắn cứng rắn, ai cũng không phục ai. Cho nên liền đánh một trận thôi, đấu kiếm về sau, thắng bại một phân, chẳng phải sẽ biết ai cứng rắn ai mềm rồi. Hàn Ca kéo lấy Ngụy Quốc quyền lực lớn nhất hai người đi tiến vào vương cung đại điện bên trong, đi đến liền đem bọn hắn vứt qua một bên. Tại phía sau hắn, những người khác cũng bị bước vào. Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc hai người, một trái một phải đi theo Hàn Ca đi tiến vào trên đại điện. Hàn Ca run lên áo bào, tại trên vương vị ngồi xuống, hai vị mỹ nhân ở hai bên người hắn ngồi xuống. Quân vương cái ghế rất rộng rãi, cũng tỉ như Diễm Linh Cơ trước kia còn nằm tại Hàn Quốc trên vương vị qua. Giờ khắc này, Ngụy Dung nội tâm đủ kiểu suy nghĩ hiện lên, hắn không có trực tiếp độc thủ, kia hết thảy đều còn có cơ hội. Miễn là còn sống. Nghĩ đến, hắn mắt sáng lên. Ngụy Quốc Tư không Ngụy Dung, gặp qua Hàn Ca đại nhân. Giờ khắc này hắn cái khó lo cái khôn, dẫn đầu bái kiến Hàn Ca, cao giọng nói: "Ngươi đứng ở bên cạnh hắn." Ngụy Vương tức hồn hện, ta còn tại bên cạnh ngươi đâu, ngươi làm sao dám như thế? Bên cạnh mấy cái kia sứ giả cơ hồ đều túi lầu xuống, muốn làm tiểu trong suốt. Những cái kia Ngụy Quốc thần tử đồng dạng không lên tiếng, nhưng là đối với Tư Không đại nhân dạng này hành vi, bọn hắn là cầm giữ lại thái độ. Đối với Ngụy Vương phẫn nộ, Ngụy Dung phảng phất nhìn không thấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Hàn Ca tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Hắn nói tìm mình rất lâu, không phải là coi trọng lão phu tài hoa, lại hoặc là coi trọng mình thống lĩnh Ngụy võ tốt quyền hành. Kỳ thật, đều dễ nói à, chỉ cần mình có thể sống, mọi chuyện đều tốt nói, không cần thiết làm tràng diện lớn như vậy. Ngụy đại nhân, ngươi đây là ý gì a? Hàn Ca một tay nắm ở Diễm Linh Cơ lại mảnh vừa mềm vòng eo, một cái tay khác khoác lên Lộng Ngọc trên bờ vai. Phối hợp hắn ngồi tại vương tọa bên trên bộ dáng này, cực giống hoang dâm vô độ quân vương. Tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, người nào đó vụng trộm vặn hắn một chút, Hàn Ca nhẹ nhàng nhíu mày, vặn kỳ thật không thương, xem như một cái cảnh cáo. Cho hắn một chút mặt mũi, mình không phải loại kia sẽ chỉ nên hợp nữ tử. Những này đều là người ngoài không biết sự tình. Nghe vậy, Ngụy Dung cơ hồ càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, hắn cần ta. Tại hạ nghe qua Hàn đại nhân uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Ta có một chuyện, bẩm báo đại nhân. Ngụy Dung ngữ khí khiêm tốn, chậm rãi nói. Hàn Ca nghiền ngẫm hỏi hắn, "Ồ, chuyện gì?" Ngụy Dung ngay cả chỉ mấy người, lớn tiếng lên án, "Mấy người kia là Triệu, Sở, đủ phái tới sứ giả, vừa mới bị ngài giết chết vị kia, là Yến quốc sứ giả." Hàn Ca mỉm cười, không nói gì thêm, mà phía dưới Ngụy Dung tiếp tục nói, "Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tại thương nghị như thế nào đối phó đại nhân ngài." Ngụy Dung, ba người trợn mắt tròn xoe, lão thất phu này, hắn làm sao dám a? Nhưng là Ngụy Dung hoàn toàn không để ý tới, đối Hàn Ca chắp tay, mời đại nhân minh giám. Hàn Ca không có trả lời, nhưng là Ngụy Quốc chi thần bên trong, một người tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong đứng ra. Hắn xuất ra một khối tiểu nhân màu trắng ngọc lệnh, giơ cao khỏi đầu, chậm rãi nói, đúng như là hắn lời nói. Quy 1 chương 344, ta cho ngươi thêm sinh một cái. Hàn Ca nhìn giơ cao bạch ngọc người kia, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện khối kia ngọc cùng hắn giao cho tử nữ kia một khối có chút tương tự, chỉ bất quá tiểu mấy cái loại hình. Hắn cười như không cười nhìn xem Ngụy Dung, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Xem ra các ngươi đều nhận ra ta, cái này rất tốt. Hàn Ca rất hài lòng dáng vẻ, hắn quét mắt Ngụy Quốc trên triều đình những người này, tốt à, hắn cũng không nhận ra. Bất quá các ngươi ngược lại là nghĩ sai, ta tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại có thể rơi vào mỗi người bên hai, để bọn hắn rõ ràng nghe thấy. Ngụy Dung không dám, đại nhân có việc chỉ cần thông báo một tiếng, ta cùng muôn lần chết không chối từ, cần gì phải đại động can qua như vậy. Ngụy Dung trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Không có người nào là đồ đần, Hàn Ca bày ra dạng này cường thế chẳng diện, trực tiếp phá Ngụy Vương cung, làm sao lại cao cao nâng lên, lại nhẹ nhàng buông xuống. Hắn bây giờ muốn chỉ là mình thế nào mới có thể thoát thân, cái gì Ngụy Quốc tư không, không giờ cũng à. Hàn Ca cười cười, rất tốt, chúng ta liền cần Ngụy đại nhân người như ngươi mới. Ba, 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 ba. Một bên vỗ tay, vừa nói. Ngụy Dung thấy thế, trên mặt vừa lộ ra một vòng vui mừng, chỉ nghe thấy Hàn Ca tiếp tục nói, gần nhất luôn luôn nằm mơ, có cái mỹ nhân để ta nhớ thương a, nàng nói cho ta, mình đến từ Ngụy Quốc, không biết Ngụy đại nhân có thể thay ta tìm tới. Hàn Ca lúc nói chuyện, Lộng Ngọc đứng người lên, xuất ra một khối quần trụ, hướng xuống quăng ra, vương vàng rơi vào Ngụy Dung trước mặt. Ngụy Dung không dám đứng dậy, dịch chuyển về phía trước động một khoảng cách, cầm lấy quyển trục chậm chạp mở ra. Sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Làm sao lại như vậy? Tiêm tiêm, hắn hoảng sợ nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn hắn, Hàn Ca cũng thế, hắn vừa cười vừa nói, xem ra Ngụy đại nhân là nhận ra nàng, đây thật là quá tốt. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ lần này làm to chuyện, thật cũng chỉ là vì một nữ tử. Nói như vậy, nữ tử kia đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng là Ngụy Dung không nghĩ như vậy, mà Ngụy Vương nghe tới Ngụy Dung kinh hô, mắt sáng lên, Ngụy Dung đã từng giống như có cái nữ nhi, gọi Tiêm Tiêm. Trung quanh có chút hiểu rõ một chút nội tình người, đồng dạng lộ ra không hiểu thần thái, Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân biết nàng bây giờ ở nơi nào? Hàn Ca cố ý hỏi. Đại nhân, cái này. Trong lúc nhất thời, Ngụy Dung không biết nên nói cái gì. Trên quyển trục nữ tử kia hắn một chút liền nhận ra, cái này không phải mình chết đi nữa như sao? Cũng khỏi phải như thế phiền phức, không bằng Ngụy đại nhân thay ta đi tìm nàng đến, không biết cần mấy ngày à? Hàn Ca lời nói đánh vào trong tâm khảm của hắn, để hắn như rơi lạnh hầm, sắc mặt trắng bệch. Lớn. Đại nhân, nàng, hắn chính là nữ nhi của ta a. Hắn đứt quãng lên tiếng, ai biết trước đây mình hạ lệnh giết nữ nhi, không chỉ có để kia cái sát thủ hận lên mình, bây giờ còn có thể liên lụy ra dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Vô tận hối hận, nếu là không giết nữ nhi, vậy bây giờ hắn chẳng phải là Hàn Ca cha vợ? Cái gì? Hàn Ca giống như rất kinh ngạc dáng vẻ, thông suốt đứng người lên, nàng là con gái của ngươi. Diễm Linh Cơ bông ra ôm lấy tay của hắn, mà không biểu tình nhìn xem Hàn Ca biểu diễn, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, chớ ép một cái nhất người yêu của ngươi ngẫu hứng biểu diễn. Bất quá Hàn Ca không có để nàng không phải phối hợp, chỉ là mình đang biểu diễn mà thôi. Ngụy Dung một mặt sợ hãi, tranh thủ thời gian giải thích, Tiêm Tiêm nàng đã bị kẻ xấu chỗ lừa gạt hại chết. Sau một khắc, hắn cảm nhận được vô biên áp lực bao phủ trên người mình, để hắn không thể động đậy. Ngươi nói cái gì? Hàn Ca băng lạnh thanh âm ra hiện ghé vào lỗ tai hắn, để hắn vốn là tái nhợt mặt mo trở nên càng thêm không có huyết sắc. Tiêm Tiêm nàng bị Tần Quốc sát thủ làm hại, nàng. Ngụy Dung nói. Hàn Ca trực tiếp đem nó đánh gãy, ta không muốn nghe giải thích của ngươi, ý của ngươi là ta không gặp được trong mộng mỹ nhân rồi. Trong chốc nhoáng này thay đổi thái độ làm cho Ngụy Dung rất khó kịp phản ứng, nhưng là hắn biết, dưới mắt làm tức giận Hàn Ca, hắn sẽ chết. Thế là hắn khó khăn mở miệng nói ra, muốn không đại nhân ngài tại cùng các loại, ta cho ngài tái sinh một cái. Cái này vừa nói, Diễm Linh Cơ nghe, lập tức cười ra tiếng, liền ngay cả Lộng Ngọc đều bật cười. Hai vị mỹ nhân đều là che lại môi đỏ, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hàn Ca cảm giác đây là đối với mình chế giễu, hắn trên trán hiện hiện mấy cây hắc tuyến. Bành! Ngụy Dung giàn mua thân thể bị một trường đánh về phía không trung, lại nặng nặng rơi xuống. Phốc! Từ miệng bên trong phun ra ngụm lớn máu tươi, lao cốt đầu không biết đoạn mất bao nhiêu cái, đại nhân thứ tội. Thống khổ để Ngụy Dung càng thêm thanh tỉnh, hắn không dám đứng dậy. Nhưng là Hàn Ca thanh âm rất nhanh liền vang lên lần nữa, vì sao con gái của ngươi nói cho ta, nàng là bị ngươi giết chết đây này? Ngụy Dung chấn kinh, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hàn Ca, hẳn là thiên hạ này thật sự có loại này thông mộng sự tình. Đúng vậy, hắn coi là đây chỉ là trùng hợp thôi, nhưng là Hàn Ca lời nói để hắn cảm giác, đây chẳng lẽ là tiềm tiêm hồn phách đến hướng mình lấy mạng rồi? Đại nhân, ta. Hắn mở miệng, nhưng là Hàn Ca không có cho hắn cơ hội mở miệng, một đạo kiếm khí đem đóng đinh. Đi cùng con gái của ngươi giải thích đi, nàng nghĩ ngươi. Trước khi chết, đây là hắn nghe được câu nói sau cùng. Tại sao phải giết Ngụy Dung? Hàn Ca thở ra một hơi, một cái tiểu tiểu chấp niệm thôi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước trông thấy Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm hai người hạ trạng, vẫn còn có chút ý khó bình. Đặc biệt là Ngụy Tiêm Tiêm chết kia một đoạn, hắn một bên nói Ngụy Dung đáng chết, một bên cảm thấy Huyền Tiễn quá mức lo trước lo sau, trực tiếp mang Ngụy Tiêm Tiêm rời đi không là tốt rồi. Nhưng là hắn hiểu được, không phải tất cả mọi người là hắn, cưỡng ép dẫn người rời đi, vận mệnh của bọn hắn chưa chắc sẽ so cái này tốt. Chí ít lưới sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng cuối cùng, ý khó bình. Đương nhiên, Ngụy Dung hiện tại nắm giữ lấy Ngụy Võ tốt binh quyền, hắn là nhất định phải giết. Về phần hắn cùng lưới hợp tác, quản ta chuyện gì? Ngụy Dung chết không có để trong lòng hắn sinh ra cái gì gợn sóng quá lớn, thu hồi ánh mắt, hắn lần nữa nhìn lại, là Ngụy Vương. Các hạ như thế nhục ta đại Ngụy, tại Vương cung trước đại điện tàn sát trọng thần, là lấn ta đại Ngụy không người. Hắn sửa sang lại quần áo, quân vương uy nghiêm không có bởi vì Hàn Ca cường thế mà mất đi. Hàn Ca thở dài, khoát tay áo, trước lúc này, Hàn Vương ăn cũng là nói như vậy. Hắn tử tốn nói, hiện tại hắn tại Hàm Dương Quỳ, không bằng ngươi chủ động chút, ta cũng chẳng phải phiền phức. Ngụy Vương nghe vậy, sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh, từ Hàn Ca trong giọng nói, hắn cảm nhận được khinh thường. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đem mình những người này để vào mắt đồng dạng. Cái này khiến hắn cảm thấy khó nhục, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Hàn Ca nhíu nhíu mày, nhìn xem một thân ngông nên Ngụy Vương, một lát sau hắn đột nhiên nở nụ cười, Ngụy Vương tự tin như vậy, là bởi vì cái gì đâu? Hàn Ca tới, đồng thời dắt Diễm Linh Cơ cùng Lộc Ngọc, để bọn hắn dựa vào mình, chung quanh thân thể một nói bình chướng vô hình dựng thẳng lên. Để ta đoán một cái, là bởi vì hắn đi. Quy 1 chương 345, ngươi không được qua đây a. Hàn Ca chỉ một ngón tay, màu đen khí tức giống như thủy triều ngưng tụ, lấy hắn làm trung tâm tuân đi qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được có chút ngột ngạt, hô hấp tựa hồ có chút khó khăn. Trong đám người, một bóng người nhanh chóng tránh ra, tựa hồ muốn chạy trốn. Hàn Ca nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi đi được rơi. Đáng chết. Hắc vụ từ kia một bóng người trên thân tuôn ra, hắn chửi nhỏ một tiếng. Đen Kỷ không nghĩ tới Hàn Ca vậy mà trực tiếp tìm tới nơi này, chúng ta thế nhưng là lại ước định, chẳng lẽ ngươi muốn bội ước? Trong hắc vụ, truyền đến hắn tức hồn hẹn thanh âm. Nguyên bản hắn vụng trộm giấu ở một bên, là muốn nhìn đến Hàn Ca tại Ngụy Vương cung có thể hay không tiêu hao nội lực. Nếu như gặp phải hắn hư nhược thời điểm, hắn không ngại đưa cái này trêu chọc mình người đoạt đường. Nhưng là không có nghĩ rằng, lửa lập tức liền đốt tới hắn cái này ăn dưa quần chúng trên thân. Tại phía sau hắn, Hàn Ca không thèm để ý chút nào âm thanh âm vang lên, ước định là xây dựng ở thực lực tướng chờ cơ sở phía trên. Hàn Ca thân ảnh đình chỉ, bởi vì phía trước hắc vụ không còn đi lên phía trước, xoay người lại. Hàn Ca, ngươi đừng khinh người quá đáng, giết ta ngươi thực lực mình khó khôi phục lại, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cảm nhận được, trung quanh đã bị thiết hạ kiếm trận, hắn có thể lao ra, nhưng là Hàn Ca là tuyệt đối sẽ không cho hắn phá trận thời gian. Không sao, ta liền thích xem ngươi tức hổn hển dáng vẻ, ngươi nói tiếp nói, nhìn xem có thể hay không thuyết phục ta không giết ngươi. Hàn Ca tử tổ nói. Đứng tại Đen Kỳ trước mặt, Đen Kỳ cảm nhận được Hàn Ca loại kia chẳng thèm ngó tới thái độ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được, Hàn Ca lúc này đã khôi phục toàn lực. Làm sao lại nhanh như vậy? Đen Kỳ trên mặt hiện lên một vòng đội vàng. Nhưng lập tức, hắn cũng minh khinh bị nhìn trước tình thế, ngược lại bình tĩnh lại. Lần trước đắc tội ngươi, là ta không đúng, ta có thể nhận lầm, thậm chí có thể đáp ứng ngươi một vài điều kiện, ngươi ta ở giữa không cần thiết không phải cá chết lưới rách a. Hắn trầm giọng nói, đến bọn hắn cảnh giới này, đối với tự thân lực khống chế rất cao. Đem Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc hộ tại sau lưng, Hàn Ca nhìn trước mắt một đoàn hắc vụ. Vừa mới tiến đến, Bắc Minh chân khí liền phát giác được hắn tồn tại, nơi này đến Ngụy Quốc, hắn chính là nguyên nhân một trong. Kia, nói một chút ngươi có thể đưa ra điều kiện ra sao? Hàn Ca nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Trong hắc vụ, Đen Kỳ mắt sáng lên, trong thiên địa này nào có cái gì ngượng nghịu cừu hận, lợi ích cho không đủ thôi. Nhưng là trong lòng quyết định cái kia, ngày sau nhất định phải tìm trở về. Ta có một gốc thuốc, trị được càng chúng ta loại cảnh giới này chịu tổn thương. Hắn nói, muốn chút mặt, thuốc này là ngươi chính mình sao? Hàn Ca cười một tiếng. Đen Kỳ không có phản bác, chỉ là hừ một tiếng, nhưng là nó bây giờ tại trên tay của ta. A. Hàn Ca chậm rãi ngẩng đầu, lập tức liền không tại. Ngươi có ý tứ gì? Đen Kỳ nháy mắt cảm giác không đúng, hắn theo sát lấy hỏi. Sau một khắc, Hàn Ca liền nói cho hắn đáp án, nhẹ nhàng khoát tay, một thanh treo trời cự kiếm treo ở trong hư không, xoay chậm chậm. Nói cho ta, dưới chú người ngoại trừ ngươi còn có ai, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Câu nói này, Hàn Ca là vô cùng lạnh ngữ khí nói ra. Cái gì? Đen Kỳ kinh hô, ngươi biết? Còn có ai? Hàn Ca tăng thêm ngữ khí. Ngươi làm sao lại biết, nàng bất quá là. Đen Kỳ khó mà tin được. Nhưng là sau một khắc, thanh cự kiếm kia hướng phía hắc vụ trùng điệp chém xuống, cường đại vô song sắc bén muốn chém đứt hết thảy. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Hàn Ca tử tốn nói. Đúng vào lúc này, cái kia màu đen mê vụ không ngừng mở rộng, kia to lớn hình rắn cái bóng xuất hiện lần nữa. Giết hắn. Hậu phương chuyển đến tiếng hét lớn. Kia là Ngụy Vương, hắn hiểu rõ cái này thần bí đuổi rắn người cường đại, cũng bị kia to lớn dị thú tin phục. Đi mẹ ngươi. Đen Kỳ trong lòng thầm mắng, giết ngươi mà ơi, cũng không nhìn một chút trước mắt tình thế. Đoàn kia màu đen mê vụ ở trung quanh kiếm khí rào sát dưới, không ngừng tán loạn, trong đó to lớn bóng đen cũng tại run không ngừng. Sau một khắc, hắc vụ phá diệt tan hết, so với một lần trước càng thêm kiếm khí sắc bén càng quét. Ta nói, ta cho ngươi biết, cho bên cạnh ngươi. Đen Kỳ lớn tiếng nói, hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Khỏi phải. Hàn Ca giống như là cố ý không cho hắn nói chuyện đồng dạng, thừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói. Ở trước mắt, bóng người, bóng rắn, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt.
A,
đó là cái gì? Tất cả mọi người bị cái này to lớn rắn kinh đến, đây là yêu quái gì?
Hàng ca, ngươi coi là thật muốn cùng ta liều chết? Bọn hắn nhất định sẽ thừa dịp ngươi suy yếu giết ngươi.
Đen Kỳ lớn tiếng quát khẽ nói. Tại Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc bên người bao phủ lên một tầng bình chướng, cái này một nhưng cả tòa vương cung phảng phất tùy ý hắn tùy ý nào nặn.
Liều chết,
ngươi có phải hay không quá để cao mình rồi?
Hàng ca một tiếng chế nhạo, ngón tay khẽ nhúc nhích, từ trong miệng chậm chạp phun ra Vạn Kiếm Quy Tông.
Sau một khắc, cả tòa trong vương thành, tất cả kiếm khí lên tiếng trả lời mà lên, hướng phía cái này trung tâm phong bạo bay vụt mà đến. Vô số thanh kiếm tạo thành kiếm vân, phân tán ra đến, ô áp áp treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Thấy cảnh này, những người kia tất cả đều trợn mắt hốt mồm, kinh hãi muốn tuyệt.
Đây là thiên thần chi thuật a.
Võ giả coi là thật có thể làm được loại tình trạng này.
Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ?
Sau một khắc, vô số thanh kiếm đâm hướng Đen Kỳ cùng hắn kia con đại xà. Thấy thế, Đen Kỳ cũng biết không lượn vòng chi địa, song mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.
Hàn
ca,
muốn giết ta, ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua.
Đầy trời hắc vụ lần nữa bao phủ, lĩnh vực của hắn cũng bắt đầu chậm rãi trống ra, chỉ là như ảo không phải huyễn, sáng tối chập chờn. To lớn dị thú phảng phất thu được chỉ lệnh, phát ra một tiếng tê minh, hướng phía Hàn ca xông lại. Giờ khắc này, bọn hắn khí chẳng cũng đầy đủ dọa người. Chỉ bất quá, Hàn ca a một tiếng, kiếm khí như rồng, vô số thanh kiếm đem Đen Kỳ hình thành lĩnh vực xoắn nát, hung hăng đâm tiến vào thân thể của hắn. Đối với kia dị thú, Hàn ca nâng lên một cái tay, hư giữa không trung cũng ngưng tụ ra một con to lớn tay. Năm ngón tay khép lại, hướng vô một cái.
Bành!
Phản phất tao ngộ một tràng địa chấn, bụi mù không ngừng hướng phía bốn phía càn quét, to lớn gió thổi sắp thổi người đứng bất động nói.
Khu khu cụ.
Dần dần, cự thanh thế lớn chậm rãi tiêu tán, Hàn ca từ trong bụi mù đi ra, xách ra một cái rách mướp thân ảnh. Thăng lên một cấp đầy trạng thái Hàn ca, đối đầu thu trọng thương Đen Kỳ, nghiền ép ván.
Ta!
Đen Kỳ tựa hồ muốn nói điều gì?
Đừng nói, ta không muốn nghe.
Hàn ca tử tốn nói. Ngay sau đó, Đen Kỳ liền cảm nhận được thể nội công lực nhanh chóng trôi qua, cảm thụ được lưu động buông xuống, hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Hàn ca.
Ngươi!
Hắn khó mà tin được, Hàn ca vậy mà. Biết làm như vậy sẽ để cho ta kiêng kỵ, kia cũng hẳn phải biết, ta sẽ có bao nhiêu phẫn nộ à.
Thu tay lại, Hàn ca đem Đen Kỳ đầu đẩy về phía trước, thi thể vô lực ngã trên mặt đất.
Quay đầu, Ngụy Quốc quân thần không ngừng lùi lại, phản phất trước mặt là hồng thủy manh thú.
Ngươi!
Ngươi không được qua đây a!
Ngụy Vương hoảng sợ hô.
Quy một chương 346, vợ ta nữ tất cả đều đưa ngươi.
Hàn ca lệch phía dưới, nhíu mày, mở miệng nói ra, ta nhớ được ngươi vừa mới không phải như vậy nha.
Ngụy Vương nghe vậy, mặt như màu gan heo, quả nhân.
Là quả nhân sai, ngươi.
Ngươi không được qua đây.
Ngươi muốn cái gì, quả nhân đều có thể cho ngươi.
Ngụy Vương chưa tỉnh hồn, vừa mới loại tràng cảnh đó, thực tế cho hắn trùng kích quá lớn.
Hàn ca từng bước một đi về phía trước, Ngụy Vương từng bước một lui về sau.
Vương cung đại điện đã tan ra thành từng mảnh, bên ngoài Mạc Thanh không hiểu cùng Điện Khánh chiến đấu đã đình chỉ, bởi vì Điện Khánh đi không được. Bọn hắn giống như trong lúc nhất thời cũng cầm không giới hắn. Tất cả mọi người mệt mỏi, có đánh hay không giống như ý nghĩa không lớn, mà lại Hàn ca hiện lộ ra huy thế, đã vượt qua Điện Khánh nhận biết. Hắn có một loại cảm giác, vừa mới một chiêu kia dùng trên người mình hẳn là gánh không được. Nhìn xem hướng mình đi tới Hàn ca, Ngụy Vương sợ hãi cực.
Ngươi dừng lại, quả nhân có thể cho ngươi đến không hết tài phú, quả nhân cho ngươi nền tảng, cho ngươi phong tước.
Ngụy Vương không ngừng nói.
Bất quá Hàn ca thờ ơ, thế là Ngụy Vương phát giác được phía sau hắn hai tên nữ tử, cùng vừa mới hắn cùng Ngụy Dung nói chuyện, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
Ngươi đừng tới đây, quả nhân có thể cho ngươi mỹ nhân.
Ngụy Vương hô lớn.
Hàn ca không động, Ngụy Vương ánh mắt sáng tinh tinh, quả nhiên.
Thế là hắn thừa thắng xông lên, không chút do dự nói, chỉ cần ngươi coi trọng nữ nhân, quả nhân đều có thể tặng cho ngươi, quả nhân trong hậu cung đều là mỹ nhân, quả nhân còn có mấy đứa con gái, dáng dấp cũng là quốc sắc thiên hương.
Chỉ cần ngươi mở miệng, quả nhân lập tức mệnh làm các nàng tắm rửa thay quần áo rửa sạch sẽ, trên giường chờ ngươi.
Hàn ca dừng bước, là bởi vì hắn đi đến đầu, nhưng là nghe Ngụy Vương nói ra những lời này.
Thế, nghe tụi hồ cũng không tệ lắm.
Hàn đại nhân thật đúng là uy phong a. Thiên hạ này mỹ nhân đều muốn đối với ngài ôm ấp yêu thương, mặc cho quân nhấm nháp nữa nha.
Lúc này, một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp từ phía sau đi tới, nghiền ngẫm nói.
Hàn ca vừa quay đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cái này còn chưa lên tiếng đâu.
Diễm Linh Cơ giống như cười mà không phải cười, từ tốn nói, lau một chút nước miếng của ngươi.
Hàn ca trợn mắt, ta coi như chảy nước miếng, cũng chỉ đối ngươi lưu a.
Diễm Linh Cơ đối với hắn nói chuyện biểu thị không tin, chảy nước miếng,
cũng không biết cái này nước bọt có phải là đứng đắn nước bọt.
Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi đến Ngụy Vương trước mặt, một chi gỗ lim cây châm tại nàng giữa ngón tay xoay quanh, cuốn chuyển, cuối cùng động tác dừng lại, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm bước lên, một chỗ khác bước lên Ngụy Vương cái cằm.
Thấy cảnh này, Hàn ca nhíu mày, hé miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện.
Ngươi cái này hậu cung nữ nhân, có ta xem được không?
Diễm Linh Cơ nhìn chăm chú lên vị này quân vương đồng tử, xanh thẳm con ngươi bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt.
Đồng thời, Ngụy Vương trong mắt phảng phất cũng xuất hiện hỏa diễm, đang thiêu đốt.
Cái này,
Ngụy Vương ngập ngừng nói.
Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt là trên đời đẹp nhất thế tử. Hắn trước kia bản thân nhìn thấy qua nữ nhân, đều không kịp nàng một đầu ngón tay.
Trên mặt của hắn hiện ra mê say thần sắc, si mê nhìn xem Diễm Linh Cơ.
Thật đẹp.
Khục.
Đằng sau có người nhẹ nhàng khục một tiếng, Diễm Linh Cơ trên mặt hiện hiện một vòng động lòng người thiếu dung, hướng phía Hàn ca nhìn thoáng qua.
Xem ra ngươi cho ra đến điều kiện, còn chưa đủ mê người a.
Thanh âm của nàng lười biếng vũ mị, nhưng là kia hừ lạnh một tiếng đem Ngụy Vương trong lòng điểm kia tiểu diễm triệt để đánh tan, chỉ còn lại có đối mặt tử vong băng lãnh sợ hãi.
Quả nhân.
Quả nhân còn có.
Còn có.
Hắn.
Ngụy Vương run rẩy vươn tay,
chỉ hướng trong đám người một phương hướng nào đó. Diễm Linh Cơ theo hắn chỉ hướng nhìn lại, trong mắt đẹp lộ ra kinh ngạc. Ngụy Vương thấy thế, lập tức thoát thân đi qua, đem người kia mang đi qua, cưỡng ép đem mặt của người kia nâng lên. "Đại nhân, ta đem hắn hiến cho ngài, tha ta, tha ta." Ngụy Vương quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy một trương tuyệt khuôn mặt đẹp xuất hiện tại Diễm Linh Cơ trước mặt, gương mặt kia có được ngũ quan xinh xắn, cùng bóng loáng da thịt trắng nõn, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền ngay cả Diễm Linh Cơ mỹ nhân như vậy đều cảm thấy cực đẹp. Vừa mới người này một mực túi đầu xuống, nàng vậy mà không có phát hiện, trong những người này còn có một vị như thế quốc sắc thiên hương. Thậm chí bị Ngụy Vương cưỡng bách ngẩng đầu, biểu tình kia thần thái vui buồn lẫn lộn, chín phần e lệ một phần vẻ u sầu, để người không nhịn được muốn thương tiếc. Diễm Linh Cơ có chút khó mà tin được, cái này khu khu Ngụy quốc vương cùng cũng sẽ có như thế mỹ nhân. Nàng nhịn không được muốn đi phụ sờ một chút trước mắt mỹ nhân kia tinh xảo gương mặt, thế nhưng là vừa rũ ra, cánh tay ngọc liền bị nắm chặt, khó mà tổn tiến vào nửa phân. Nàng vừa quay đầu, Hàn Ca một mặt ngưng trọng xuất hiện tại bên cạnh mình. "Ngươi?" Diễm Linh Cơ có chút tức giận, coi như ngươi coi trọng người này, cũng không cần thiết vội vã như vậy à. "Ta ngay cả sờ một chút đều không thể rồi." Diễm Linh Cơ nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Hàn Ca, đột nhiên cảm thấy rất bị khuất. Cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, nàng coi là Hàn Ca cũng không phải là loại kia chỉ nhìn sắc đẹp người. Cho nên hắn trên căn bản hay là chỉ là bởi vì chính mình bề ngoài mới một mực đối với mình tốt như vậy. Cho nên gặp một cái giống như nàng đẹp mắt nữ tử, liền sẽ có mới nuối cũ thôi. Cho nên ngày sau mình trở nên không có như vậy tươi đẹp kinh diễm, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ thôi. Cho nên, yêu sẽ biến mất, không đúng, Hàn Ca chính mình đạo căn cứ chất liệu gì bảo toàn, yêu sẽ không biến mất. Cho nên, yêu sẽ chuyển gì thôi. Một cái mắt, Diễm Linh Cơ cảm giác mình rõ ràng suy luận hoàn chỉnh quá trình, đồng thời có lý có cứ. Nàng rất thất vọng, nhấp ở môi, gắt gao nhìn xem Hàn Ca. Chỉ thấy Hàn Ca lôi kéo nàng, lùi lại một bước, hắn là ai? Câu nói này là đúng bên trên Ngụy Vương nói. Ngụy Vương không dám giấu giếm, hắn là quả nhân tự mình xá Phong Long Dương Quân, cũng là quả nhân tình cảm chân thành. Nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, nội tâm của hắn là cực kỳ thống khổ, hắn là thật yêu vị này mỹ nhân. Một cái mắt, Hàn Ca lôi kéo Diễm Linh Cơ lần nữa lui ra phía sau một bước, trong lòng suy nghĩ quả nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ một kiếm giết cái này Ngụy Vương, bất quá hắn đột nhiên phát giác được Diễm Linh Cơ mặt bên trên phơi bày không hiểu vẻ phức tạp. Lại nhìn hướng Na Long Dương Quân, giống như minh bạch thứ gì. Hắn quay sang, đối Diễm Linh Cơ mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy là ngươi đẹp mắt, vẫn là hắn đẹp mắt? A, cứu ái tự nhiên không bằng Tân Hoan đẹp mắt. Thanh âm của nàng vẫn như cũ như vậy nu nu nhuyễn nhuyễn, nhưng ngữ khí lại tràn ngập khó chịu. Hàn Ca khẽ miệng hơi dương, hỏi lại nàng, vậy ngươi cho rằng là ta đẹp mắt, vẫn là hắn đẹp mắt? Diễm Linh Cơ nhíu mày, không rõ Hàn Ca ý tứ, hai người các ngươi có cái gì tốt so? Tựa như chính nàng cùng Hàn Ca tướng so, mặc dù Hàn Ca dáng dấp cũng coi như tuấn tú, nhưng là cùng nàng một so, vẫn còn có chút giật gấu va vai. Nàng không đáp, Hàn Ca quay đầu lại, Lộng Ngọc cảm thấy thế nào? Thiếu chủ đẹp mắt nhất. Nàng không chút do dự trả lời. Ngoan. Hàn Ca vuốt vuốt tóc nàng, lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc, nhìn xem Diễm Linh Cơ. Ngươi vừa mới còn muốn sờ hắn. Quy 1 chương 347, thả nàng. Diễm Linh Cơ biểu lộ càng thêm không hiểu, cái này là thế nào rồi? Không chỉ là thấy Tân Hoan quên cửu hái, còn muốn tại Tân Hoan trước mặt đem cửu hái giải quyết tại chỗ thôi. Tân Hoan so cửu hái đẹp mắt, cho nên ngươi đây là nhìn thấy vị này Tân Hoan đẹp mắt, liền muốn quên ta cái này cửu hái thôi. Hàng ca trên mặt đúng là vẻ mất mát, cực giống thất tình nam nhân. Ngươi có ý tứ gì? Ta khi nào có Tân Hoan? Diễm Linh Cơ rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không phải là ta thương tâm sao? Ngươi làm sao còn trước thương cảm rồi? Hàng ca kéo một bên Lộng Ngọc, một mặt thất vọng, Lộng Ngọc à, ta quá thương tâm, thê tử vậy mà thấy sắc nhắn mở, coi trọng nam nhân khác, nàng còn muốn sợ hắn. Lộng Ngọc nhìn một chút Hàng ca bộ dáng này, nhìn nhìn lại Linh Cơ tỷ tỷ kia một mặt mờ mịt không biết làm sao dáng vẻ, che miệng cười khẽ, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Thiếu chủ đừng thương tâm, ngươi có thể suy nghĩ một chút tử nữ tỷ tỷ, cái này không thể trách Linh Cơ tỷ tỷ, dù sao người đều là ưa thích mỹ hảo sự vật. Nháy nháy con mắt, Lộng Ngọc nhẹ giọng an ủi nói, nhìn xem một nam một nữ kẻ sướng người họa, cho Diễm Linh Cơ cả sẽ không. Cái gì cùng cái gì, làm sao đột lại chính là ta không đối rồi? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tầm mắt buông xuống, nàng mở miệng nói ra. Thấy thế, Lộng Ngọc tiến lên một bước, phụ bên trên nàng bên hai, đối nàng xì xào bàn tán. Cái gì? Diễm Linh Cơ hoảng sợ nói, nhìn xem nàng một mặt chấn kinh, Lộng Ngọc gật đầu cười, cho nàng xác định trả lời chắc chắn. Diễm Linh Cơ lại nhìn thoáng qua Hàn Ca, hắn hay là một mặt thương tâm thất lạc dáng vẻ, chỉ là nàng làm sao cảm giác ánh mắt hắn bên trong tràn ngập chế giễu. Hắn cố ý. Chợt, Diễm Linh Cơ quay người lại, đối Ngụy Vương Hàn vừa nói, hắn là cái nam nhân. Ngụy Vương giật nảy mình, lần nữa nhìn lại, hắn giống như từ Diễm Linh Cơ sau lưng nhìn thấy Thao Thiên Hỏa Diễm. Không dám giấu giếm. Là. Đúng vậy a. Lúc này, Diễm Linh Cơ cảm giác Hàn Ca trên mặt chế giễu càng dày đặc mấy phân. Đột nhiên nghĩ đến, vừa mới mình nói cái gì Tân Hoan cửu hái, còn bày làm ra một bộ tức giận bộ dạng. Cùng bình thường cao ngạo lãnh diễm mình chắc hẳn, lộ ra 10 điểm. Hôn trướng. Ngươi hiến một nam tử, đến tột cùng là mục đích gì? Diễm Linh Cơ không muốn đi nhìn Hàn Ca, đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến Ngụy Vương trên thân, tiến lên đá một cái bay ra ngoài hắn. Nàng đột nhiên cảm thấy, dù cho kia Long Tuyển Quân là cái mỹ nhân cũng không có gì, nhưng hắn vậy mà là cái nam nhân. Bảy nước thiên hạ, có nhiều chỗ vui thích nam phòng, nàng cũng là có nghe thấy. Chỉ là vừa nghĩ tới nếu là Hàn Ca, nàng muốn cùng một người dáng dấp không thua mình nam nhân cùng nhau phục thị Hàn Ca, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền không rét mà run. Nhìn xem Diễm Linh Cơ trọng quyền xuất kích, Hàn Ca cười cười, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đừng đánh chết rồi. Hờ hững nhìn thoáng qua Ngụy Quốc Văn Võ bà quan, vừa mới đại chiến dẫn đến cung điện sụp đổ, bị nện chết một số người, còn có một số trên thân người mang thương, nhưng là các nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể mặc cho Hàn Ca đoàn người này ở đây hoành hành. Một bên khác, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Điện Khánh lần nữa khởi xướng xung kích. Không hiểu thở hổn hộc, đại ca, hắn thật mạnh. Ta tay cầm long nha, đại đao chém vào trên người đối phương, trừ làm cho đối phương khổng lồ thân hình lung lay, tự nhiên không có nó ảnh hưởng của hắn. Mạc Thanh nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng cảm thấy người trước mắt này khó giải quyết trình độ. Hai người bọn họ hợp lực, vậy mà cầm người này không có một điểm biện pháp nào. Chỉ có thể nói, thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, bọn hắn tu hành còn chưa đủ. Nghỉ ngơi một chút đi. Một thanh âm truyền đến, Mạc Thanh cùng Không Hiểu lập tức tối lui. Bái kiến thiên chủ. Trung quanh người mặc áo đen động tác nhất trí, quỳ một chân trên đất mở miệng nói ra. Hàng Ca bái một cái tay, tùy tiện tại một bậc thang ngồi xuống đến, đối Điện Khánh nói, đầu đồng thiết tí, bách chiến vô hại, trò chuyện chút. Điện Khánh mặc giáp cửa truyền nhân, đồng thời cũng là hoành luyện công phu người mạnh nhất, chỉ nhìn Mạc Thanh cùng Không Hiểu hai người đồng thời tay cầm thần khí đều chơi không lại hắn, liền có thể nhìn ra hắn mạnh bao nhiêu. Ngươi là địch nhân, không có gì tốt nói chuyện. Điện Khánh lột ngặt nói, vung lên cánh tay liền muốn hướng phía Hàn Ca xông lại. Mai Tam Nương cùng hắn cùng là mặc giáp cửa dòng chính truyền nhân, nhưng khác biệt chính là, nàng đối lúc trước Ngụy Quốc đại tướng quân, cũng chính là bọn hắn sư phụ chết có một ít suy đoán, cho nên Mai Tam Nương không muốn vì Ngụy Vương hiệu trung, rời đi Ngụy Quốc, gia nhập Nông gia. Mà Điện Khánh cho rằng hiệu trung Ngụy Vương là sư phụ di mệnh, cho nên hắn chưa hề rời đi. Mạc Thanh cùng Không Hiểu thấy thế, lập tức liền muốn tiến lên, nhưng là Hàn Ca khoát tay áo, ngăn cản bọn hắn tùy ý Điện Khánh lao đến. Chỉ là vừa đến phụ cận, liền mất đi mục tiêu thân ảnh, Hàn Ca ra hiện tại hắn sau lưng. Ta không cảm thấy như vậy, ta biết sự tình cũng không ít. Hàn Ca từ tốn nói. Điện Khánh chìm quát một tiếng, mạch đao nhìn sau lưng vung lên, nhưng lưới đao lại bổ vào trong không khí. Hàn Ca liền tránh hiện ở bên cạnh hắn, tỉ như ta biết ngươi giết Ngụy Tiêm Tiêm, nhưng là chân chính hại chết nàng người cũng không phải ngươi. Điện Khánh ra chiêu phảng phất là đi theo trực giác của mình, hai tay giao nhau, không cho Hàn Ca tránh thoát không gian. Nhưng là Hàn Ca nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm tại hắn ra trên sống đao, lại tỉ như ta biết hại chết sư phụ ngươi người kỳ thật cũng không phải là Tần Quốc sát thủ, mà là Ngụy Dung, vừa mới ta còn vì ngươi báo thù. Điện Khánh lần nữa có động tác, Hàn Ca mũi chân điểm một cái, lần nữa biến mất. Tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, trên đời này không ai có thể đuổi được. Thằng khác sao có thể đuổi theo kịp thích khách đâu? Cứ như vậy, Điện Khánh đại khai đại hợp, chiêu thức một khắc đều không ngừng nghỉ, nhưng là không thể dính vào địch nhân một chéo áo. Cuối cùng ta còn biết có người gọi Mai Tam Nương, sinh tử của nàng hiện tại nắm giữ tại trên tay của ta. Hàn Ca nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Động tác trở nên chậm rãi, Điện Khánh nghe tới Hàn Ca lời nói, một tiếng quát khẽ, còn như hổ khiếu sơn lâm. Hàn Ca vừa quay đầu, Mai Tam Nương a, có nhận hay không phải? Ngươi đem nàng làm sao rồi? Điện Khánh trầm trọng hô hấp một chút, xử lấy đao, không tiếp tục công kích Hàn Ca. Thấy thế, Hàn Ca đi bộ nhàn nhã, không lo lắng chút nào Điện Khánh sẽ công kích lần nữa, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn xem cao hơn chính mình rất nhiều cự nhân. Ta thanh nàng bắt lấy, nàng nói cái gì có một sư minh, rất lợi hại, để ta thả nàng. Hắn đây là há mồm liền ra. Không có khả năng. Điện Khánh hổ khu chấn động, nhìn lấy Hàn Ca, toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn, phản phất một kích sau liền muốn gây nên người vào chỗ chết. Hàn Ca cười cười, thế nào, ngươi cảm thấy dễ dàng công phá cái này Ngụy Vương cung ta, làm không được. Thả nàng. Điện Khánh thanh âm trầm thấp. Hàn Ca lắc đầu, làm sao cùng ngươi ân người nói chuyện đâu, tốt xấu ta vừa mới thay sư phụ ngươi báo thủ. Thả nàng. A, ta nếu là không ngại, ngươi muốn như nào? Cũng không lâu lắm, Hàn Ca dẫm lên Điện Khánh thân thể, đừng núp đích, dẫn ngươi đi gặp ngươi Tam Nương. Chúng ta đi. Mạc Thanh hạ lệnh. Cách nơi này gần nhất Ngụy Quốc chú quân đã qua đến, lại Ngụy Quốc vương cung bị phá đi trước, cách nơi này mấy ngàn dặm địa phương, phát sinh rất nhiều chuyện. Quy 1 chương 348, Đại Tần thứ nhất công thần. Tần Quốc, trong vương cung, một cái dung nhan tuyệt sắc mỹ nhân tính toán, nhiều ngày vẻ u sầu tiêu tán trong không. Trông coi một cái không xác định tương lai, còn tốt rốt cuộc đã đợi được kết quả. Nàng là Phi Yên. Một người mặc áo trang kiếm khách đứng ở một bên, hắn lĩnh mệnh đến đây, đồng dạng là phó ước tiến cung thấy một vị tưởng niệm thật lâu người ấy. Phi Yên trước mặt, ngồi chính là áo trắng doanh chính, giờ phút này trên mặt của hắn hiện lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn kế tiếp quyết định, đem quyết định thiên hạ hướng đi. Hắn thật đúng là giỏi về cho quả nhân gia nan đề a. Khẽ than thở một tiếng, ngón tay tại bàn bên trên không ngừng đánh. Phi Yên không có nói tiếp, Kinh Kha cũng ở một bên lặng im không nói. Trầm muộn bầu không khí càng phát ra sâu nặng, đè nén người hít thở không thông. Nhưng là ở đây mấy người đều là mặt không đổi sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật lâu, Doanh Chính thở dài một tiếng, cái tiên sinh, thay quả nhân cứ gọi tướng bang đại nhân đến đây. Giờ khắc này, thiếu niên quân vương biểu lộ kiên nghị, hắn thu tay lại, một mực co vòi, trận này đại loạn khi nào mới có thể dừng đừng. Thắng cũng tốt, bại cũng được, hắn muốn lấy qua đình chiến. Triệu Quốc, nước Triệu, trong vương thành. Màu đen quạ chim bay đầy trời liệm, nhưng không có gây nên quá nhiều người chú ý, Bách Việt độc cổ chậm rãi lan tràn, lặng yên không một tiếng động. Một tòa cực kỳ xa hoa trong phủ đệ, chủ nhân thưởng thức vũ cơ dáng người, thưởng thụ lấy mỹ nhân ném uy. Trước người bàn gỗ là dùng thượng hạng gỗ lê, từ tốt nhất công tượng điêu chế, mép bàn bốn phía khảm nạm lấy có giá trị không nhỏ trân châu mã não, bàn bên trên ngọc bàn, kim tôn, mỗi một dạng đều hiện lộ rõ ràng xa hoa lãng phí tôn quý. Tại nam bên người thần, một cái dung mạo thượng thừa mỹ cơ ngẩng đầu lên, lộ ra trắng nõn cổ, cùng trước ngực lớn diện tích tuyết da thịt trắng, gương ánh mắt của nam nhân. Trên thực tế, loại này thâm sơn u cốc cảnh sắc sắc thực hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Chỉ bất quá, hắn lấy ánh mắt dâm tà hướng phía dưới liếc nhìn, nhưng không có trực tiếp động thủ, cực hạn hưởng thụ thế nhưng là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy nữ tử cầm lấy bình ngọc, vừa mới giơ lên, hé miệng nhi chậm rãi đi đến bên cạnh ngã rượu dịch. Thanh tịnh rượu ngon ở giữa không trung hình thành một đạo dịch trụ, chậm rãi chuốt xuống nhập mỹ nhân trong miệng. Thằng đến đổ đầy, thậm chí rượu dịch từ khóe miệng nàng trượt ra đến, dọc theo cổ một đường nhỏ giọt y phục bên trên, để nàng nguyên bản liền khinh bạc và táo trở nên càng thêm trong suốt, cũng càng thêm mê người. Mỹ nhân buông xuống bình ngọc, đem mềm mại thân thể tiến đến bên người nam tử, quỳ gối hắn một bên. Nam tử nằm bất động, ngồi dựa tại bàn một bên, bị tay của mỹ nhân vuốt ve, hé miệng. Tiên nũng nịu môi đỏ y lên, hai người hết hầu không ngừng nhấp nô, miệng bên trong chất lỏng đang không ngừng chuyển di trao đổi. Cái này một bộ hương diễm cảnh đẹp, biết bao hài lòng. Chung quanh người phục vụ không người nào dám lên tiếng, trước mắt vị này, thế nhưng là bây giờ Triệu Vương sủng ái nhất hạnh thần tử, địa vị của hắn ở đây có thể nói dưới một người, trên vạn người. Quách đại nhân thật sự là sẽ hưởng thụ a. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm phảng phất tử vang lên bên hai. Nam nhân bỗng nhiên đem mỹ nhân bên người đẩy mở, kinh hoàng nhìn chung quanh. Là ai? Hắn liên tục không ngừng đứng người lên, chung quanh người phục vụ cùng thị nữ cũng tương tự bị cái này kinh biến hù đến, hoảng làm một đoàn loạn. Sau một khắc trong phòng ánh đến chợt sáng chợt tắt, dập tắt mấy ngọn, lưu lại mấy ngọn đèn lửa tại yêu đất chiếu sáng. Nhưng dạng này xem xét, để gian phòng nguyên bản xa hoa lãng phí chẳng cảnh lập tức trở nên âm trầm kinh khủng. Những hạ nhân kia thị nữ bị một màn này dọa đến nhao nhao kinh hô, đi tứ tán, muốn chạy trốn. Nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào đánh ra cánh cửa, cũng bó tay đem cửa đẩy ra, phản phất trước mặt không phải giản dị cửa gỗ, hay là một đạo cứng rắn băng lãnh tường thành. Đến tột cùng là ai? Mau tới người, mau tới người. Từ người hành thích. Đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, nam nhân rõ ràng có chút kinh hoàng, trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến. Nhưng là bất luận hắn như thế nào la lên, bên ngoài đều không có truyền tiến đến một tia tiếng vang, càng đừng đề cập đáp lại. Cái này khiến hắn càng thêm căng hàn, không ngừng quay người, đánh ra bốn phía. Đột nhiên vừa quay đầu lại, trái tim bỗng nhiên thít chặt thành một đoàn, ở trước mắt phương vị, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một đạo cao bóng đen. Không chờ hắn mở miệng, bóng đen này dẫn đầu phát ra âm thanh, "Đừng sợ, ta là tới tìm Quách đại nhân kết giao bằng hữu mà thôi." Thanh âm nhàn nhạt vang ở bên tai, Quách Mở nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt, khẩn trương án lấy trước mặt mình chính chậm rãi hướng phía mình đi tới bóng đen. Hắn thấy rõ, kia là mặc một thân màu đen vũ y tuấn tú nam nhân, ánh mắt của hắn là như vậy có lực xuyên thấu, hắn chính mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Quách Mở nội tâm hoảng, người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì a. "Ngươi dừng lại, ngươi đến tụt cùng là ai?" Hắn lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, chim cốc chậm rãi dừng bước lại, chậm rãi nâng lên một đôi tay, bày tại trước mặt hai người, mười ngón khẽ nhếch, giống thuyết. "Ta không phải đã nói rồi sao, tại hạ không có ác ý, chỉ muốn kết giao bằng hữu mà thôi." Hắn lắc đầu, người vật vô hại nói. "Nhưng là Quách Mở nơi nào sẽ tin, ngươi làm ra dạng này một bộ âm phụ chẳng diện, đến cùng ta kết giao bằng hữu, người nào tin người đó là ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Nói đi, ai phái ngươi tới? Mao đại nhân hay là Lý tướng quân?" Hắn hỏi. Nhìn lên trước mặt không ngừng đoán nam nhân, chim cốc thở dài, xem ra chúng ta cần đổi một loại nói chuyện phiếm phương thức. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một từng chiếc màu đen quạ vũ bắn về phía Quách Mở, trực tiếp đem nó cả người phủ bay, đứng tại phía sau hắn cách đó không xa trên cây cột, kia từng cây vũ mau đinh tiến vào ống tay áo của hắn đem thân thể của hắn cố định. Sau một khắc, chim cốc xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo màu đen găng tay tay chậm rãi hướng về phía trước với tới. "Không không không không, tha mạng, tha ta, van cầu ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều có thể." Quách Mở liều mạng giãy giụa, đồng thời hắn cảm giác được tử vong liền ở trước mặt mình. Hắn liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng là chim cốc dùng một ngón tay che miệng của hắn, đem hắn tiếp xuống lời muốn nói ngăn chặn. Khẽ khẽ lắc đầu, chim cốc thu tay lại, làm ra một cái im lặng thủ thế, một mặt nghiêm mặt, "Quách đại nhân, tại hạ là tới tìm ngươi làm bằng hữu, ngươi nói cái gì tha không buông tha, khách khí à?" Quách Mở sắc mặt chấp nhận, điên cuồng gật đầu, như dạ tỏi, "Tốt tốt tốt, làm bằng hữu làm bằng hữu." Dạng này một cái nguyệt hắc phong cao đêm, mình lúc đầu chính đang hưởng thụ lấy mỹ nhân, đột nhiên một cái mặt ngoài ưu nhã, nhưng lại tiện tay chế tạo ra âm phụ tràng cảnh nam nhân, nói muốn cùng tự mình làm bằng hữu, Quách Mở sợ hãi cực. Chim cốc chậm rãi một mặt bất đắc dĩ, hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Chủ đại nhân đã từng nói lời nói, hảo hảo nói chuyện không thích đứng tại đại đa số người, bởi vì vì trong xương người ta chính là thiện a. Hắn nhìn về phía Quách Mở, mỉm cười, thu tay lại, "Nếu là bằng hữu, như vậy ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, cũng là phải, đúng không?" Quách Mở không dám nhìn tới trước mặt cái này đáng sợ ánh mắt của nam nhân, đồng thời chung quanh thân thể bị đinh đến xít sao quả vũ để hắn cảm nhận được băng lãnh hiện thực. Cơ hồ không chút do dự, "Vâng vâng vâng, hẳn là, hẳn là." Quy 1 chương 349, phạt triệu. Thấy thế, chim cốc trên mặt hiện ra nụ cười khó hiểu. Bất quá hắn vẫn còn có chút khó mà tin được Thiên Chủ đại nhân đối với người này đánh giá, đại tần đệ nhất công thần. Hắn thật sự có lớn như vậy năng lực. Bất quá làm một sát thủ hợp cách, hắn rất rõ ràng, những chuyện này không cần mình đi chất vấn. Hắn chỉ cần đem Hàn Ca bàn giao cho nhiệm vụ của mình hoàn thành, sau đó lặng lặng chờ đợi kết quả là được. Nơi nào đó vách núi hoang vắng chỗ, một thân tử sắc vũ mị nữ nhân sừng sững tại hoang trên đỉnh núi, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới chẳng cảnh. Nếu như không phải có người một mực tại không ngừng thẩm thấu, nơi này thật đúng là khó mà khiến người phát hiện, tử nữ than nhẹ một tiếng. "Ta không phải nói, ngươi không cần theo tới sao?" nàng mở miệng nói ra. Ở sau lưng nàng, mặc quần áo bó màu đen phục nữ tử hướng phía trước đi vài bước, đứng tại bên người nàng, mặt không biểu tình, từ tốn nói, "Thiên Chủ đại nhân để cho ta tới." Tử nữ trong mắt đẹp lóe ra khác qua mang, "Vậy ngươi đến tột cùng là đến bảo hộ ta, hay là đến giám thị ta đâu?" Nói câu nói này thời điểm, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo thân hòa tiêu dung, tựa hồ có thể đem trước mặt cái này lạnh lùng nữ nhân tan ra. "Thiên Chủ đại nhân mệnh lệnh là bảo vệ." Kinh nghe thanh âm lãnh đạm, không ẩn chứa mảy may cảm xúc. Tử nữ thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về phía dưới vách núi, nơi này rất là thủ. Có rất nhiều đại sơn lại bị điêu khắc thành to lớn tượng đá, phía trên phảng phất khắc rõ xa xăm truyền thừa. "Mệnh lệnh của hắn, a." Tử nữ cười cười, "Ngươi vẫn luôn như thế nghe lời sao?" Kinh Nê nhìn nàng một cái, không có trả lời nàng loại này không có ý nghĩa đặt câu hỏi. nhưng là tử nữ tiếp tục nói, chẳng lẽ trong lòng của ngươi thật đối với hắn không có một chút tâm tư sao? Nàng nhìn xem Kinh Nghê ánh mắt không buông tha một điểm sóng chấn động bé nhỏ, nhưng mà Kinh Nghê cũng không có cho nàng nhìn ra cái gì cơ hội. Ngươi cùng Linh Cơ đại nhân sự tình không muốn liên lụy đến trên người của ta. Nói xong, Kinh Nghê một cái lắc mình hướng về dưới núi mà đi. Tử nữ nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, cười cười theo sát cùng nhau nhảy xuống. Tần Vương chính 11 năm, Tần Kế diệt Hàn về sau, Tần Quốc Trần binh biên cảnh, năm nước ký kết đồng minh ước hẹn. Nhưng minh ước thành lập chi sơ, Ngụy Vương tại Đòn Rông bị người Tần thích khách bắt, không biết tung tích, lớn tư không Ngụy Dung chết bởi trong vương cung. Trong lúc nhất thời, Ngụy quốc triều chính trên dưới hoàn toàn đại loạn, rắn mất đầu, dân tâm tứ tán. Trải qua năng thần đề nghị thành lập tiểu triều đình, người chủ trì chính là Ngụy Thất Tông phủ. Lấy dụ lệnh, tìm kiếm Ngụy Vương, Ngụy Võ tốt phó bên cạnh 20 thành, nghiêm phòng tử thủ. Trái lệnh thuộc thần người, chạm. Giá trị lúc này, nó dư bốn nước nhau nhau kiến kỵ, cường điệu binh bảo vệ vương thành, cung đình ở giữa, đều trần binh vô số, các quốc gia triều đình chiêu mộ đại lượng cao thủ. 11 năm thu, năm nước ám lưu hung dũng, minh ước chưa định thời khắc, Tần Quốc xuất trước phát động chiến tranh, đại tướng Vương Tiễn tự mình dẫn quân chủ lực đội thẳng xuống dưới giếng hình, phạt triệu. Dương Đoan Hòa xuất trong sông quân tốt, trung lãnh binh mấy chục vạn vây công Hàm Đan. Triệu Quốc, nước Triệu tức giận, Triệu Vương mặc cho Lý Mục vì đại tướng quân, Tư Mã còn làm phó tướng, nghiên toàn quân chi lực chống cự Tần quân. Nào đó một chỗ, sơn thanh thủy tú chi địa, một cái bình tĩnh trên mặt hồ, đứng thẳng một cái tiểu đỉnh. Trong đỉnh giữa hồ, hai người tĩnh tọa trong đó, một cái tuổi trẻ tuấn tú nam tử, một cái tóc trắng xóa lão giả. Hàn Can nếm thử một miếng tuân tử pha trà, buông xuống cốc ngọn, từ tốn nói, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Lão giả cười khổ một tiếng, trầm mặc một lát, mới mở miệng chậm rãi nói, ngươi cuối cùng vẫn là độc thủ. Ngươi tựa hồ sớm có đoán trước. Hàn Ca hỏi. Tuân tử lắc đầu, giữa thiên địa, nhất tính nhất động, đều có dấu vết mà lần theo, Hàn đạo hữu trở nên sự tình, đã không phải là chúng ta có thể suy đoán cùng dự liệu được. Nghe tuân tử nói chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, Hàn Ca nhếch miệng, ngươi không độc thủ. Hàn thân tự xuất thủ phá Ngụy Vương cung, đánh giết Đen Kỳ, bất luận nói thế nào đều là phá hư lúc trước cái gọi là ước định, theo lý thuyết, tuân tử trực tiếp ra tay với hắn, là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, nhìn xem tuân tử chiêu đãi mình bộ dáng, tựa hồ cũng không có như thế dự định. Quả nhiên, tuân tử chậm rãi lắc đầu, lão phu cả đời mong muốn chỉ muốn nhiều dạy dỗ một chút tri thức, đi một chút thiên hạ này tốt đẹp sơn hà, Hàn đạo hữu sở tác sự tình, lão phu không thích, nhưng tựa hồ cũng ngại không được lão phu sự tình. Hắn chậm rãi nhận, vậy lão phu cần gì phải muốn vẽ vời thêm chuyện đâu? Ban đầu ở Hàn Quốc, các ngươi liên thủ tìm tới ta thời điểm, nhưng không phải như vậy nói. Hàn Ca cười cười, nói bóng gió, ngươi sẽ không phải là sợ chết ta. Nghe vậy, tuân tử cũng ung dung cười một tiếng, lúc ấy cái gọi là ước định, trong đó có rất nhiều nội tình, Hàn đạo hữu có lẽ có thể tự mình tiến đến tìm kiếm. Hàn Ca ngẩng đầu, chăm chú nhìn xem hắn, ánh mắt lại hướng đến ngồi tại ven bờ hồ, dẫm lên bọt nước nữ tử, hắn chậm rãi thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ngươi biết ta muốn hỏi ngươi cái gì? Mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm của hắn đã không có trước đó như vậy hiền hòa. Tuân tử cảm giác được đối diện truyền đến sắc bén khí tức, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nhìn thấy đồ vật, lão phu tự nhiên cũng có thể. Hàn Ca nhíu mày lại, thật sâu hô hít một hơi, mới mở miệng, cho nên, đến tột cùng là ai giới chú? Lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy bên kia ngồi tại bên bờ mỹ lệ nữ tử thỉnh thoảng đem ánh mắt rời hướng bên này, kia tư thái ngược lại là có loại làm tặc trột dạ cảm giác. Mà bên kia trên bờ cũng sẽ có vãng lai người đi đường hai ba, đều là mặc tương tự quần áo tuổi trẻ nho sĩ, đi đến bên này thời điểm nhao nhao kìm lòng không được chú mục kia duyên dáng bóng lưng. Ngẫu nhiên có người sẽ làm ra một chút tự giác khí độ phi phàm tư thái, muốn tại giai nhân trước mặt thể hiện ra xoáy khí một mặt. Thế nhưng là mỹ nhân ánh mắt tựa hồ vẫn luôn không có chú ý qua bên này, để người thất lạc thở dài. Trong đỉnh giữa hồ, tuân tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dưới chú sự tình. Lão phu xác thực không rõ ràng chỉ là kia chú thuật không hiểu, tựa hồ đối với ngươi cũng có chút. Dưới ở trên người nàng, không phải liền là vì đối phó ta sao? Hàn Ca cười lạnh một tiếng. Tuân tử lần nữa thở dài, chuyện này có lẽ sẽ mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà Hàn Ca con mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngươi nói ngươi không biết, ta nhưng không có thể hiểu thành tham dự người trong, liền có ngươi. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng trước người mình lão giả. Lại hoặc là, trong đó có ngươi để ý người, cho nên ngươi không muốn lộ ra. Tuân tử động tác dừng lại, lập tức vô tình cười cười, đạo hữu nghĩ như vậy, lão phu tựa hồ hết đường chối cãi, lão phu thẳng đến Đen Kỳ là một người trong đó, nhưng hắn như có lẽ đã. Hàn Ca nhíu nhíu mày, không sao, chạy không thoát. Hắn tử tốn nói. Nói là nói như vậy, tuân tử tính toán mình, xác thực rất không có khả năng, nguyên nhân quá nhiều. Tuân tử khẽ mặt giật một cái, nghe hắn lời này ý tứ là muốn đại khai sát giới. Đùa này chỉ có người mà thi triển có thể giải, đạo hữu hay là cẩn thận mới là tốt. Tuân tử nói. Hắn biết Hàn Ca rất coi trọng nàng, cho nên cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút. Hàn Ca nhẹ gật đầu, ta biết, một vấn đề cuối cùng, trong các ngươi nữ tử kia, đến tột cùng là ai? Hắn xách ra bản thân chuyến này muốn biết nhất vấn đề, nữ tử kia, cái loại cảm giác này. Quy 1 chương 350, ngươi có phải hay không thích? Hàn Ca đột nhiên phát hiện, Tuân tử chính lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày, lão tiên sinh cái này là ý gì? Thật lâu, Tuân tử thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang một bên. Giữa thiên địa, có một số việc có lẽ sớm đã trở thành định số, có quan hệ thân phận của nàng, có lẽ đạo hữu nội tâm sớm có suy đoán, vì sao còn muốn hỏi L lão phu đâu? Nói những lời này thời điểm, nét mặt của hắn ý vị thâm trường. Làm sao lại như vậy? Hàn Ca thanh âm tăng cao hơn một chút, thật sự là nàng, kia không khỏi cũng quá hí kịch hóa đi. Nhìn thấy Hàn Ca phản ứng, Tuân tử nhẹ nhẹ vỗ về tròm râu của mình, mở miệng nói ra, ngươi đoán không sai, nàng chính là ngươi vị kia biến mất đã lâu cô. Những này là ngươi phái người tìm kiếm, nhưng lại chưa bao giờ tìm được nguyên nhân. Hàn Ca nhíu mày, có chút khó có thể tin, mình vừa mở ván bên người liền có một cái võ công chí cao tồn tại. Nếu như vậy nói lời, nàng lúc trước làm sao lại ngồi nhìn huynh trưởng của nàng bỏ mình? Hàn Ca đưa ra nghi vấn, đây là giải thích không thông địa phương. Tuân Tử cười lắc đầu, vì Hàn Ca lần nữa thêm vào một chén nước trà, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi tại sao lại cảm thấy hắn nhất định là nàng huynh trưởng đâu? Có ý tứ gì? Nàng cùng Hàn phụ kết xuống nguồn gốc, kỳ thật chính là ngươi. Tuân Tử vươn tay, chỉ hướng đối diện Hàn Ca. Không có cùng Hàn Ca tiếp tục truy hỏi, hắn tiếp tục nói, 17 năm trước, nàng nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, giao cho Hàn phụ nuôi dưỡng, nàng sở dĩ xuất hiện tại Hàn phụ, nhưng thật ra là bởi vì ngươi a. Tuân Tử mỗi chữ mỗi câu nói ra miệng, nói xong liền không nói thêm gì nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Hàn Ca. Cứ như vậy, không biết qua quá lâu, Hàn Ca thu hồi cảm thấy hoang đường ánh mắt, Tuân Phu Tử tại cùng ta nói đùa. Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Loại kia để hắn cảm giác quen thuộc, Hàn Ca một mực tại cha, hắn tìm tòi tỉ mỉ lấy hồi ức, cuối cùng phát hiện trong trí nhớ giống như một mực trống chỗ một cái tồn tại lại biến mất người. Nhưng là hiện tại Tuân Tử nói cho hắn, hắn không chỉ có đoán đúng, kia người vẫn là đem hắn nhặt về đi phủ người nuôi. Ngươi không là cha ngươi mẹ thân sinh, Tuân Tử chính là ý tứ này. Bất quá Hàn Ca rất nhanh liền thu liễm nỗi lòng, nguyên vốn cũng không có đem nơi này quá khứ xem vì chính mình một bộ phận, như vậy chuyện quá khứ thực như thế nào, đối với hắn mà nói ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Trừ cái đó ra, nàng còn có một cái thân phận. Hàn Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Tuân Tử, chỉ gặp hắn chậm rãi nói, người tông. Cứ như vậy, hai người đối mặt thật lâu, mãi cho đến Hàn Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, đem trước mặt uống cạn nước trà. Đứng người lên, đối Tuân Tử thi lễ một cái, đà tạ. Thấy thế, Tuân Tử cũng đứng dậy đến, đáp lễ lại, không cần khách khí. Hàn Ca quay người liền đi, lại bị Tuân Tử gọi lại, đạo hữu muốn hướng phương nào? Ta nói qua, một cái đều chạy không thoát. Hàn Ca ngừng một chút, theo sau tiếp tục đi xa, thanh âm càng ngày càng xa. Hảo hảo trông coi ngươi tất hạ học cùng, nơi này rất không tệ, những chuyện khác liền đừng còn nhiều. Cuối cùng, truyền đến một câu nói như vậy. Tuân Tử ánh mắt từ xa mà đến gần, trầm mặc thật lâu, cuối cùng yếu ớt thở dài, không biết vừa mừng vừa lo. Tất hạ học cùng chỗ Tề Quốc, Tuân Tử một mực đảm nhiệm học cung tế tiểu, cũng chính là trên đời này duy nhất một trường học hiệu trưởng. Nói thật, hoàn cảnh nơi này xem ra rất yên tĩnh bình thản, chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Tuân Tử nói hắn là người đọc sách, không biết võ công, vậy liền hảo hảo làm hắn người đọc sách tốt. Đi đến bên hồ, cười đối tiên diễm hồng y nữ tử vươn tay. Kia hấp dẫn không ít nho ra đệ tử ánh mắt nữ tử ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rũa ra hai con tay trắng, cầu ôm một cái. Thấy thế, Hàn Ca cương triều lắc đầu, dứt khoát nắm ở bờ eo của nàng cùng đầu gối, dễ dàng liền đem nàng ôm. Quá trình bên trong, Diễm Linh Cơ 10 điểm tự nhiên đưa cánh tay vòng lấy Hàn Ca cổ, ôm hắn, không buông ra. Thế nào, sợ hãi ta đem ngươi ném xuống a? Hàn Ca vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi dám không? Tóc dài xoa vai, Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, hít vào một hơi, sau đó đem mặt chôn tiến vào Hàn Ca ngực. Nếu không ngươi thử một chút. Ngươi nói cái gì? Nàng ngẩng đầu, tức giận nhìn xem lấy Hàn Ca, liễu diệp hẹp dài đôi mắt, cũng bởi vì nàng điểm điểm vẻ giận dữ mà trở nên mượt mà một chút. Ân, cũng có thể yêu một chút. Ha. Sau một khắc, Hàn Ca trên mặt liền hiện đầy nụ cười sáng lạ, hôm nay lấy không một cái mỹ nhân, ta làm sao bỏ được vứt bỏ đâu. Hàn Ca cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ một chút Diễm Linh Cơ đầu. Hừ. Diễm Linh Cơ lệch đi sang một bên, không cho hắn cọ. Hàn Ca ôm nàng, đi tới rời đi tắc hạ học cùng, vừa nói, ta còn tưởng rằng nữ tử sẽ không dễ dàng đem chân cho người khác nhìn đâu. Bách Việt không có quy củ như vậy. Diễm Linh Cơ nhếch miệng, không nghĩ để ý đến hắn, nhưng vẫn là ra giải thích do nói. Hàn Ca nhẹ gật đầu, đi đến một cái không người đỉnh đài bên cạnh ngồi xuống, đưa nàng phóng tới bên cạnh mình. Đột nhiên nhìn thấy nàng bị mình cọ loạn sợi tóc, liền giơ tay lên, đem nhà mình nương tử chân bóng trước chán một sợi nghịch ngợm tóc đen câu lên, vậy đến nàng sau thai. Chỉ là Hàn Ca tại vậy phát quá trình bên trong, không biết là vô tình hay là cố ý, chỉ bụng sờ nhẹ đến Diễm Linh Cơ khuôn mặt. Xúc cảm ấm mềm mại mềm, mặt của nàng giống như khá nóng a. Loại cảm giác này để người cực kỳ hưởng thụ, thế là Hàn Ca trong lòng hơi động, đem tay hướng phía trên mặt của nàng tìm kiếm. Nguyên bản bị Hàn Ca đụng vào Diễm Linh Cơ thân thể khẽ run lên, cứ việc Hàn Ca đối với hắn làm thật nhiều rất nhiều việc, nhưng hắn mỗi một lần đụng phải mình, nàng hay là sẽ cảm thấy 10 điểm mất cảm. Phát giác được Hàn Ca nghĩ muốn được voi đòi tiền, có chút khó chịu nàng mèo con cơ cảnh nghiêng đi đầu, cũng đem lớn móng heo đẩy ra, ngăn cản hắn tiếp tục tác quái. Sau đó rời tới đi một bên dự định mặc vào giày của mình. Hàn Ca hậm hực thu tay lại, sờ mũi một cái, nhìn Diễm Linh Cơ bên cạnh nhan, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều nhìn không đủ, mà lại sinh khí Diễm Linh Cơ sắc mặt hồng nhuận, hiện tại bộ dáng rất là động lòng người. Nguyên bản bởi vì Hàn Ca nói nhiều, mà không vui Diễm Linh Cơ, chú ý tới một bên chính ngốc ngốc nhìn xem mình Diễm Linh Cơ, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là phương tâm giống như là bị bôi mật đồng dạng. Xem được không? Nàng nhẹ nhàng niết miệng, hướng phía Hàn Ca lộ ra một cái tự giác 10 điểm lạnh lùng nụ cười khinh thường. Nhưng không ngờ, Hàn Ca giã tỏi gật đầu, đẹp mắt. Không khỏi như thế, còn mượn cơ hội này đem thân thể lại gần, nhẹ giọng thì thầm nói, ta tới giúp ngươi xuyên. Nói xong, căn bản không đợi nàng phản ứng, trực tiếp từ trong tay nàng đoạt lấy giày. Ngươi! Chạm con mắt màu xanh lam, trông thấy nam nhân không chút do dự túi người vì nàng đi giày, giả vờ băng lãnh bộ dáng một chút liền mềm xuống dưới, trong con ngươi là chàng không dưới ưu oán. Chu mỏ, nàng vươn tay truy một chút Hàn Ca cõng, nghe thấy kêu lên một tiếng đau đớn. Đánh xong, nàng lại hối hận. Nhìn không được xoa, thế là nàng mở miệng, ngươi có phải hay không không thích ta tại trước mặt người khác lộ ra chân. Hàn Ca chậm rãi vì nàng đi giày, không nói gì. Trầm mặc một chút, Diễm Linh Cơ mở miệng lần nữa, vậy ta về sau không ở bên ngoài thoát giày. Quy 1 chương 351, nương tử, ngoan. Tốt lắm. Mang giày xong, Hàn Ca lập tức ngẩng đầu đáp ứng nói. Nhìn xem trên mặt hắn tràn đầy sáng loáng thiếu dung, Diễm Linh Cơ hô hấp chỉ trệ, vừa mới là đang tính kế ta. Cùng cái này cậu nam nhân ngốc lâu, liền sẽ phát hiện, hắn thật đáng ghét, chán ghét chết. Vừa mới đáy lòng phát ra điểm kia rung động mềm mại, bị nàng bóp tắt rơi, đối cái này chó nam nhân không thể có một chút đồng tình tâm. Thế là, nàng lại mặt lộ vẻ sương lạnh, cười lạnh nói, tốt cái gì tốt, cùng ngươi tử nữ cô nương xong đi đi. Cái này người với người ở chung à, đặc biệt là cùng nữ nhân ở chung, là không thể quá chăm chỉ, Hàn Ca sớm đã lĩnh ngộ chân lý. Nương tử, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng đâu? Hàn Ca lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không nói lời gì mà đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình tới. Ai là ngươi nương tử? Diễm Linh Cơ không để nàng toàn nguyện, liền không đi vào. Nương tử sinh khí ứng làm như thế nào hống, hôm nay Hàn Ca liền mang các ngươi đến thể nghiệm thể nghiệm. Bị cản mở Hàn Ca không câu nệ tại không phải muốn ôm chặt nàng, ngược lại đưa tay nắm góc áo của nàng, "Nương tử à, ngươi biết ta có bao nhiêu ao ước ngươi sao?" Mày liễu nhẹ chau lại, Diễm Linh Cơ nhìn xem thần tình trên mặt nghiêm túc Hàn Ca, "Ao ước ta?" Hàn Ca thở dài, thâm tiếng nói, "Đúng à, nương tử, ngươi có thể tìm tới đẹp như vậy lại có tài hoa phu quân, ngươi thật sự là kiếm bộ phát." Diễm Linh Cơ nghe vậy, vốn là lãnh diễm mặt một kéo căng, khóe miệng giật một cái, "Hàn Ca, ngươi thật không biết xấu hổ." Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Hàn Ca vậy mà tán đồng gật gật đầu, sau đó kia nắm mình góc áo tay liền bắt đầu đi lên di động tới, lôi kéo cánh tay mình, nắm ở bờ eo của mình, đem mình kéo tiến vào trong ngực hắn. Diễm Linh Cơ kịp phản ứng, không nghĩ để hắn đạt được, nhưng là lại sợ động tác quá kịch liệt, đánh tới Hàn Ca. Hàn Ca đưa nàng nâng lên ngăn lại cánh tay của mình đè xuống, ngẩng đầu ôn nhu nói, "Nương tử, ngoan." Diễm Linh Cơ nghe vậy run lên trong lòng, lại nghĩ tới Hàn Ca tốt, cưới nàng thời điểm nói những cái kia lời tâm tình phảng phất lại trong đầu hiện hiện, nghĩ đến một mực vừa đến Hàn Ca đều đối nàng tốt như vậy, vừa mới còn ôm lấy nàng, còn vì nàng đi dạy. Năng lực đạo trên tay không khỏi yếu xuống dưới, ớ ở bị Hàn Ca kéo tiến vào trong lồng ngực. "Có nương tử về sau, ta cũng chỉ muốn nương tử, không muốn mặt." Hàn Ca nhẹ nói. Diễm Linh Cơ hừ một tiếng, hắn lại tới, nhưng là không nói gì thêm. Liền nghe Hàn Ca tiếp tục nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta về sau nhất định sẽ tái giá?" Đột nhiên nghe tới vấn đề này, Diễm Linh Cơ thân thể run lên, nhưng là trên mặt nhưng như cũng biểu hiện được bình thản, chợt nhìn Hàn Ca một chút, "Thiên ngoại thiên mỹ nhân làm sao tới, trong lòng ngươi không có một điểm số sao?" "Hàn Ca, vì cái gì các ngươi đều có dạng này hảo giác, ta Hàn Ca là hạng người như vậy sao? Người khác hiểu lầm ta thì thôi, ngay cả ngươi đều không tin ta." Hàn Ca đưa ra nội tâm nghi vấn, lại gặp đến Diễm Linh Cơ càng thêm ánh mắt khinh bỉ, gắt một cái, hai gò má đỏ thắm nói, "Chính là hiểu rõ hơn ngươi, mới biết được ngươi là hạng người gì." Lúc nói lời này, Diễm Linh Cơ không khỏi nghiến nghiến răng, hận hận nhìn xem hắn. Hàn Ca biểu thị rất vô tội, "Vậy ta là hạng người gì?" "Vô sỉ." Diễm Linh Cơ mang trên mặt đỏ ửng, vừa nghĩ tới Hàn Ca bí mật sắc mặt, nàng đều khó mà mở miệng. "Linh Cơ, xem ra ngay cả ngươi đều hiểu lầm ta." Hàn Ca thở dài, có chút thương cảm nói, "Ừm." Diễm Linh Cơ cảm giác được hắn cảm xúc không thích hợp. Chỉ thấy Hàn Ca trong đôi mắt lóe không hiểu quan mang, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thiên hạ mỹ nhân sao mà nhiều, nhưng nương tử của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái a." Nam tại hắn trong lồng ngực thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp tận tình nhìn xem Hàn Ca, "Cái này, kỳ thật những chuyện ngươi làm ta đều biết, Đoan Mục Dung cũng tốt, Kinh Nghê cũng được, kỳ thật không cần thiết." Hàn Ca tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, "Nếu ta nghĩ, còn cần như vậy phiền phức sao?" Tựa hồ là muốn triệt để lộ Diễm Linh Cơ tâm phòng, Hàn Ca nói rất trực tiếp, "Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ muốn ta thích nhất người, thích nhất ta." Mấy chữ cuối cùng, hắn nói cực kỳ nghiêm túc. Cái này khiến trong ngực mỹ nhân Phương Tâm không ngừng rung động, Diễm Linh Cơ hồi tưởng lại trước đây hết thảy, nàng phát hiện mình có phải là có chút quá phân, cũng không hỏi qua Hàn Ca, mình liền tự tiện quyết định một ít chuyện, còn cùng tử nữ. Nhưng mà hắn biết rất rõ ràng những chuyện kia, nhưng không có trách tự trách mình còn ở trước mặt hắn sinh khí. "Có một ngày, ta sẽ rời đi, đi một cái ngươi cho tới bây giờ đều không có đi qua địa phương, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao?" Hàn Ca nghiêm túc nói. "Sẽ." Diễm Linh Cơ chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Vấn đề này Hàn Ca trước kia hỏi qua nàng, lần nữa nghe tới, trong lòng của nàng tựa hồ đoán được một ít chuyện, nhưng nàng nguyện ý. Hàn Ca đi đâu, nàng liền đi nơi đó. "A, ai là nương tử của ta?" Đột nhiên, Hàn Ca nói một câu như vậy, giọng điệu này hết sức quen thuộc. Nhưng chẳng phải là Diễm Linh Cơ lúc tức giận đợi nói sao? Ngay sau đó, Hàn Ca nói lần nữa, "Ta vẫn là đi tìm ta tử nữ cô nương đi." Nói, hắn buông ra Diễm Linh Cơ, quay người đi, giọng nói chuyện cùng vừa mới Diễm Linh Cơ không có sai biệt. Thấy thế, Diễm Linh Cơ trợn to đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Đợi nàng não mạch kín chuyển thông về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh băng hàn, nghiến răng nghiến lợi. "Hàn Ca." Tân Vương Chính, 11 năm tu. Triệu quốc, nước Triệu đô thành bị vây, Tiến Vương, Tề Vương muốn cử binh viện binh Triệu, khiến sơ dưới, Tề quốc kỳ biến. Một ngày Tề Vương đều che khuất bầu trời, màu đen thủy triều bao phủ toàn bộ ban ngày bầu trời, thành nội dân chúng lòng người bàng hoàng. Tiếp lấy rợn người xiềng xích tiếng vang từ hư không xuất hiện, to lớn đỉnh khí xuất hiện tại giữa không trung, trung quanh hiện ra vô số ánh lửa, đem hắc ám chiếu sáng. Mọi người trong mơ hồ giống như nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, nhưng sau một khắc liền trống rỗng. Dưới chú trong đám người, có người đi. Hàn Ca cười khẽ một tiếng, ngữ khí không giống như là hỏi thăm. "Đã ngươi biết, là ai còn trọng yếu hơn sao?" Đỉnh trước hư ảnh hiện hiện, người đeo mặt nạ ảnh lưu động, sáng rực mà nhìn xem Hàn Ca. "Người vi phạm ước định." Hàn Ca rút ra một thanh kiếm, ngẩng đầu nói, "Rất trọng yếu, cho nên..." Hai câu nói, trả lời hắn hai vấn đề. "Người sẽ chết." Thiết Huyết Minh Chi chủ lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, chung quanh xuất hiện rất nhiều đỉnh khí, mấy đạo mang theo mặt nạ bóng đen xuất hiện, bọn hắn đều là Thiết Huyết Minh người. Cùng lúc đó, Hàn Ca a một tiếng, đồng dạng mấy chục đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, rằng có Thiết Huyết Minh. "Không xâm phạm lẫn nhau ước định, nhưng lại âm thầm xuống tay với ta, đây là các ngươi tê liệt thủ đoạn của ta đi, rất xin lỗi. Ta cho tới bây giờ đều không có khi nó tồn tại qua. Có được bất phàm lực lượng, tựa hồ để ngươi an ổn thoải mái dễ chịu quá lâu, cũng làm cho ngươi cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thành thói quen. chờ ta đem mặt của ngươi đè xuống đất ma sát, nhìn xem ngươi có phải hay không sẽ còn là hiện tại sắc mặt. Quy 1 chương 352, ta thích ngươi, không muốn đạo lý. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang, một bóng người xinh đẹp đi tới mở cửa. Hàng Ca nhìn thấy Diễm Linh Cơ tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, không khỏi ánh mắt sáng lên, dạng này hoàn mỹ nữ tử hoàn mỹ, quả nhiên là mãi mãi cũng nhìn không đủ. Hắn đang chuẩn bị đi vào. Chỉ là một giây sau, Diễm Linh Cơ liền vươn tay đặt tại trước ngực hắn, không khách khí chút nào ngăn cản cước bộ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Lãnh đạm biểu lộ phối hợp lãnh đạm ánh mắt, được nghe lại nàng lãnh đạm ngữ khí, một loại người sống chớ gần cảm giác tự nhiên sinh ra. Ê! Hàng Ca mở to hai mắt, biểu lộ hơi cương, nghiêng đầu một chút, nhìn xem nàng, mặc dù biết nàng rất tức giận, nhưng là ngay cả cửa đều không để cho mình đi vào, đây là hắn không nghĩ tới. Cứ việc Hàng Ca đóng vai vô tội, nhưng Diễm Linh Cơ từ đầu đến cuối lạnh lùng, cũng không ăn hắn một bộ này. Một lát sau, Hàng Ca ngượng ngùng cười một tiếng, không thể không kiên trì nói, nương tử, ta có chút khát nước, nhà của ngươi có hay không trà, ta đi vào uống một ngụm liền đi. A Diễm Linh Cơ không che giấu chút nào trên mặt mình khinh thường, nơi này là khách sạn, ngươi muốn trà không nên tìm hạ nhân sao? Từ Tề Quốc rời đi về sau, Hàng Ca cũng đích đích xác xác lâm vào trạng thái hư nhược. Cho ám vệ dưới xong mệnh lệnh, hai người đạp lên tiến về Tần Quốc đường. Nghe cái này băng băng lánh lánh lời nói, Hàng Ca cảm giác lần này chơi lớn, hiện tại liền ngay cả ở khách sạn đều làm ở hai gian phòng. Ta quá thảm. Trưởng quỹ nói tạm thời không có nước nóng, ta nghĩ uống một chén trà nóng, nơi này còn sát bên phương bắc, ta có chút lạnh. Hắn nghiêm túc giải thích. Nên đón lại là Diễm Linh Cơ cười lạnh, võ công tuyệt thế Hàn đại nhân, Hàn ma đầu lại còn sẽ sợ lạnh. Đối với Hàn Ca trong mồm chó phun ra chuyện ma quỷ, lại tin tưởng một câu nàng chính là chó. Hàn Ca không chút nào cảm thấy mình vung hoảng, mười điểm khẳng định địa gật 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 đầu. Hội. Ngươi. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp trừng một cái, chỉ nghe thấy cậu nam nhân tiếp tục mở miệng nói ra, võ công hộ thể chỉ có thể ngự bên ngoài hàn, nhưng ta cái này phía trong lòng lạnh a. Nhìn xem Hàn Ca một mặt nghiêm nghị bộ dáng, tựa hồ mười điểm thâm tình. Diễm Linh Cơ cắn môi, tựa hồ bị đả động, giả bộ suy nghĩ một hồi. Thấy thế, Hàn Ca con mắt nhỏ không thể thấy sáng lên, Diễm Nhi nương tử ta liền cùng uống ngụm trà nóng còn không được mà. Diễm Linh Cơ lạnh lùng ánh mắt dường như có chỗ hòa hoãn, lập tức Hàn Ca liền nghe nàng nói, ngươi lại tại cái này, không muốn đi lại, ta đi cấp ngươi rót một ly tới. Nói xong, nàng cũng không cùng Hàn Ca phản ứng, trực tiếp đem cửa phòng bành một quan, vào nhà lấy nước đi. Ngoài cửa, Hàn Ca trong gió rét đứng sững, dần dần hóa đá, hắn hít sâu một hơi, nhà mình nương tử đây là thật là lòng dạ độc các nhà. Quay đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, sống về đêm rõ ràng vừa mới bắt đầu, cũng không thể thật chỉ ngủ một mình a. Hắn cau mày, có chút chân đứng không vững, nhìn xem khép kín cửa phòng, trong lòng có chỗ quyết định. Nhưng ngay tại đây là, cửa bị mở ra, quyến rũ động lòng người mặt lần nữa hiện ra ở trước mắt. Diễm Linh Cơ xong nước bưng một con chén trà nóng hổi bước liên tục đi ra, ngẩng đầu nhìn Hàn Ca, chỉ thấy sắc mặt hắn cứng đờ, hai tay quanh ôm ngực, chính mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ cái gì đều không có phát giác được, cầm trong tay bưng lấy nước trà một đường, "Ấy, uống trà." "Hàn Ca, ngươi là thật không biết ta là tới làm gì?" Gặp hắn không nói lời nào, Diễm Linh Cơ cũng chỉ là đem tay hướng phía trước đưa đưa, sắc mặt hào không gợn sóng, phảng phất đang nói, "Nàng thật không biết. Nương tử, ta thích ngươi." Như là, Hàn Ca đột nhiên nói. Nhưng mà, Diễm Linh Cơ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, không chút nào vì đó mà thay đổi, trong lúc nhất thời chàng diện lộ ra hết sức khó xử. Chàng con mắt màu xanh lam tại thời khắc này phảng phất trong trẻo thấu triệt, có thể thấy rõ Hàn Ca đáy lòng những cái kia tâm tư xấu xa. Biết Hàn Ca có chút chịu không được, đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới trà, mới nghe thấy Diễm Linh Cơ nhàn nhạt nói một câu, "Ai là ngươi nương tử?" Lúc nói lời này, nét mặt của nàng tựa hồ có chút khinh thường, nhưng nghe càng nhiều hơn chính là nữ tử ngạo kiều được khí. Làm bạn đã lâu Hàn Ca tự nhiên rõ ràng những này, ngước mắt nhìn xem nàng, trịnh trọng nói, "Nương tử chính là Diễm Nhi chính là ta nương tử a." Nghe vậy, Diễm Linh Cơ có chút mất tự nhiên, nàng có chút quay đầu, nhưng như cũ ra vẻ lãnh đạm, "Vì cái gì?" Nàng hỏi chính là, "Vì cái gì thích nàng đâu?" Nàng vĩnh viễn nhớ được, Hàn Ca gặp nàng lúc câu đầu tiên nói đúng lắm, nàng đẹp mắt, hắn hào sắc. Nhưng là bây giờ, nàng có chút không tin, bởi vì muốn nói sắc đẹp lời nói, tử nữ, lộng ngọc, kinh nghê, phi yên cùng mỗi người nữ tử đều là thế gian này khó tìm tuyệt sắc. Nhưng nói thật, nàng chưa bao giờ thấy qua Hàn Ca đợi các nàng như đợi mình như vậy, đây cũng là nàng đối với một ít chuyện tồn tại bỏ mặc nguyên nhân. Nhưng là cái này đáng chết cậu nam nhân, vậy mà cố ý cầm cái này khí mình. Hừ, nàng quyết định muốn để hắn ghi nhớ thật lâu, cũng muốn hỏi rõ ràng, hắn đến tột cùng thích mình cái gì? Bởi vì minh nguyệt thích bầu trời đêm. Hàn Ca mở miệng, chỉ vào ngoài cửa sổ chính chậm rãi sinh khí nguyệt lượng. Cái gì? Nhìn thoáng qua nguyệt lượng, Diễm Linh Cơ trong ánh mắt lộ ra không hiểu, đại mi nhẹ trao lại, nhìn về phía Hàn Ca. Hàn Ca mỉm cười, vì nàng giải hoặc, bởi vì ta thích ngươi, không cần đạo lý. Giang giác. Một cái mắt, Diễm Linh Cơ cảm giác thân thể của mình phát ra một loại nào đó tiếng vang. Tiêu Ngụy Trang mới tốt băng phong tràn diện, giống như chịu không được Hàn Ca loại này chọc người lời nói, cũng là một cái mắt, nàng nguyên bản băng hàn gương mặt xinh đẹp trở nên lãnh diễm, trở nên bình thản, cuối cùng hiện một tia đỏ ửng. Nam nhân, quả nhiên thích nhất nói láo. Cho dù như thế, nàng hay là cố ý nói như vậy. Hàn Ca. Hắn thở dài, yếu ớt nói, ta không thích nói láo, ta thích ngươi a, nương tử. Ngươi, ngươi đừng nói. Diễm Linh Cơ có chút chịu không nổi. Nhưng là Hàn Ca làm sao cam tâm như vậy bỏ qua, hắn dùng thâm trầm đôi mắt cùng trước mắt nữ nhân đẹp nhất đối mặt, đã ngươi nhất định phải nghe lời nói dối, vậy ta chỉ có thể nói, dung mạo ngươi đẹp mắt ta. Ta biết ta dáng dấp đẹp mắt, ta cũng biết ngươi hào sắc. Nhưng dáng dấp đẹp mắt lại không chỉ ta một cái, ngươi hào sắc lại là xâm nhập lòng người, vì sao không đi tìm tử? Nàng một bên nghiền ngẫm nhìn xem Hàn Ca, vừa nói, nhưng là chỉ nói phân nửa, liền bị một ngón tay ngăn chặn bờ môi. Chỉ thấy Hàn Ca mở miệng, bởi vì ngươi sinh trưởng ở trong tâm khảm của ta a. Tiếng nói lộ ra trầm thấp, Diễm Linh Cơ như bị sét đánh, phản phất mỗi một chữ đều hung hăng gõ vào trong lòng bên trên, phương tâm run rẩy dữ dội. Hàng Ca thấy thế, một phát bắt được mềm mại thon dài tay, xinh xinh chen vào, nói khẽ, bên ngoài quá lạnh, ta thổi đông lạnh không quan trọng, thổi hỏng ngươi ta sẽ đau lòng. Diễm Linh Cơ vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hàng Ca đuổi phải về sau nhất câu, đóng cửa lại. A nàng lập tức phát giác được cậu nam nhân ý đồ, cái dạng gì thời tiết có thể đem hỏa diễm thể chế mình cho thổi đông lạnh rồi. Nhưng là không chờ nàng mở miệng, Hàng Ca xoay người một cái, hai người thân vị giao thoa, trao đổi vị trí. Tiến lên một bước, Hàng Ca đem Diễm Linh Cơ thân thể mềm mại ép trên cửa, thở nhẹ ra nhiệt khí, nương tử, ngươi lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, càng ngày càng làm càng a. Quy 1 chương 353, không có thua qua. Doanh Chính lần nữa nhìn thấy Hàn Ca thời điểm, ánh mắt là 10 điểm quái dị. Hàn huynh, ngươi đây là bị trọng thương. Do dự một chút, Doanh Chính hay là mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hàn Ca lập tức đình chỉ nắn eo động tác, ngồi thẳng người, một mặt nghiêm mặt lạnh nhạt nói, chỉ bằng một cái thiết huyết minh chi chủ còn tổn thương không được ta. Doanh Chính đem hai tay đặt ở bàn trên mặt, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Ca vào eo, vừa muốn nói gì, liền nghe tới Hàn Ca tiếp tục nói, nếu không có người hỗ trợ, hắn đã chết tại ta dưới kiếm. Hàn Ca nhìn xem Doanh Chính, ám đạo ngươi không nên lấy cái này hỏi được không? Bất quá ngươi yên tâm, hắn đã bị ta phế, Tề Quốc, tạm thời không cần phải lo lắng. Nghe xong Hàn Ca lời nói, Doanh Chính trầm mặc một lát, tựa hồ minh bạch Hàn Ca ý đồ, đồng thời hắn lại suy nghĩ, làm phiền Hàn huynh, người này cùng Tề Quốc Vương thất liên lụy quá lớn, quả nhân còn lo lắng một ngày kia sẽ hay không giống Ngụy Vương đồng dạng. Hàn Ca lại nhìn hắn một cái, trong lời nói tựa hồ có ý riêng a. Nếu như ta muốn ra tay với ngươi, cũng sẽ không làm những này vô vị sự tình. Doanh Chính cười cười, Hàn huynh nghĩ nhiều, quả nhân tự nhiên sẽ không hoài nghi thành ý của ngươi. Hắn tự tay pha được một bình trà, hướng cúc trong tràn rót nước, bất quá Hàn huynh dừng chút tựa hồ hồi lâu chưa từng ở người, quả nhân cũng không tiện phái người tự mình nhìn trộm, này đến chắc hẳn rơi lên trên cho bụi, có muốn hay không ta phái chút hạ nhân hỗ trợ chỉnh lý chỉnh lý. Hàn Ca khoát tay áo, hắn hiểu được Doanh Chính những này ý tứ trong lời nói, có cảm giác hay không, lên làm tần vương về sau, ngươi làm lên sự tình đến cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Doanh Chính sững sờ, không đợi hắn trả lời, Hàn Ca tiếp tục nói, đối với ta, ngay từ đầu ngươi cái gì cũng không có, cho nên không có gì tốt cố kỵ, làm ra quyết định cũng quả quyết hơn, dù sao cũng không có gì tốt mất đi. Nhưng bây giờ ngồi lên vị trí này, liền muốn cân nhắc được mất, liền muốn quan tâm càng nhiều đồ vật, kỳ thật những này ta đều hiểu. Chỉ là muốn nói, đối với ta, không cần cẩn thận như vậy phòng bị, ta chỉ là muốn làm chút ta nghĩ sự tình, ngươi Tần Quốc cũng không có gì ta muốn mưu đồ chi vật. Nói đến phần sau, Hàng Ca vô tình cười cười, Lữ Bất Vi nếu là biết ta nói những này, nhất định sẽ treo lên 12 phân cảnh giác, chỉ là, tùy ý, đại vương, nói vậy thôi. Hắn lắc đầu. Doanh Chính có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hàng Ca sẽ nói như thế minh bạch, trực tiếp như vậy. Đồng thời, quá khứ một hệ liệt ở trong đầu hắn thôi diễn. Thật có lỗi, là quả nhân có chút tướng. Trầm ngâm một lát, Doanh Chính trịnh trọng đối với hắn thi lễ một cái. Bất quá Hàn Ca không có hắn trịnh trọng như vậy, chỉ là cười ha hả nói, tùy tiện nói một chút mà thôi, ta cũng không cầu ngươi có bao nhiêu tín nhiệm ta, bất quá tinh lực của ngươi hiện tại hẳn là thả ở bên kia. Xa xa một chỉ, kia là phương hướng tây bắc, cũng là Triệu Quốc, nước Triệu chỗ. Kia đối với cục thế trước mắt, Hàn huynh nhưng có kiến giải. Đối với không bị trói buộc Hàn Ca, Doanh Chính cũng là thoải mái cười một tiếng, phản phất thay đổi trước đó bộ dáng, ngữ khí cũng tùy ý. Đối đây, Hàn Ca cười cười, khi ngươi quyết định tấn công Triệu Quốc, nước Triệu thời điểm, hẳn là liền làm tốt tâm lý chuẩn bị đi mặt đối chuyện kế tiếp, cần gì phải hỏi ta. Doanh Chính lắc đầu, muốn từ trong miệng hắn biết nhiều thứ hơn, thật đúng là không đơn giản. Bất quá, nhìn xem Hàn Ca tùy ý bộ dáng, ánh mắt của hắn chậm rãi ngưng lại, cuối cùng mở miệng hỏi ra hắn để ý nhất sự tình. Hàn huynh vì sao khỏi phải cái tia thuốc nổ chi vật giúp ta? Vừa mới nói xong, trong phòng nháy mắt yên tĩnh, chỉ nghe thấy nơi nào đó giọt nước nhỏ xuống thanh âm, lộ ra cực kỳ tĩnh nhạt. Không hề nghi ngờ, nếu là Hàn Ca xuất ra thuốc nổ phương pháp luyện chế, trận này nhất thống thiên hạ chiến dịch sẽ đơn giản rất nhiều. Hàn Ca đưa tay, đem Doanh Chính pha tốt trà lấy tới. Không có đi nhìn hắn, miệng thảo luận nói, đây là ngươi muốn hỏi nhất sự tình à? Doanh Chính không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, ánh mắt một mực đặt ở Hàn Ca trên thân. Nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như ta xuất ra loại đồ vật này, ngươi liền không lo lắng có một ngày vua của ngươi cung lại biến thành một vành lửa. Nghe vậy, Doanh Chính chỉ là suy tư một chút, chỉ cần nghiêm tại quản lý, việc này nên sẽ không phát sinh. Hàn Ca không có phủ nhận, thở dài, vậy ngươi cảm thấy bị vật kia nổ lần thiên hạ, sẽ là cái dạng gì? Không sai, ngươi sẽ càng thêm tùy tiện đạt được thiên hạ này, nhưng có nhiều thứ sẽ phá thành mảnh nhỏ, sẽ cảnh hoang tàn khắp nơi, sẽ hoàn toàn thay đổi. Tóm lại, còn muốn chấp vá thành bộ dáng lúc trước, khó. Có lẽ tiếp qua mấy năm, những cái kia còn nhớ tại sao thua người, sẽ lấy phương thức giống nhau, muốn thắng trở về. Bọn hắn cảm thấy sở dĩ thất bại không phải liền là thiếu một vật nhà, hiện tại bọn hắn cũng có, cho nên bọn hắn cảm thấy mình lại đi. Bọn hắn đánh trở về, ngươi lại, đánh nhau a đánh trận a, kỳ thật không có ý nghĩa, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Hàng Ca lấy một loại cực kỳ tùy ý giọng buông lỏng, nói một chút hắn tựa hồ không quá quan tâm mê sảng. Mà trước mặt hắn Doanh Chính, lại nghe được 10 điểm nghiêm túc, cuối cùng hắn nói, ta minh bạch, Hàn huynh là muốn ta tự mình đánh nát nó, lại đem nó liều hoàn chỉnh. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tựa hồ lóe lên quang mang, Hàn Ca một ít lời, xúc động hắn chỗ sâu nhất giá vọng. Thở dài, Hàn Ca gật đầu, xem như thế đi. Tử nữ hỏi qua hắn, vì sao muốn để thiên hạ đại loạn? Hắn nghĩ nghĩ, rốt cục là thế. Nàng hỏi, ngươi hẳn là còn có lôi đình thủ đoạn, vì sao nhất định phải bảy nước chém giết, hưởng mạng 1 triệu quân? Hắn cuối cùng trả lời, như thế hòa bình, là giả. Hàn Ca nghĩ tới, nếu như ngay từ đầu, mình vụng trộm ám sát 7 quốc quân vương, bản sự thông thiên, diệt những cái kia đầu lĩnh, sau đó bảy nước thống nhất. Chỉ tiếc, hắn phải chăng có thể ám sát bảy vương còn hai chuyện coi như làm được, cái kia cũng chỉ bất quá tự tay chôn xuống một viên hạt giống cừu hận, một viên đạn hạt nhân, kiểu gì cũng sẽ nổ. Hắn không hiểu làm sao đi quản lý quốc gia a cái gì, nhưng hắn biết có nhiều thứ là khắc tiến vào thực chất bên trong, thế giới cũng sẽ không tuân theo trong đầu của chính mình giả tưởng. Đương nhiên, không cung cấp vũ khí nóng còn có một nguyên nhân khác, hắn cần thi thể. Doanh Chính ánh mắt lóe lên ánh sáng, Hàn Ca không có tránh né ánh mắt, thản nhiên đối mặt. Đối với mình thuyết pháp, hắn tin hoặc là không tin, Hàn Ca đều không ngại. Kia, Hàn huynh cảm giác cho chúng ta có thể làm đến sao? Doanh Chính hỏi. Hàn Ca a một tiếng, nói, ngươi có thể hay không ta không biết, dù sao ta không có thua qua. Nghe vậy, Doanh Chính cười to, tựa hồ là không phục Hàn Ca loại này trương dương hành vi, quả nhân cũng không từng thua qua. Hàn Ca dương dương cổ, vậy ngươi còn hỏi loại này ngốc vấn đề? Doanh Chính trì trệ, lập tức bất đắc dĩ, cái này từng câu từng chữ ở giữa, hai người đối thoại tựa hồ càng phát ra tùy ý chút. Hàn huynh thật sự là diệu nhân. Hàn Ca hừ một tiếng, sau đó nói, diệu nhân tới tìm ngươi là có chính sự. Nghe vậy, Doanh Chính lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Thiếp phi yên về nhà. Doanh Chính, ngươi quản cái này gọi chính sự? Quy một chương 354, giải hoặc. Thế nào, ngươi đối phi yên khắc khe khắc phi yên rồi? Thấy Doanh Chính sắc mặt không đúng, Hàn Ca hỏi. Doanh Chính cười khổ, như thế nào? Vậy là được. Hàn Ca gật gật đầu. Chỉ là Hàn huynh thân thể như có lẽ đã không chịu nổi gánh nặng, lại đón về một cái, còn chịu được sao? Doanh Chính nháy máy mắt, hỏi. Hàn Ca nguyên bản tư thế ngồi tùy ý bộ dáng, nháy mắt bất động. Ngươi đây là muốn thanh trời trò chuyện chết ta, bệ hạ. Loại kia vui vẻ, ngươi chỉ sợ không tưởng tượng nổi. Hàn Ca lắc đầu, một mặt thương hại bộ dáng, cùng ngươi nói chuyện phiếm, không bằng về nhà ôm nương tử của ta. Hàn Ca cũng không chào hỏi, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hàn huynh, trong cung còn có chút thuốc bổ, ngươi có muốn hay không mang chút đi a? Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Doanh Chính đột nhiên nói. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Hàn Ca bóng lưng biến mất càng nhanh. Thấy thế, khoe miệng của hắn không tự giác dương lên, lập tức đọc lại, có khôi phục bình thường. Cái nhiếp, ấy. Tần quốc dẫn đầu hướng Triệu quốc, nước Triệu khởi xướng tiến công, Ngụy quốc tựa hồ không có động tĩnh gì, Tề quốc sập nửa bên vương cung, Yến quốc thật lâu không có nghe thấy động tĩnh, Sở quốc ngao ngoe muốn động. Mạnh Tần tấn công mạnh, xem ra muốn quân lâm thiên hạ, tại càng nhiều mắt người bên trong, lại giống như là lòng người không đủ rắn nuốt vào, ngỗ nghịch thiên hạ, tự tìm đường chết. Triệu nhân dũng mãnh, Tần tướng quân Vương Tiễn xuất quân tấn công mạnh không dưới. Không chỉ có như thế, Triệu quốc, nước Triệu hai đại thượng tướng quân, Lý Mục cùng Liêm Pha, hai tuyến tác chiến, lợi dụng địa vực ưu thế, không chỉ có thể ngăn cản được Tần quân tiến công, thậm chí có chiến thắng chi thế. Liền khi tất cả người cảm thấy Tần quân công lâu không dưới thời điểm, thế tất sẽ rút quân. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp chính là, ngay tại Tần quân gặm không dưới cây kia xương cứng, dần dần hiện lộ vẻ mệt mỏi thời điểm. Một mực co vào quân lực Ngụy quốc vậy mà xuất binh Hàm Đan, mục tiêu là Tần quân. Trong lúc nhất thời, Ngụy Võ Tốt đột nhiên lộ ra nhanh đuốt của mình, đối đầu mạnh Tần chi quân. Công thủ lập tức dị vị, tấn công Hàm Đan Tần quân nháy mắt nhận hai mặt giáp công, co vào trận thế. Phản phất nhận uy hiếp tính mạng dã thú, đối mặt cường hãn Ngụy Võ Tốt, Tần quân đồng dạng dũng mãnh thiện chiến, thậm chí càng thêm hung hãn không sợ chết, liều chết phản công. Trong lúc nhất thời, đối mặt Triệu, Ngụy giáp công, Tần quân vậy mà ngăn cơn sóng dữ, trở thành cây kia xương cứng. Đồng thời, Tần quân bên trong xuất hiện một chi đặc thù binh lực, trong đó không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, vừa ra tay bên cạnh sẽ đối địch quân tạo thành tổn thương vô số. Trong đó càng có thiện chiến người, một người có thể địch mấy trăm quân, chủ động xuất kích Ngụy Võ Tốt cùng Triệu quân tổn thất nặng nề. Hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào? Triệu trong doanh trại, lão tướng quân mắt lộ ra hổ uy, từ tốn nói: "Bẩm báo Liêm tướng quân, hôm nay công kích doanh xuất kích Tần quân, tính cả Ngụy Võ Tốt, dự tính chạm địch mấy trăm." Liêm Pha hờ hững nhìn phó tướng một chút, mấy trăm là mấy trăm. Ê! Còn tại thống kê bên trong, phó tướng ám đạo không ổn, tại thượng tướng quân thủ hạ làm việc, quả nhiên gian nan. Kia tình huống thương vong của chúng ta đâu? Liêm Pha hỏi. Phó tướng trả lời, bên ta chiến vong tổng cộng 367 người, trọng thương 91 người, vết thương nhẹ 546 người. Ngụy Võ Tốt bên kia hẳn là cũng kém không nhiều. Rắc, rắc, rắc. Đầu ngón tay bóp bạo liệt rung động, phó quan trong lòng nhảy một cái, chỉ nghe thấy Liêm Pha hít sâu một hơi, tiếp tục nói mà không có biểu cảm gì nói, phân phó, không cần tiếp tục xuất kích. Tăng phái tuần phòng nhân viên, một khi phát hiện Tần quân có rút lui tình huống, lập tức bẩm báo. Ê! Phó tướng lĩnh mệnh, khẽ ngẩng đầu nhìn Liêm Pha, gặp hắn không có phân phó gì khác, liền ra ngoài hạ lệnh đi. Đồng thời, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, đứng tại tướng quân bên cạnh, có một loại áp lực vô hình, để hắn thở mạnh cũng không dám. Liêm Pha nhìn chăm chú bầu trời đêm, chắp hai tay sau lưng. Đã đến, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Cảnh tượng giống nhau, cũng xuất hiện tại quân ngụy trong doanh địa. Bọn hắn ý tứ rất đơn giản, đã tấn công mạnh không dưới, vậy liền chậm chậm lưu toan. Tần quân tại dị địa tác chiến, đoạn mất lương thảo của bọn họ đường lui. Đầu tiên chịu đựng không được người khẳng định là bọn hắn. Trừ cái đó ra, Tần quốc sẽ vì bọn họ ngạo mạn cử động trả giá đắt. Nhận được tin tức Tần quốc một phương, phản ứng đồng dạng bất mãn, đem nguyên bản phòng thủ tại biên cương quân đội phái ra, tiến về Hàm Đan chi viện. Cùng lúc đó, tiến công Triệu quốc, nước Triệu biên thành quân đội đồng dạng dự định tiến đến chi viện. Nhưng là nguyên bản Triệu quốc, nước Triệu thủ thành không ra quân đội, vậy mà chủ động ra khỏi thành nên kích. Nó mục đích không cần nói cũng biết, kiềm chế lại bọn hắn, không để bọn hắn chi viện, diệt Tần quốc bị vây khốn ở Hàm Đan quân chủ lực. Trong lúc nhất thời, Tần quốc lâm vào cực kỳ gian nan cục diện bị động. Một ngày này, Dương Trúc tiểu huyện nên đón khách nhân. Hàn huynh thời gian qua thật đúng là thoải mái dễ chịu. Người tới ánh mắt bất đắc dĩ, còn có chút áo ước. Chỉ thấy Hàn Ca nằm tại Diễm Linh Cơ cặp kia trên chân ngọc, Diễm Linh Cơ thỉnh thoảng cầm lấy một khối quả làm, thả tiến vào trong miệng hắn. Ở một bên, Lộng Ngọc thon dài 10 ngón tại đàn trên dây phất động, ưu nhã trương nhạc trong sân phong thả. Bình thường đi. Hàng Ca khoát khoát tay, xin cứ tự nhiên. Trong sân, bất luận là Diễm Linh Cơ hay là Lộng Ngọc, đều không có đón khách cử động, để qua tới bái phòng Hàn Phi có chút xấu hổ. Bất quá hắn chỉ là sờ sờ cái mũi, mình đi đến. Tại hắn đi theo phía sau một cái cách ăn mặc sáng rỡ nữ tử, cùng hai cái tiểu hài. Hàng Ca đứng lên, duỗi lưng một cái, chỉ trước mặt bàn, ra hiệu có thể tùy tiện ngồi. Thấy thế, Diễm Linh Cơ đứng dậy, đi hướng Hồng Liên, Hồng Liên công chúa nhiều ngày không gặp, càng thêm động lòng người nữa nha. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Hồng Liên không biết vì cái gì, trông thấy Diễm Linh Cơ nàng liền không thoải mái. Hồng Liên, không được vô lễ. Hàn Phi quát tháo một câu. Hừ. Hồng Liên đem đầu nghiêng qua một bên đi. Diễm Linh Cơ cười cười, đem ánh mắt rời về phía một bên, chỉ vào hai cái tiểu hài, nhiều hứng thú nói, Hàn Phi hài tử không có như thế lớn a. Hàn Phi lần nữa sờ sờ cái mũi, có chút mất tự nhiên, hai vị này phụ Tô công tử cùng Hồ Hợi công tử. Nha. Đạt được đáp án, Diễm Linh Cơ chỉ là nhìn hai người một chút, lập tức không có hứng thú gì, xoay người sang chỗ khác. Hàn Ca cũng là nhìn thoáng qua, không có lại chú ý, mà là đối Hàn Phi nói, tìm ta có chuyện gì không? Ngồi xuống Hàn Phi, nhìn xem tháng ngày trải qua không tồi Hàn Ca, nhịn không được nói, chẳng lẽ Hàn huynh không có chút nào lo lắng thế cuộc trước mắt? Hàn Ca chẳng hề để ý, cái gì thế cục? Tần Quân Lâm vào tình cảnh lưỡng nan, mấy ngày trước đây trấn thủ biên cương quân lên đường tiến về Hàm Đan, bây giờ Tần Quốc binh lực thâm hụt, vạn nhất. Vạn nhất? Hàn Ca cười hỏi, Hàn huynh có ý tứ gì? Hàn Phi khiêm tốn tỉnh giáo. Hàn Ca nhẹ gật đầu, Diễm Linh Cơ bưng tới một bình trà nước, nóng. Nói vạn nhất, quá bảo thủ. Thiên về một bên trà, Hàn Ca vừa nói, cái này khiến Hàn Phi trong lòng càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải, không sai, Sở Quốc nhất định không sẽ bỏ qua cơ hội này, đại vương sẽ làm ra quyết định như vậy, chắc hẳn nhất định có nó nguyên do. Còn xin Hàn huynh giải hoặc. Quy 1 chương 355, Liễm Cầu chi tư. Hàn Ca chỉ là cười cười, nhìn liền đứng tại phía sau hắn Hồng Liên, trang phục của nàng vẫn như cũ tươi đẹp, chỉ là cùng dị vãng tướng so, phảng phất thiếu chút cái gì. Cuối cùng, Hàn Ca một lần nữa đưa ánh mắt về phía Hàn Phi, nếu như nói người khác tới hỏi ta, ta còn tin tưởng, nhưng là ngươi nha. Hàn Ca xách một tiếng, lắc đầu, thở dài, tại ta chỗ này giấu rốt không có ý nghĩa a. Nghe vậy, Hàn Phi ánh mắt lóe lên một cái, trầm ngâm nửa ngày, phảng phất đang suy nghĩ muốn lấy một loại như thế nào ngôn ngữ để diễn tả mình ý tứ. Nhiều ngày chưa gặp, Hàn huynh tựa hồ có chút không giống. Hắn nói như thế, Hàn Ca không nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía chỗ xa hơn, Diễm Linh Cơ chạy tới một bên, loay hoay những cái kia thắt ở trên cây trúc tấm bảng gỗ. Có lẽ đi. Hắn từ chối cho ý kiến. Từ Bắc Tề trở về sau, Doanh Chính cũng từng nói như vậy, hắn nói lúc trước Hàn Ca trong lòng phảng phất có cây tuyến căng cứng, trở về sau, cây kia dây cũng không gặp. Đối lại sự vật, Hàn Ca tựa hồ càng thêm tùy ý tản mạn, những cái kia thế nhân hoặc tôn sùng hoặc tâm ưu chi sự tình, trong mắt hắn phảng phất trở nên không còn như vậy trọng yếu. Lúc trước năm nước đồng minh tuy nói kinh lịch Ngụy Vương cùng, đủ vương thành chi biến, nhìn như biến thành năm bè bảy mảng, nhưng là từ lần này Ngụy Quốc cử chỉ xem ra, loại này loạn tượng ngược lại là một loại giả tượng. Thấy thế, Hàn Phi cũng không che giấu, chậm rãi mà nói. Hàn Ca không nói gì, đã không biểu hiện tán đồng, cũng không biểu hiện phản đối. Hàn Phi tiếp tục nói, Ngụy Quốc đầu tiên là gặp địch giả yếu, dù sao đột nhiên trọng quyền xuất kích, không phải coi là nó giống như là một cái bẫy. Tần quân chủ lực bị vây nốt chờ đợi chi viện, đây càng giống như là một cái càng lớn âm mưu. Mục đích đâu? Hàn Ca hỏi. Hàn Phi không do dự, nói thẳng ra phán đoán của mình, mục đích chính là hướng dẫn bên ta sai phái ra càng nhiều binh lực, tạo thành nội bộ chống giống. Câu nói này, hắn nói đến 10 điểm quả quyết dứt khoát, tựa hồ chắc chắn đây chính là sự thật. Nếu không phải đoán không lầm, Sở Quân giờ phút này nên đã chỉnh quân chờ phân phó, lúc đó Tần quân bên ngoài khốn tại giã, Sở Quân đánh vào Tần địa, liền có thể tiến thẳng một mạch, thẳng đến Hàm Dương không trở ngại chút nào. Khi đó cho dù Tần quân chiến thắng Triệu Ngụy hai nước cũng là vô lực hồi thiên. Nếu quả thật dựa theo Hàn Phi thôi diễn như thế, khi đó cho dù Vương Tiễn sẽ cùng viện quân cùng một chỗ đột phá phong tỏa, trở lại đối mặt có lẽ là đã đánh hạ Tần quốc Sở Quân đón đầu thống kích. Từ đầu đến cuối, Hàn Ca đều không có lên tiếng ngăn lại, mà là nhìn vẻ mặt chắc chắn Hàn Phi. Những này Hàn Phi có thể nhìn ra, ta không tin đại vương cùng Hàn huynh nhìn không ra. Hàn Ca trên mặt hiện hiện cảm thấy hứng thú thân sắc, ngươi như thế sẽ nói, không bằng nói tiếp nói. Hàn Phi coi là, phá địch chi thuật có lẽ có ba. Nó một, Hàn huynh thuốc nổ chi thuật, tế ra như vậy sắc khí, Tần quân tất nhiên nhưng thế như trẻ tre, cứu vãn khốn cục trước mắt, chỉ là bọn hắn hẳn là cũng có thể nghĩ tới chỗ này, vì vậy chính là tự cứu chi thuật. Hàn Ca đôi mắt sáng mấy phần, vươn tay, nói tiếp. Hàn Phi ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, hai, Hàn huynh có sát phạt chi thuật, tự tin có thể phá 10 triệu quân. Hàn huynh thủ đoạn để ta mãi mãi cũng đoán không ra a. Hàn Ca nhíu nhíu mày, khó có thể tin, ngươi tới nơi này, không phải là vì khen ta a? Ta nhìn ngươi mi thanh mục tú, lại còn có liếm cầu chi tư. Hàn Phi sững sờ, ấy nói, cái gì gọi là liếm cầu? Hắn nhíu mày, chỉ từ cảm giác nhìn lại, cái này hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Hàn Ca khoát tay áo, chính là hình dung người đối khao khát mục tiêu vĩnh viễn bảo trì thành tỉnh nhận biết, không nói cái này. Hắn tiếng nói nhất chuyển, định lúc này bỏ qua, tiếp tục nói, chẳng lẽ Doanh Chính không có nói cho ngươi, ta ở đây là dưỡng thương. Hàn Phi sắc mặt chỉ trệ, đây ý là hắn đoán loại thứ hai khả năng, là không thể nào. Không chờ hắn tiếp tục mở miệng, Hàn Ca hỏi lần nữa, ta đoán ngươi còn có biện pháp. Quả nhiên, Hàn Phi trầm mặc một lát, khôi phục bình tĩnh thong dong, nói, thứ ba, chính là kia hợp tung liên hoành chi thuật. Hắn chăm chú nhìn Hàn Ca đôi mắt, muốn từ đó nhìn ra đáp án. Chỉ gặp, Hàn Ca cười cười, thú vị. Chỉ một câu này thôi, lại vô hắn nói, nhưng Hàn Phi sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, mí môi. Hắn muốn nói gì, thế nhưng là cảm giác nói những cái kia, giống như không dùng được, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Hôm nay ta tới gặp Hàn huynh, kỳ thật còn có một việc. Hàn Phi nói. Hàn Ca không có ngoài ý muốn, duỗi ra ngón tay hướng một bên hai người, quan tại bọn hắn. Hàn Phi nhẹ gật đầu, đại vương nghĩ để bọn hắn bái ngươi làm thầy. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn hai cái tiểu hài một chút, bọn hắn thấy thế vậy mà cực kỳ nhu thuận, tiến lên một bước quỳ xuống, bái kiến sư phụ. Thấy thế, bên kia tiếng đàn dừng lại, chính loay hoay tiểu vật kiện diễm linh cơ đình chỉ ở trong tay động tác, nhìn về bên này tới. Các ngươi đây là ép mua ép bán. Hàn Ca ngưng giọng nói, tại tòa này trong vương thành, nếu có người bị hai vị công tử bái làm sư phụ, giờ phút này nhất định sẽ mặt ngoài kinh sợ nội tâm mừng rỡ như điên đáp ứng. Nhưng là người này là Hàn Ca, hắn nhíu nhíu mày, đây là một phần nhân quả. Không dám, đây chỉ là đại vương chi nguyện. Hàn Phi nói. Hàn Ca cười cười, bất luận mặt ngoài nói cỡ nào tín nhiệm, nói cho cùng vẫn là sẽ làm cho lòng người bên trong không có cảm giác an toàn. Ta không có gì có thể lấy giáo, người có thể tại cái này, bái sư cái gì rồi nói sau. Kỳ thật ta còn nhỏ, đột nhiên nhảy hai đồ đệ ta sẽ rất không quen. Hàn Phi đột nhiên nghĩ đến, nếu như cùng ghi chép đồng dạng lời nói, Hàn Ca lúc này vậy mà bất mãn 19. Trước lúc này hắn dĩ nhiên thẳng đến đều xem nhẹ chuyện này, cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng làm ra những cái kia phiên vân phúc vũ cử chỉ người, lại còn là một thiếu niên đi. Từ ngày đó qua đi rừng trúc tiểu huyện thường xuyên sẽ nhiều hơn hai cái tiểu hài thân ảnh. Hàm Dương thành trên đường phố, mỗi ngày đều sẽ có xe ngựa từ vương cung lái ra, tại môn này trước dừng lại, không lâu sau, lại từ nơi này chạy hồi cung bên trong. Hữu tâm người đều sẽ phát hiện một màn này, bọn hắn không biết trong đó cụ thể nguyên do, chỉ biết cái nhà kia không phải bọn hắn có thể đặt chân địa phương. Thân thể của ngươi. Trong sân, một đạo mềm mại thanh âm bị đánh gãy. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, thân thể ta thế nào sao? Hàn Ca bắt được Diễm Linh Cơ khiết trắng như ngọc cổ tay trắng, nghiền ngẫm nói. Diễm Linh Cơ rút về tay, nhẹ nói, gian phòng bên trong những dược liệu kia, Đoan Mục Dung từng mang ta nhận qua. Hàn Ca nháy mắt mở to hai mắt, thân thể nháy mắt hóa đá. Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Nhìn xem Hàn Ca cái bộ dáng này, Diễm Linh Cơ càng thêm lo lắng, nếu không đêm nay liền. Hàn Ca nước mắt, ngươi hoài nghi ta? Cái này có thể nhẫn? Ngươi đây là đang khiêu khích nam nhân tôn nghiêm. Nhìn xem Hàn Ca giống như nghiêm túc dáng vẻ, Diễm Linh Cơ đột nhiên nở nụ cười, tựa như trăm hoa đua nở, lắc đầu, ta còn không nói gì, phu quân phản ứng vì gì to lớn như thế? Không cùng Hàn Ca giải thích, nàng tiếp tục nói, kỳ thật ta muốn biết, công lực của ngươi khôi phục được như thế nào rồi. Quy 1 chương 356, tử chiến không lùi. Nghe vậy, Hàn Ca trên mặt khôi phục nghiêm mặt, nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đang khi nói chuyện, Hàn Ca đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được mềm mại xúc cảm. Diễm Linh Cơ không có cự tuyệt, mà là thuận theo giúp vào trong ngực hắn, Đoan Mục Dung cũng xuống thuyền đi. Nghe vậy, Hàn Ca ánh mắt ngưng lại, sắc mặt có chút phức tạp, ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nói, dưới mắt đánh nửa loạn, cô nương kia ngốc kình lại phàm đi. Diễm Linh Cơ trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, ta biết, ngươi đi Tề Quốc kỳ thật bởi vì ta, đúng không? Hàn Ca không có lên tiếng, Diễm Linh Cơ có thể đoán được, cái này không kỳ quái. Không có việc gì, không có người có thể dùng ngươi đến uy hiếp ta, Thiết Huyết Minh chi chủ bị phế võ công, bọn hắn chú thuật sẽ không xảy ra hiệu. Diễm Linh Cơ đem đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn, bóng loáng khuôn mặt nhu thuận sợi tóc vuốt ve, muốn tiếp càng chặt chẽ hơn. Thế nhưng là ta không nghĩ ngươi vì ta như vậy mạo hiểm. Giọng nói của nàng yếu ớt, cảm xúc tựa hồ có chút xa xút, thanh thúc cùng minh thúc tại hàm đan, chim cốc bọn hắn hẳn là cũng tại đi, còn có tử nữ, nếu như phát giác được trong ngực người yêu bỗng nhiên xa xút cảm xúc, Hàn Ca từ nàng bên hông rút ra một cái tay, nắm nàng tiểu xảo tinh xảo thủy thai, kia có nhiều như vậy nếu như, vậy nếu như ta không có gặp ngươi, ta đều thế giới đều là màu xám. Diễm Linh Cơ kéo ra tú khí cái mũi, muốn đứng dậy, có thể, nhưng là bị Hàn Ca ngăn lại, cũng không có nhiều như vậy thế nhưng là ta gặp phải ngươi, để ta minh bạch còn sống tốt bao nhiêu. Sự tình không phải như vậy tính toán, nếu như không vì ta, ngươi không cần nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn cũng khỏi phải đi châu nguy hiểm như vậy, chiến tranh thật lúc nào cũng có thể sẽ người chết. Đẹp mắt con mắt chẳng biết lúc nào bị kín một tầng sương mù, nàng rất rõ ràng. Bách Việt diệt quốc, trong đó cũng người tài ba cao thủ tại trong vạn quân bị trùng sát mà chết, cũng không tươi nghe. Hàn Ca đỡ dậy thân thể của nàng, bưng lấy mỹ nhân gương mặt xinh đẹp, nguyên bản lãnh diễm nàng lúc này có loại mềm mại đẹp. Người luôn luôn phức tạp như vậy, có thể ỷ lại người về sau, nàng có đôi khi tựa như một cái tại nhà trẻ mấy người tới tiếp hài tử. Sự tình không phải như vậy tính toán. Hàn Ca lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt nàng nước mắt, ngươi phải biết, trên đời này không phải mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, có người chỉ có thể tại chết cùng tử chi ở giữa lựa chọn, bọn hắn có thể làm, có lẽ là quyết định mình trước khi chết bày một cái dạng gì tư thế. Lựa chọn phục tùng, cũng là lựa chọn của bọn hắn thôi, ta không có tận lực đi bức bách ai. Tựa như từng để cho ngươi cùng bọn hắn uống xong kia ly rượu đỏ, à, về sau các ngươi đều biết kia là giả đi. Trong óc hiện hiện lúc trước hồi ức, thậm chí hắn còn nghe qua Bạch Phượng phàn nàn, thiếu niên kia ngoài miệng nghĩ linh tinh, làm lên sự tình đến lại so với ai khác đều dứt khoát quả quyết. Tất cả mọi người chỉ là mình vùng vẫy dành sự sống mà thôi, cần gì phải đem có lẽ có trách nhiệm nắm vào trên người mình đâu. Còn có một số lời nói Hàn Ca không nói, hắn thu nạp những người kia, tử nữ, kinh nghe, chim cốc bọn người, có một cái tính một cái, đều là chú định sẽ chết kết cục. Thế nhưng là, nếu như không đi Tề Quốc, thiên hạ này không ai có thể làm bị thương ngươi, hiện tại cũng không có. Lần nữa đem Diễm Linh Cơ ôm tiến vào trong ngực, Hàn Ca nhẹ nói, còn nhớ hay không phải, ta nói qua ngươi là cái gì? Ừm. Trong lồng ngực truyền tới một đạo giọng buồn buồn. Ngươi là nhân gian đáng giá a. Hàn Ca vừa cười vừa nói, khoe miệng không tự giác giơ lên, nếu như cảm thấy băn khoăn, liền nhiều thích ta một điểm. Đã rất thích. Diễm Linh Cơ ôm lấy Hàn Ca eo, chăm chú ôm ấp lấy, đem đầu chôn tiến vào lồng ngực, giấu ở thế gian tuyệt sắc dung nhan, không cho Hàn Ca nhìn mình biểu lộ. Không đủ, lại nhiều một chút. Hàn Ca nói. Không thể lại nhiều. Vì cái gì? Lại nhiều liền giấu không được. Tại sao phải giấu ở? Ngươi vì cái gì nhiều lắm? Một đêm này, Hàm Dương thành bên ngoài, ánh lửa ngút trời. Nơi nào đó phủ trên lầu, Hàn Phi nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm, bọn hắn đến. Nghe vậy, Hồng Liên ánh mắt ngơ, cựu ca, ngươi nói bọn hắn có thể phá thành sao? Hàn Phi trầm mặc một lát, mới hỏi, ngươi hy vọng bọn họ phá thành sao? Hồng Liên nhếch môi đỏ, nghĩ nghĩ, không có trả lời. Hy vọng sao? Nàng thật không biết. Tần Vương chính 12 năm, Tần tấn công Triệu, Triệu Ngụy liên hợp cự Tần, rằng co khổ chiến. Chính vào Tần quốc phòng bị chống rông thời khắc, Sở quốc binh phát Hàm Dương thành. Một đường thế như trẻ tre, liên hạ mấy chục thành, thẳng đến binh lâm Hàm Dương, Tần quốc các nơi quân coi giữ thu nạp, liều chết phản kháng. Nhưng Sở quân vây thành mấy ngày không công. Trong lúc nhất thời, Nguyên Bảy quốc chi mạnh Tần, tựa hồ lâm vào tử cục. Hàm Đan, Tần quốc đã vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt, Vương Tiễn, đầu hàng đi. Liêm Pha trong đêm truyền thư. Trong lòng của hắn, đồng dạng căng thẳng một cây dây cung. Kéo dài chinh chiến, để Triệu Ngụy liên quân khó mà gắn bó. Giống như vậy chiến tranh, đánh không chỉ là mệnh, hay là thu tiền a. Nguyên bản Triệu quốc, nước Triệu tự thân đã giật gấu va vai, nhưng không có Ngụy Vương Ngụy Võ tốt càng thêm không chịu nổi, thậm chí một trận chuẩn bị lui quân. Rơi vào đường cùng, Triệu quốc, nước Triệu lựa chọn viện trợ quân Ngụy, cung cấp đại lượng lương thảo tiền tài, lấy gắn bó địch ta ở giữa cân bằng. Cũng may bây giờ tình thế nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Bất quá trong lòng hắn thống mạn, Sở quốc thật mẹ nó không phải thứ gì, vì cái gì kéo đến bây giờ? Không lâu là bắt bọn hắn làm mục tiêu sống sao? Không chỉ có thể tiêu hao ba quốc gia lực lượng, còn có thể thăm dò Tần quốc phải chăng có đòn sát thủ dạng này, ngư ông làm quá thoải mái. Nói là công thủ đồng minh, nhưng ai trong lòng không có mấy lượng tâm địa gian dảo. Ngày kế tiếp, đối mặt Triệu Ngụy liên quân vòng đây, phải rối, tập kích, trong xoáy trướng Vương Tiễn đi ra ngoài. Hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu, đại Tần tướng sĩ, tử chiến không lùi. Lập tức, Tần quốc chủ lực, tổng cộng 40 vạn tướng sĩ, khởi xướng mãnh liệt xung kích, muốn đột phá phong tỏa vây khốn. Thiên ngoại thiên, từng cái chiến nổi danh âm thanh cao thủ từ trong doanh đi ra, Mạc Thanh, Không Hiểu, Kinh Kha, Vô Sóng Quỷ, Bạch Phượng. Mạc Thanh cùng Không Hiểu ánh mắt kiên nghị, tay cầm lưỡi dao, khí thế thẳng lên vân tiêu. Đao quang kiếm khí cắt không gian chung quanh, không người có thể cẩn thân. Kinh Kha kiếm pháp càng thêm tiêu sái, một bước giết một người, tại trong vạn quân giết người, động tác gọn gàng, mỗi một lần xuất thủ phảng phất trải qua dày công tính toán, để người tìm không ra một tia ma bệnh. Vô Song Quỷ trên thân đã trải rộng vết thương, nhưng khí tức của hắn càng thêm cuồng bạo khát máu, phảng phất chiến tranh cự thú, để người thấy mà sợ. Bạch Phượng quần áo không còn trắng loãng, nhưng khói bùn cùng huyết thủy ô trọc không cách nào nhiễm hắn thuần túy, trên chiến trường, hắn cũng muốn thỏa thích bay lượn. Bọn hắn là cao thủ, có thể lấy một địch trăm, thậm chí nhiều hơn, nhưng là địch nhân là vô số đao, vô số trường mâu, chiến xa va chạm, mưa tên xâm nhập, cự thạch ném kích. Trong cuộc chiến tranh này, ai không cẩn thận, ai liền sẽ chết. Quy 1 chương 357, nguyện chiến không lứt. Mà nó, cậu nương dưỡng sở người. Nhìn qua đằng đằng sát khí quân địch, Liêm Pha cắn răng nói: "Ngươi Tần muốn chạy, các ngươi thả bọn họ đi sao?" Hắn bạo hùng nói, như mãnh hổ rít gào: "Không thả." Trình Tề đáp lại bài sơn đảo hải, đem những đám mây trên trời đều dọa đến lui tán. "Đúng, ha 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 ha. Ngươi Tần giết ta Triệu Vương huynh đệ, hại ta sứ thần, nhục ta uy nghiêm, các ngươi nói, nên làm cái gì?" Liêm Pha huyệt thái dương nâng lên, nhu nhãn chừng đến đỏ bừng. "Chiến! Chiến! Chiến!" Xôi trào mãnh liệt la lên, như là kịch liệt thủy triều, một trận tiếp lấy một trận, muốn đem bờ biển đập nát. "Tốt." Liêm Pha cười đến khỏe mắt mang nước mắt, cầm lấy trọng đao, giơ lên hô to: "Nhục ta Triệu nhân người, giết! Giết!" Hàm Dương vương cung, đối mặt trên triều đình, một mảnh thê thê thảm thảm ưu tư, Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Giờ phút này hắn nhìn lấy người trước mặt, khuôn mặt kiên nghị tỉnh táo, vậy mà cười nhạt: "Các ngươi cũng muốn học những người kia sao?" Trước mắt, Lữ Bất Vi đứng dậy, quỳ trên mặt đất, thần theo Tiên Vương thủ quốc hơn 10 năm, trung quân chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thần không thẹn. Doanh Chính lập tức đứng dậy, muốn đỡ dậy hắn, tướng bang há nhưng như thế, quả nhân như thế nào hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Nhưng là Lữ Bất Vi không có đứng dậy, mà là quỳ trên mặt đất, hỏi: "Thần chỉ muốn hỏi đại vương, giá trị hay không?" Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập huyết hồng chi sắc, mỗi một ngày nhìn xem Đại Tần tràn ngập nguy hiểm, lung lay sắp đổ, nội tâm giống như liệt hỏa nấu dầu dày vò. Doanh Chính trầm mặc một chút, sau đó trùng điệp nói: "Giá trị." Nghe vậy, Lữ Bất Vi mắt đỏ, đứng người lên gật đầu nói: "Tốt, có đại vương lời ấy, Lữ mỗ liền an tâm." "Tướng bang, người muốn đi đâu?" Doanh Chính nhìn xem Lữ Bất Vi quay người liền đi, hỏi. Lữ Bất Vi không quay đầu lại, nhưng hắn truyền trở về: "Lữ mỗ cả đời trung quân vì nước, như thế nào mắt thấy giang sơn sụp đổ? Cho dù là chết, cũng hẳn là ta chết ở phía trước a." Nói xong, hắn tựa hồ mang theo tiếng cười rời đi. Hắn muốn ra khỏi thành, tự mình chinh chiến. "Tướng bang." Sau lưng, Doanh Chính hô một tiếng, sau đó dừng thanh âm, không tiếp tục nói, tầm mắt chậm rãi buông xuống. Thật lâu, hắn ngửa mặt lên trời thở dài: "Hàn ca à, nếu là ngươi thất tín với quả nhân, kia quả nhân chính là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi a." Hàn Phi ở một bên nhìn xem một màn này, lòng có xúc động, nhưng hắn vẫn là phải mở miệng: "Đại vương, Sở quân vây mà không công, cứ tiếp như thế, bên ta sĩ khí khó mà duy trì cường thịnh a." Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý, tổ tiên đã sớm giáo hội qua bọn hắn tại các loại, quả nhân cũng tại cùng. Trình Lý có chút thất thố cảm xúc, Doanh Chính lần nữa khôi phục tỉnh táo, từ tốn nói: "Hàn Phi nhìn xem vị này trẻ tuổi Tần quốc quân vương, nói ra mình ý nghĩ, thần cảm giác phải mục đích của bọn hắn cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy." Doanh Chính đôi mắt rơi ở trên người hắn, có ý tứ gì? Tựa hồ rất nhanh liền ứng Hàn Phi lời nói, ngay kế tiếp, ngoài thành hai vị trí lần nữa dựng thẳng lên hai lá cờ lớn, một cái là Đủ, một cái là Yến. Lần này vây thành, không phải một cái Sở quốc, mà là Tam quốc liên quân. "Vành!" Một trường đập vào bàn bên trên, Doanh Chính cười giận dữ nói: "Thật tốt ta. Tề quốc còn không có bị đánh sợ, Yến quốc cũng muốn không xa nghìn dặm đến tham gia náo nhiệt, quả nhân Tần quốc tốt như vậy lớn." Nguyên lai Yến quốc yên lặng từ đầu đến cuối đều là giả tượng, Tề quốc co vào quân lực đồng dạng cũng là một trận âm mưu, Triệu Ngụy chủ động chống lại Tần Quốc càng giống là nên hợp bọn hắn biểu diễn. Tựa hồ hết thảy đều là tỉ mỉ chủ hoạch, Hàn Phi nói, trong đó nhất định có một vị người thiết kế. Doanh Chính nhìn hắn một cái, Triệu Hàn ca vào cung. Nghĩ nghĩ, hắn lại phất phất tay, chuẩn bị xe, chúng ta xuất cung. Đại vương, dưới mắt vương thành nguy hiểm, ngài hay là đừng đi ra ngoài vì nghi. Hoạn quan cực lực khuyên can. Doanh Chính ánh mắt sắc bén như dao vạch ở trên người hắn, chuẩn bị xe. Ê, hắn sợ. Hàn Phi không nói gì, tình huống dưới mắt tựa hồ cách hắn phỏng đoán thêm gần, chỉ là hắn năng lực thật sự xoay chuyển tình thế. Ngoài thành, trẻ tuổi tướng lĩnh Mông Điểm nhìn qua nhìn chằm chằm Sở Quân, hắn không biết mình hiện tại là dạng gì tâm tình. Phụ thân của hắn, gia gia của hắn đều là Tần Quốc ưu tú tướng lĩnh, hắn cũng vì này cảm thấy vinh quang, cũng tương tự muốn đem loại này vinh quang kéo dài tiếp. Người nước sở đến, hắn sợ sao? Không có chút nào. Thậm chí tại loại lực lượng này cách xa trên chiến trường, hắn làm tốt khẳng khái chịu chết chuẩn bị, chỉ bất quá hắn quên một chút sau lưng thành trì, nếu là mình chịu chết, có thể để cho nó vững chắc một phần, liền tốt hơn. Lữ Bất Vi đồng dạng đang nhìn, hắn đang nhìn Sở Yến đủ Tam Quốc là cờ sĩ, trong lúc nhất thời, suy nghĩ của hắn phảng phất tung bay đến nơi xa. Ngay từ đầu, hắn chỉ là người có tiền, phổ thông có tiền. Về sau, hắn phát hiện tiền cái đồ chơi này có giá trị, nhưng giá trị thứ này không cung cấp tại tiền, thế là hắn chơi bên trên càng thêm thú vị đồ vật, kia là không giống với phổ thông kẻ có tiền vui vẻ. Hắn cảm thấy đánh cờ chi thuật không chỉ có thể dùng cho thương chiến phía trên, đồng thời hắn thành công. Chậm rãi mình giống như đi đến một đầu không giống con đường, từng bước một đi tới, hắn cảm giác mình trở nên có chút không giống. Ta là thế nào biến thành dạng này đâu? Hắn hỏi mình. Từ từ suy nghĩ, hắn không có chút nào sốt ruột, chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn cũng quay đầu nhìn sau lưng Vương Thành, bọn hắn có tiền ta mới có thể càng có tiền hơn, bọn hắn thời gian qua rất nhiều ta mới sẽ trôi qua càng tốt hơn. Cái kia có lý do gì, ta nguyện ý a. Đẩy ra cửa sân thời điểm, Doanh Chính biểu lộ đầu tiên là ngưng lại, sau đó giống như là cố gắng thuyết phục mình, chậm rãi trở nên thoải mái. Mở cửa là Lộng Ngọc, dù cho nhìn thấy Doanh Chính nàng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có càng nhiều động tác. Bất luận Doanh Chính cũng tốt, một bên Hàn Phi cũng được, đều không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Bọn hắn đi hướng na bên cạnh trong trường đình hai người. Không hổ là Hàn Linh, vĩnh viễn gặp nguy không loạn. Hàn ca ngẩng đầu, một chương tràn đầy tờ giấy mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, hắn nhìn xem đến Doanh Chính, cũng nhìn thấy cùng theo đến Hàn Phi, nguy. Nơi nào đến nguy? Cái này đỉnh trong nội viện, không có cái khác người phục vụ, theo Hàn ca mình nói, thị nữ chính là Lộng Ngọc. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là một cái xứng trước thị nữ, Doanh Chính cảm thấy như vậy. Không có người khoản đãi mình, hắn phối hợp ngồi vào bàn một phương khác, chắc hẳn bên này vừa mới là không có người ngồi. Nhìn trên bàn bàn cờ, sờ lên cằm, biểu lộ nghi hoặc, đây là cái gì ván cờ? Thấy thế, Hàn ca đưa tay trên bàn cờ một vò. Cười cười, không kiến thức người mới sẽ xem không hiểu. Người thua. Diễm Linh cơ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hàn ca. Hàn ca cười ha hả cười một tiếng, đừng làm loạn, không thấy được khách nhân đến sao? Nói, hắn đem trên mặt dính lấy tờ giấy nhỏ đều bóc tới. Diễm Linh cơ hừ lạnh một tiếng, một bên Lộng Ngọc tại trong tay áo tố thủ nhéo nhéo một sấp không tệ trang giấy, thầm than Linh cơ tỷ tỷ quá lợi hại. Trên đường tới, quả nhân tao ngộ ba đợt hành thích. Doanh Chính nói, Quy 1 chương 358, thợ săn cùng con mồi. Hàn ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đễnh, ngươi đây không phải còn sống tới rồi sao? Nghe vậy, Doanh Chính cũng cười cười, nói đến Hàn ca lần này tại Hàm Dương đợi thời gian cũng không ngắn, hắn cũng thường xuyên sẽ tới, chậm rãi, hai người nói chuyện phiếm phương thức liền trở nên rất kỳ quái. Nhưng Doanh Chính kỳ quái hơn, hắn vậy mà không có chút nào phản cảm. Đúng a, còn phải đa tạ Hàn huynh phái Phi Yên cô nương ám bên trong bảo hộ. Hàn ca lắc đầu, người đây liền nói sai, Phi Yên cô nương này từ nhỏ đã thông minh, không cần ta phân phó. Nhìn hắn nói đến như thế một bộ làm như có thật dáng vẻ, Doanh Chính không khỏi yên lặng, nếu như nhớ không lầm, Phi Yên hẳn là so ngươi muốn lớn hơn nhiều đi, ngươi cái này một bộ lão phụ thần ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn không có nói ra, rất hiển nhưng đã thành thói quen Hàn ca kỳ quái logic. Nhẹ gật đầu, làm phiền Hàn huynh chiếu cố phủ tô cùng hồ hợi, bọn hắn không cho ngươi thêm phiền phức à. Cầm lấy trên bàn cờ một hạt quân cờ, trong tay của lại, Hàn ca nói, à, con của ngươi không sai, có cầm khí lực, thích hợp rời gạch. Nói, hắn chỉ bên kia lại lần nữa xây đến một nửa tường, cùng trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ thổ gạch. Doanh Chính hô hấp trì trệ, khó có thể tin mà nhìn xem Hàn ca, ngươi là ma quỷ sao? Phủ tô cùng hồ hợi hiện tại mới bao nhiêu lớn a? Như vậy hơi lớn hài tử, ngươi vậy mà thật muốn bọn hắn rời gạch? Không lạ nhiều mỗi lần trở về hắn trông thấy, kiểu gì cũng sẽ hỏi bọn hắn vì sao như thế không còn chút sức lực nào, còn một thân vết bẩn, hắn còn răn dạy qua hai người, có sai lầm vương gia dung nhan. Thấy cảnh này, phá án a. Hít sâu một hơi, hắn hỏi, Hàn huynh lại xây bên trong tường, không biết muốn làm gì. Tường bên trong tường, nhìn xem 10 điểm nhiều dư, nếu có ngoại địch xâm phạm, một bức tường lại đáng là gì. Mặt khác, hắn đột nhiên vì con của mình cảm thấy bị khuất, muốn hay bọn hắn tìm lại công đạo. Hàn ca thuận miệng đáp ứng, Lộng Ngọc muốn vẽ họa, ta muốn để nàng họa lớn chút. Doanh Chính, ngươi như thế hãm hại nhi tử ta, liền không che giấu sao? Ngươi dạng này trắng trợn, ta cũng không thể nào hạ thủ. Hàn huynh liền không nghĩ tới sinh ra dòng dõi sao? Hắn đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Hàn ca, liền ngay cả Diễm Linh cơ đều thông suốt đem ánh mắt ném đi qua. Hàn ca khoát tay áo, ta y còn trẻ, không nóng nảy. Đồng thời, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Doanh Chính, xem xét ngươi liền không có lòng tốt. Nghe vậy, Diễm Linh cơ ánh mắt giảm đạm một chút, lập tức khôi phục như thường. Doanh Chính cười cười, không có lại tiếp tục, gây người không cao hứng, đối với người nào đều không tốt. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút thôi, Hàn ca nếu là có dòng dõi, kia ở đây nhất định là thái tử lãnh ngộ, đến lúc đó liền để con của mình cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Doanh Chính mừng rỡ nhìn thấy tình huống như vậy, hắn sẽ càng an tâm. Bất quá hắn chậm rãi thu hồi tâm tư, nhìn về phía Hàn ca, Hàn huynh, bây giờ chúng ta lâm vào tử cục, ngươi coi là thật không có chút nào sợ. Hàng Ca nhìn Lộng Ngọc một chút, Lộng Ngọc gặp qua ý, đem trên bàn bản cờ thu nhặt về đi, Diễm Linh Cơ cùng một chỗ hỗ trợ. Nơi nào có cái gì tử của ca? Hắn hít vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Doanh Chính một mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, ngoài thành không chỉ là Sở Quân, Tiễn, đủ cũng không tiếc vượt qua xa cự ly xa, muốn giết chết ta. Đây không phải là càng tốt sao? Hàng Ca cười cười, tựa hồ không có chút nào để ý. Bất luận như thế nào, Doanh Chính đều là quốc gia này quân vương, hắn có lẽ có thể từ đầu tới cuối duy trì trấn định tỉnh táo, nhưng không cách nào biểu hiện được giống người trước mắt như vậy thanh đạm hờ hững. Sở Quân vây mà không công, làm hao mòn ta đại tần tướng sĩ chi sĩ khí, bây giờ Yến quốc tế quốc dựng thẳng lên cơ sĩ, chỉ sợ. Hắn không có nói tiếp. Ngươi cảm thấy ngươi binh lính nhóm sợ hãi? Hàng Ca nhíu nhíu mày. Doanh Chính lắc đầu, tương phản, quả nhân cho rằng bọn họ huyết khí càng dũng, bọn hắn đều là quả nhân tốt tướng sĩ, chỉ là lòng người cuối cùng có hạn, mấy ngày nữa, bọn hắn thê tất tâm thần mỏi mệt. Hắn thản nhiên nói, đồng thời bọn hắn đều hiểu, đây cũng là bên ngoài liên quân ý nghĩ, đây là dương mưu. Hoặc là liều chết một trận chiến, chủ động xuất kích biến thủ làm công bọn hắn chỉ sẽ chết cực kỳ oanh liệt, mà chờ đợi, tần quân lòng dạ một tiết, bọn hắn ngược lại dưỡng đủ tinh thần, tỷ số thắng tăng lên rất nhiều. Khi thực hiện tại bọn hắn phát động công kích lời nói, tần quốc phần thắng vẫn như cũ xa vời. Nhưng là bọn hắn lo lắng tần quốc có đòn sát thủ, tần quốc yêu người thủ đoạn, trong bọn họ tâm hay là sợ hãi. Còn có chính là, bọn hắn là ba quốc gia, đánh xong trước mắt chiến tranh, còn muốn cân nhắc có thể hay không về trở lại. Bọn hắn tốt không nghi ngờ, thương vong quá nhiều, quân bạn sẽ không chút khách khí đưa mình quy thiên. Trong đó Sở Quốc uy hiếp nhất là lớn. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đâu? Hàng Ca đối Doanh Chính hỏi. Doanh Chính dừng một chút, sau đó thần sắc túc mục mà nhìn xem Hàng Ca, ngươi thật có nắm chắc không? Hàng Ca cười, ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Doanh Chính nhíu mày, một bên Hàn Phi cũng đang suy tư, Hàng Ca ý nghĩ. Nói thật như thế nào, lời nói dối lại như thế nào? Hắn hỏi. Nói thật là có, lời nói dối cũng là có, liền nhìn ngươi tin cái kia. Doanh Chính nhìn xem Hàng Ca, nhìn một hồi, liền cười, chiến thắng này, ta cùng Hàn huynh nâng ly. Hàng Ca lắc đầu, mặc dù sớm có kế hoạch, Doanh Chính tâm hay là lo lắng bất an. Hắn có thể hiểu được, dù sao bọn hắn lại không giống, Doanh Chính trên thân gánh chịu quá nhiều trọng lượng. Ở xa Hàm Đan Tần Quốc tướng sĩ, Triệu Quốc, nước Triệu biên cương Tần quân, thủ ở ngoài thành quân coi giữ, thành nội người Tần, những ngày này bọn hắn giống như bệnh thành một sợi dây thường tử, đó là một loại cá chết lưới rách cũng tất thắng kiên quyết. Tựa hồ mỗi một cái Tần quốc dân chúng đều có vì nước chịu chết quyết tâm, liền ngay cả vừa mới tao ngộ ám sát, trên đường đều có người muốn liều chết cả đao. Những vật kia rất sờ động nhân tâm, nhưng cũng rất nặng, Doanh Chính có thể cảm nhận được, kia là đại Tần tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng, hắn có thể làm, chỉ có mang lấy bọn hắn đi hướng đại thắng. Tự tay kết thúc cái này loạn thế, để cực khổ không còn mọc lên như nấm. Nói cho cùng, trước mắt Doanh Chính còn trẻ, có thể làm đến dạng này, đã rất tốt. Hàng Ca cảm thấy mình dù sao làm không được, bất quá người với người đều là không giống. Hàng Ca nhìn xem Doanh Chính, từ tốn nói, cấp cao thợ săn thường thường lấy con mồi xuất hiện, rất nhanh bọn hắn liền sẽ rõ ràng, trận này đi săn bên trong, ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi. Hàm Đan. Ngoài thành huyết khí như mây, một vòng tà dương treo ở chân trời. Chém giết trên trận, khắp nơi là máu và lửa, không ngừng kéo lấy thi thể binh lính, tàn tật bị đỡ sĩ tốt, được cứu trị binh lính, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, đầy đất vết thương. Vương Tiễn lạnh lùng nhìn lên trước mắt thảm trạng, hắn mặt không biểu tình, phản phất đối tử vong thờ ơ địa sát Diêm La, thương vong thống kê hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền ném qua một bên. Vương Thành truyền đến tin tức, Sở, Tiễn, đủ tam phương đại quân vây thành, ngươi minh bạch kia ý vị như thế nào sao? Hắn nói. Chỉ từ trong giọng nói, người khác nghe không ra hắn giờ phút này là tức giận hay là càng tức giận. Tại bên cạnh hắn, đứng chính là Mạc Thành, đem vải vóc nơi cổ tay quấn quanh vài vòng, ngăn cản huyết thủy tràn ra. Quy 1 chương 359, Man Di sao dám? Thiếu chủ chính ở chỗ này, ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn tử tốn nói. Vương Tiễn mắt hổ nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi không lo lắng chết ở chỗ này sao? Mạc Thanh một cái tay đem vải xuyên qua, sau đó dùng sức kéo một phát, đưa cánh tay buộc chặt. Quá trình bên trong hắn không có làm ra cái khác phản ứng, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như tay căn bản không phải hắn đồng dạng. Mệnh của ta là thiếu chủ, chết ở chỗ này, cũng coi là có chỗ bàn giao. Hắn nhíu nhíu mày, đây coi như là thiếu chủ nói chết có ý nghĩa. Hắn rất không xác định, không có đọc cái gì sách, không hiểu những cái kia. Vương Tiễn kỳ thật cũng không hiểu, nhưng nghe cảm giác rất lợi hại, ngươi đi theo người rất lợi hại. Mạc Thanh chỉ là lung lay tay, kỳ thật các ngươi đều không hiểu rõ thiếu chủ, hắn không có các ngươi nghĩ như vậy khủng bố. Vương Tiễn nồng đậm mày rậm rật rật, vậy ngươi nói một chút nhìn, để ta hiểu rõ một chút. Mạc Thanh lắc đầu, cầm từ bản thân để ở một bên kiếm, hướng xoáy trướng bên ngoài đi ra ngoài. Lời nói quá dài, còn sống trở về, ta lại nói. Trên tay trừ kiếm, còn có chiến đấu kế tiếp quy tắc chi tiết, trên chiến trường bọn hắn thiên ngoại thiên muốn tuân thủ quy tắc, nếu không chẳng những cũng không thể giết địch, còn sẽ ảnh hưởng mình chiến hữu. Đúng vậy, trên chiến trường, bọn hắn học cái mới quan hệ, chiến hữu. Màn đêm buông xuống, số 10 vạn người địa phương lộ ra so ban ngày an bình một chút xíu, bốn phía tuần tra binh lính, dậm chân âm thanh, binh khí tiếng va đập, móng ngựa đạp đất âm thanh. Địch tập. Siêu. Đông nhiên một đạo hỏa quang chiếu sáng đêm tối, ngay sau đó chính là một tiếng cảnh cáo, lập tức lại bị mũi tên đâm xuyên. Phô thiên cái địa tần quân hướng phía Triệu quốc, nước Triệu doanh địa của tới, tiếng la giết lượn trời. Triệu quân bên trong, ngủ ở trong doanh trướng binh lính nhanh chóng phản ứng đứng dậy. Bẩm báo tướng quân, tần quân tập doanh. Bao nhiêu người? Đoán sơ qua 100.000 trở lên. Liêm Pha đứng dậy mang ngoài trướng, nhìn lấy ánh lửa ngút trời đêm tối, lộ ra một đạo ý vị khó hiểu thiếu dung, nên kết thúc. Đạp lên chiến mã, cầm lấy chiến đao, xuất hiện tại hai quân đối chọi chiến trường. Vương Tiễn, tử kỳ của ngươi đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ra trận giết địch. Đồng thời ở bên cạnh hắn, vô số tướng sĩ cùng đi, không khác, phòng bị quân địch cao thủ đến đây chém đầu. Vương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức, từ hắn hậu phương hai bên chuyển đến tiếng la giết. Kia là phục binh. Bọn hắn trình tam giác xu thế, đem khổng lồ tần quân bao bọc trong đó. Đây là ngờ tới bọn hắn đêm nay sẽ toàn quân tập doanh a. Vương Tiễn nghĩ như vậy đến. Thấy lại thế đã thành, tần quân vô lực hồi thiên, Liêm Pha nhẹ nhàng vui vẻ vô so, xuất quân va chạm. Trong lúc nhất thời tần quân hai mặt tụ địch, không ngừng co vào hiện ra xu hướng suy tàn. Ngụy Võ tốt từ sau phía sườn, thống kích địch nhân cái đuôi. Tại trận này vây quét chiến bên trong, Thiên Ngoại Thiên cao thủ nhận đặc thủ chiếu cố, đại lượng binh lực hướng lấy bọn hắn vọt tới. Liêm Pha cũng hướng bên này tới, tựa hồ muốn trước diệt đi cái này một cỗ không xác định nhân tố. Các ngươi đầu hàng, bản tướng quân có thể không giết các ngươi. Hắn đem đao chỉ hướng mọi người, nhưng là không ai đáp lại. Hừ lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị xuống lệnh, nhưng vào lúc này, sau lưng chuyển đến rối loạn. Hắn về sau xem xét, chỉ thấy sau lưng Triệu trong doanh trại một mảnh loạn tượng, không biết nơi nào đến địch nhân va chạm hậu phương. Càng xa xôi, Hàm Đan thành trên tường, thuộc vệ bọn hắn cờ sĩ bị chém xuống, đặc thủ kèn lệnh tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hắn trông thấy loan đao chém chết Triệu Quốc, nước Triệu sĩ tốt địch nhân. Giờ khắc này, hắn muốn rách cả mí mắt, địch nhân mặc cùng người thường khác biệt trang phục, hắn quay đầu lại, hướng phía tần quân gầm thét. Các ngươi vậy mà liên hợp người Hồ. Thanh âm của hắn tựa hồ truyền khắp toàn bộ chiến trường, Vương Tiễn trông thấy, cũng nghe thấy, đáp lại nói, không chỉ là ngươi sẽ bố trí cạm bẫy, chúng ta cũng sẽ a. Liêm Pha trợn mắt tròn xoe, ném bay một cái tần binh, giận dữ hét, bảy nước thiên hạ chinh chiến, các ngươi vậy mà liên hợp ngoại tộc mang gì? Ta Trung Nguyên Giang Sơn, bọn hắn cũng xứng đúng chạm. Bọn hắn cũng dám. Vương Tiễn không nói gì, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra, đem Ngụy Võ tốt trước để một bên, cầm xuống Triệu Quốc, nước Triệu lại nói. Lúc này, Hàm Đan thành đã bị người Hồ chiếm lĩnh, hai mặt thụ địch người đã biến thành Triệu Quốc, nước Triệu. Người Hồ binh lực so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều, không biết bọn hắn lần này liên hợp mấy cái bộ lạc. Thừa dịp Triệu Quốc, nước Triệu một bộ chia binh lực tại biên cảnh, một bộ phân ở đây nên địch, tiến thẳng một mạch, cầm xuống Triệu Quốc, nước Triệu cương vực. Tần Vương chính 12 năm, Tần quân tử cục thời khắc, ngoại di công Triệu, liên hợp Tần quân chiếm lĩnh Triệu Quốc, nước Triệu mấy thành, cầm xuống Hàm Đan. Triệu quân đại bại, Hàm Đan thất thủ. Quân Ngụy thấy chi sinh lòng sợ hãi, lui binh đoàn rông. Một ngày này, biên cảnh Lý Mục tiếp vào chiến báo, hét lớn một tiếng sao dám. Sau đó không để ý Tần quân tập kích quấy rối, dứt khoát xuất quân đi đến Hàm Đan. Lại là mặt trời lặn tà dương, Vương Tiễn đi tới Liêm Pha trước mặt, từ tốn nói, các ngươi bại. Liêm Pha sau lưng mấy chục tướng sĩ, trước có Tần quân trưởng qua, sau có người Hồ Loan nào. Liêm khá lạnh lùng nhìn Vương Tiễn một chút, hắn còn chứng kiến ở bên kia biểu lộ đạm mạc thiên ngoại thiên người, các ngươi cũng biết được có thể như vậy. Không có người trả lời, nhưng là Mạc Thanh mở miệng, thiếu chủ nói, ngươi như nguyện ý, chúng ta cứu ngươi. Liêm Pha cười đến rất trâm trọng, quay đầu nhàn nhạt nói một câu, Triệu nhân có ngông nên, sẽ không quỳ xuống khất thực, cũng sẽ không tự cam vì mang gì, ta Liêm Pha hổ thẹn tại cùng ngươi cùng làm bạn. Một tiếng phơi cười, tướng quân quay người, hướng phía người Hồ phóng đi. Sau lưng Triệu Quốc, nước Triệu sĩ tốt, mỗi một cái đều nắm chặt trong tay binh khí, phóng tới địch nhân, khởi xướng sau cùng phản kích. Không đến 10 người, 5 người, 2 người, 1 người, đến a, giết ta, dám sao? Man Di tạm trùng ha 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 ha. Vương Tiễn nhìn một lần cuối cùng, thu hồi ánh mắt của hắn buông xuống, tổng trong lòng ngăn chặn. Quay người mang theo tướng sĩ rời đi, bên kia chuẩn bị đến đây thương lượng người Hồ sửng sốt một chút bọn hắn đi như thế nào rồi. Thiến quân xuất phát, nên tính sổ sách. Hàm Dương, Sở, Yến, đủ tam quốc liên quân nhận được tin tức về sau, lập tức hạ lệnh, đối Hàm Dương khởi xướng tiến công. Giờ khắc này, vững chắc lớn Tần Sơn Hà, tựa hồ lung lay sắp đổ. Tần quốc ngoài thành, cô độc Tần quốc quân coi giữ phân chiến, liều chết chống cự ngoại địch xâm lấn. Nhưng tam quốc quân đội thực tế hung mãnh, không đến một ngày liền lui quân thành nội, tiến hành thủ thành chiến. Quả nhân không ngờ có thể có một ngày sẽ gặp phải người trong thiên hạ thoá mạng. Doanh Chính cười khổ nói, Hàng Ca nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn diệt bọn Hàn quốc gia, còn chỉ nhìn bọn họ cảm tạ ngươi. Doanh Chính lắc đầu, thở dài, không giống. Sắc thực không giống, bảy nước ở giữa chiến đấu, tựa như là hải tử nhà mình đánh nhau, ngươi đột nhiên hô tới một cái xuất sinh tính chuyện gì? Lại lấy một thí dụ, mình ngàn tỷ tinh trùng làm sao tranh nhau tiến vào tế bào trứng đều bình thường, ngươi đột nhiên đến riêng lẻ vài người tinh trùng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cái này ai có thể nhẫn? Ngày đó Hàn Phi trên mặt thần sắc, lại là như vậy lo lắng. Hàng Ca vỗ vỗ bả vai hắn, bọn hắn rất nhanh sẽ minh bạch, đây là thủ đoạn, không phải mục đích. Doanh Chính không nói gì, Tam Quốc liên quân đã khởi xướng tấn công mạnh, cứ tiếp như thế, đêm nay liền có thể phá thành. Quy 1 chương 360, Trung Sương. Tần Vương chính 12 năm, Sở, Yến, đủ Tam Quốc liên hợp công Tần Hàm Dương, muốn phá đi. Liên tại bọn hắn quyết tâm muốn trước phá Tần Vương thành về sau, trong đêm tối ánh lửa đánh vỡ bọn hắn ảo tưởng. Không biết từ nơi nào đến 10 vạn đại quân viện binh trì Hàm Dương, chặn đánh liên quân. Giờ khắc này, bọn hắn hoảng. Chi quân đội này là nơi nào đến? Hiện nay Triệu Quốc, nước Triệu Ngụy quốc sắp phá nát, ngăn không được Tần quân, đợi đến bọn hắn trở về, chính là liên quân tại dị địa tác chiến, đến lúc đó không đáng kể, nhất định đại bại. Dưới mắt, bọn hắn phân ra một bộ chia binh lực ứng đối cái này, một chi sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh quân đội, đối Hàm Dương thành khởi xướng càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng công kích. To lớn Hàm Dương thành, đối mặt với cuồng phong bạo vũ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị lật tung. Nhưng tiếp xuống, liên quân bắt đầu sợ hãi. Từ một địa phương khác, ô áp áp trọng giáp quân đội đột nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng phía Tề quốc trận doanh khởi xướng tiến công. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn tác chiến dũng mãnh, hung hãn không sợ chết, đối mặt với đột nhiên tập kích, Tề quốc quân đội giống một cái nhu nhược cô nương, nháy mắt bị sông thất linh bắt lạc. Không được. Tề quốc tướng lĩnh ý thức được không ổn, không kịp đi suy nghĩ chi quân đội này lại là từ lâu đến, hắn hiểu được lại lom xuống đi, mình liền không thể quay về. Rút lui. Tề quốc quân đội dẫn đầu rút khỏi đối Hàm Dương vây quét, Sở Quốc cùng Yến Quốc tướng lĩnh thấy thế, nhao nhao giận mắng, nhưng là việc đã đến nước này, vô lực hồi thiên, xuất quân rút lui. Đợt thứ nhất 10 vạn đại quân lập tức đuổi kịp Yến Quốc quân đội, cắn không thả. Mà đợt thứ 2 đại quân lập tức tiến về Hàm Dương thành bên ngoài. Bọn hắn dựng thẳng lên xoáy kỳ, to lớn tần chữ thình lình bắt mắt. Bọn hắn thật lâu trước đó, liền từ Triệu Quốc, nước Triệu biên cảnh từng đám âm thầm gấp trở về. Như vậy hiện tại canh giữ ở Triệu Quốc, nước Triệu biên cảnh, làm bộ bị kiểm chế quân đội là ai đâu? Là Hàn Quốc hàng tốt, Bạch Giáp quân. Kia đợt thứ nhất viện quân là ai? Kia là tử nữ mang về, nông gia. Một cái mắt, tình thế liền đổi chiều gió, không phải liên quân đánh không thắng. Cho dù có cái này hai nhóm quân đội chi viện, bọn hắn Tam Quốc liên quân cũng có thể tùy tiện chiến thắng, chỉ là đại chiến cần thời gian, không chờ bọn họ đánh hạ Hàm Dương, tần quân chủ lực liền sẽ trở về. Đến lúc đó, bọn hắn liền đi không nổi. Hàm Đan. Lý Mục nhìn xem cờ sĩ bị đổi hết thành trì, hắn trầm mặc một lát. Sau đó nhìn thoáng qua sau lưng tướng sĩ, hắn im lặng cười, chỉ là Man Di cũng dám đặt chân ta Trung Nguyên non sông, dù cho mặc vào một thân y phục, cũng che giấu không được các ngươi Man Di khí tức. Giờ khắc này, hắn buông xuống hết thảy, chỉ có nhiệt lưu tại trong ngực phun trào, chúng tướng sĩ, ngoại di lấn ta Triệu Quốc, nước Triệu không người, chiến hay không? Chiến! 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 Lý Mục thoải mái cười to, nhìn qua nơi xa thành trì, những cái kia cảnh giác Man Di, lần này bọn hắn đến rất nhiều người, là phía sau hắn quân đội gấp mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Chắc hẳn các ngươi ngấp nghé mảnh này màu mỡ đất màu mỡ đã thật lâu đi, hắn nhẹ nói, nơi này là gia viên của chúng ta, há có thể để các ngươi tù hú chiếm tổ chim khách. Vậy liên chiến. Lý Mục đối đại quân nói, ta cương quốc ngông nên bất diệt, ta đại Triệu tướng sĩ bất hủ. Ngông nên bất diệt. Tướng sĩ bất hủ. Ngông nên bất diệt. Tướng sĩ bất hủ. Triệu quân độc chiến năm rất, 7 ngày thất dạ không nớt, chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Trong lúc đó, mấy lần đánh vào Hàm Đan, suýt nữa đoạt lại vương thành, nhưng người hồ số lượng quá nhiều, cuối cùng là khó. Khi Triệu quân sĩ tốt trong lòng biết bại cục về sau, ở chiến trường bên trên chém giết càng hung mãnh hơn dũng mãnh. Hùng hãn không sợ chết, thường cùng địch nhân cùng chết. Đại chiến rừng, người hồ rừng thành, nhưng mà thương vong nhân số là Triệu quân không chỉ gấp 2. Cái này giống như bọn hắn mới là phe tấn công, mà Triệu quân mới là phòng thủ phương đồng dạng. Người hồ tàn tật vô số, bọn hắn rơi vào trầm tư, người Trung Nguyên đều như thế hùng hãn không sợ chết sao? Từng cái bộ lạc tiền vu đều trầm mặc, Triệu quốc, nước Triệu sĩ tốt kia hung ác diện mạo để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Triệu Vương tại trước trận bị người hồ chém đầu, Triệu quân chiến bại, Lý Mục tướng quân xung phong đi đầu khẳng khái chịu chết. Từng đầu tình báo truyền về Tân Quốc, không chỉ là doanh chính cùng Hàn Phi bọn hắn, Hàn Ca sau khi thấy, cũng trầm mặc. Nghe nói Triệu Nhân thiện chiến, lời ấy không giả. Hắn thở dài nói, chim cốc lung lạc quét mở, nguyên bản quét hợp sàm luôn Triệu Vương, hãm hại Liêm Pha, khiến Lý Mục chết oan. Nhưng là Hàn Ca không có để hắn làm như vậy, chỉ làm cho hắn tại đại chiến thời khắc, là địch nhân mở cửa thành. Nếu không bằng vào Triệu Nhân hung hãn không sợ chết, Hàm Đan thành không có dễ dàng như vậy bị phá. Hiện tại, nói không ra là hẳn là tiết hận hay là cái gì, mình tựa như là cái kia hèn hạ mưu đồ người, lại giống là Trung Nguyên kẻ phản bội. Hắn không nói gì nữa, trong lòng có nhiều thứ đang cuộn trào, có một số việc là nhất định phải làm. Bao vây chặn đánh phía dưới, Vương Tiễn chặn đứng Tam Quốc Minh quân đường lui, đại chiến không nớt. Tần Vương chính 13 năm, Tần quân cùng Minh quân đắc chiến, không có lương thảo chi viện, Minh quân đại bại tán loạn. Tần quốc không tiếp tục đuổi theo không thả, người đều sẽ mỏi mệt, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Thiên ngoại thiên người vẫn luôn tại làm một chuyện, chết thay đi người nhặt xác. Bất luận là cái kia một nước người, bọn hắn đều sẽ đem người chôn tiến vào trong đất, tại hai tay của bọn hắn bên trong, từng khỏa xanh mơn mởn đại thụ che trời giáng ra, lưu lại sinh cơ vết tích. Triệu quốc, nước Triệu cảnh nội, một người đứng tại rách nát không chịu nổi trên đầu thành, lặng lặng ngắm nhìn trước mắt. Chiến hỏa phá hủy rất nhiều thứ, nó không chỉ là kiến trúc, thậm chí không chỉ là người có thể nhìn thấy đồ vật. Lý Mục tướng quân cuối cùng chiến đến nơi này, mới anh linh quý thiên. Bên cạnh, chim cốc nhẹ nói. Hàng Ca không có phản ứng, nhìn qua một mảnh đồ nát thê lương, đầy đất bừa bộn, thi thể đâu? Chim cốc hồi đáp, ta từ người hồ nơi đó mang trở về. Hàng Ca nhẹ gật đầu, chim cốc vẫn luôn dạng này để người yên tâm, thích đáng bảo tồn tốt, ta muốn đích thân vì hắn tiễn đưa. Ấy chim cốc trả lời. Nhìn chăm chú phế tích thật lâu, Hàng Ca đột nhiên nói, chim cốc, ngươi không cảm thấy thất vọng sao? Vì sao thất vọng? Chim cốc trả lời. Ta vậy mà thông Trung Nguyên ngoại địch, có phải là nên gặp thiên hạ phỉ nổ? Nghe vậy, chim cốc không có một lát dừng lại, mà là lập tức hỏi ngược lại, thiên chủ đại nhân sao lại là trong mắt thế nhân như vậy? Hàng Ca nhìn xem hắn, nở nụ cười. Chim cốc nhìn xem ánh mắt của hắn, chậm rãi tựa hồ minh bạch cái gì, cũng nhẹ nhàng cười. Diễm Linh Cơ ở một bên, nhìn xem quái dị hai người, ánh mắt của nàng càng quái dị hơn. Cuối cùng, Hàng Ca đối lên trước mặt phế tích, trước đó chiến trường, thật sâu xoay người. Tại sinh mệnh nào đó chút thời gian, những cái kia nhất bình thường, nhất không làm cho người ta chú mục người bình thường, tại trên người của bọn hắn sẽ bộc phát ra lời đồn hào quang chói mắt, kia là thuộc về bọn hắn vinh quang. Triệu quốc trung xương, nơi này mỗi người đều đáng kính nể. Hàng Ca đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là hắn đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt ngưng lại. Tiếp lấy Bắc Minh chân khí phát tán ra, hắn cảm nhận được sinh mệnh dấu hiệu. Người nào? Hắn ngưng thanh âm nói. Một lát sau, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ đống phế tích bên trong chui ra ngoài, nhìn xem ba người. Quy 1 chương 361, Táng hồn. Đây là một cái vô cùng bẩn tiểu hài, nhưng là Hàng Ca thấy được nàng, cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng. Đi đến trước mặt nàng đi. Phát hiện đứa trẻ này không có chút nào sợ người lạ, mở to đen nhánh con mắt không nháy mắt một chút mà nhìn xem hắn. Hàng Ca nhìn vừa mới nàng ẩn thân địa phương, bên cạnh còn có hai bộ thi thể. Có phải là đói rồi? Hàng Ca hỏi. Nữ hài nhẹ gật đầu, nàng một thân cho bụi cùng bùn ô, nhất thu hút sự chú ý của người khác, là nàng một đầu tóc bạc. Nàng không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Hàng Ca trong tay xuất hiện một khối bánh, đưa đến nữ hài trước mặt. Tóc bạc nữ hài không chút do dự đón lấy, nhưng là cầm trên tay không có ăn. Nàng nhìn xem Hàng Ca, vẫn không có nói chuyện. Hàng ca cười cười, ăn nói đi, theo ta đi. Nữ hải càng thêm nghiêm túc nhìn xem hàng ca, sau đó chuyển qua có đánh giá bên cạnh hắn Diễm Linh Cơ cùng chim cốc. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở hàng ca trên thân, lần nữa nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng mới mở miệng ăn cái gì. Hàng ca đập vỗ đầu nàng bên trên tóc bạc ở giữa cho bụi, sau đó nâng người lên nhìn về phía sau lưng chim cốc. Đây chính là các ngươi làm sự tình. Hàng ca nói. Chim cốc cúi đầu, một cái tay phụ ở trước ngực, có chút xoay người, chim cốc chi tội, mời thiên chủ đại nhân trách phạt. Hàng ca quay đầu lại, nhìn tóc bạc nữ hải, nói câu, trước nhớ đi. Tiến về hàm đan trên đường, hàng ca hỏi tiểu nữ hải, ngươi tên gì? Nàng lắc đầu. Vậy liền gọi Hiểu Mộng đi. Tiểu nữ hải nhìn xem nàng, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không có kháng cự, nhẹ nhàng gật đầu. Diễm Linh Cơ đi tới, hỏi hắn, ngươi thật giống như đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như mỗi lần nhặt được một người sống, hàng ca đều như vậy quan tâm, như vậy hiện tại bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ có thật nhiều tiểu hải. Hàng ca không có đi giải thích, chỉ nói là nàng là một thiên tài, dáng dấp tuấn tú thiên tài. Diễm Linh Cơ nghiền ngẫm nói, ta cùng nàng rửa mặt thời điểm, thế nhưng là phát hiện một cái mỹ nhân phôi tử. Diễm Linh Cơ tại hàng ca bên thai thổ khí như lan, lúc này Hiểu Mộng đi đến, nàng ngẩn ngơ. Hàng ca cũng có chút thất thần, tiểu cô nương ngày thường rất trắng, cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là con mắt của nàng, ẩn chứa tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh cùng khiếp người khí khái hào hùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lộ ra tiểu hài đáng yêu. Non nớt cùng thành thục hai loại mâu thuẫn đổ vật cùng một chỗ, hình thành một loại đặc thù cảm giác, để người chỉ nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy đây là một cái không tầm thường tiểu hài. Nàng đi đến hàng ca trước mặt, nhưng không ngờ, hàng ca vê lên Diễm Linh Cơ trong tóc một chi cây châm, hướng Hiểu Mộng mặt mày trước một đâm. Tóc bạc khẽ nhúc nhích, nhưng khuôn mặt nhỏ lại khẽ nhúc nhích mảy may, vẫn như cũng nhìn xem hàng ca, phản phất lơ lửng tại giữa lông mày bén nhọn cũng không tồn tại. Thu tay lại, hàng ca cười cười, có muốn học hay không kiếm? Tóc bạc tiểu La Lệ dương mi mắt, trả lời không chút do dự, nghĩ. Hàng ca cười gật đầu, trên đường đi tùy tiện giáo nàng một chút kiếm pháp, cơ sở kiến thức. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, siêu cao ngộ tính để nàng rất nhanh liền nắm giữ kiếm cách dùng, nguyên vốn chuẩn bị dạy nàng một chút khinh công, nhưng không có giáo thành, chỉ là thanh phủ quang lược ảnh khẩu quyết cho nàng. Bởi vì hàm đan thành, đến. Mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng hàng ca lại có một loại cảm giác kỳ quái, hắn giống như thiếu nó một thứ gì. Ngóng nhìn thành trì, hàng ca thở dài, không xem qua quang ngưng lại, tại cái khác ba cái phương vị có cường giả khí tức tại hô ứng lẫn nhau, phảng phất là không hẹn mà cùng, bọn hắn đồng thời xuất hiện ở đây. Thấy thế, tại hàng ca trên mặt hiện ra tiểu dung, vui mừng cùng vui vẻ không phải trường hợp cá biệt. Hàng ca không che giấu nữa, kiếm khí như mây, trung quanh mấy dặm bắt đầu cuốn lên gió, xen lẫn kiếm khí sắc bén. Một cỗ sông lên vân tiêu kiếm ý từ hàng ca thể nội bừng bừng phân chấn, canh giữ ở trên tường thành người hồ lập tức bị kinh sợ. Đại lượng người hồ phát hiện hàng ca, bắt đầu hướng bên này tới. Tóc bạc tiểu La Lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hàng ca bóng lưng, nguyên lai hắn mạnh như vậy sao? Nhìn kinh ngạc tiểu Hiểu Mộng, hàng ca vừa cười vừa nói, hôm nay để ngươi xem một chút chân chính kiếm đạo cao thủ là dạng gì. Nói xong nhíu nhíu mày, Diễm Linh Cơ giữ chặt Hiểu Mộng cánh tay, đối hàng ca nói một tiếng, cẩn thận. Liên cùng chim cốc cùng nhau thối lui. Nàng thẳng đến hàng ca muốn làm gì, một đường đồng hành, nàng rất rõ ràng hàng ca tâm, từ khi nghe nói Triệu Quốc, nước Triệu diệt vong cụ thể trên báo, nàng tổng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn gợn sóng, kia là thở dài nặng nề. Các ngươi là ai? Người hồ cầm lấy loan đao, đi tới hàng ca trước mặt. Mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ, người sống. Sau một khắc, hàng ca liền ra bây giờ nói chuyện người trước mặt, kiếm gỗ điểm tại nó mi tâm, người hồ chậm rãi đổ xuống. Không được. Cái khác hồ người ý thức được không ổn, nhao nhao xuất thủ. Hàng ca một tiếng cười nhạt, trên tay kiếm tựa như xuyên hoa hồ điệp, chuyển động, đâm ra, bôi mở. Dáng người của hắn trong đám người đi bộ nhàn nhã, tại tiếng la giết bên trong phong khinh vân đạm, tại loan đao thêm dưới khuôn mặt từ đầu đến cuối thong dong. Giống như là tại khu đuổi rồi, giống như là tại rỗi người ra, không kiên nhẫn, kiếm khí tung hoành sát khí tứ tán, tại chung quanh hắn liền sẽ không lại xuất hiện một người sống. Giống như là chơi đủ rồi, hàng ca khoát tay, một thanh treo trời cự kiếm xuất hiện, mấy chục cái người hồ bị nháy mắt giết chết. Bọn hắn không động, còn cuốn hàng ca, trong tay loan đao cũng không còn có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hàm đan tường thành bị nổ nát vừa qua, hàng ca như vào chỗ không người, hướng phía trước dậm chân mà đi. Tại phía sau hắn Diễm Linh Cơ, chim cốc, Hiểu Mộng cùng hai cái ám vệ nhấc lên một quan nhắm mắt theo đuôi. Người hồ muốn xuất thủ, sau một khắc, thiên địa đều mất đi nhan sắc, bọn hắn đứng im tại nguyên chỗ, trời khôi phục bình thường, bọn hắn lại đột nhiên chết đi. Không để ý đến ra tay với hắn người hồ, cũng không có đi nhìn đối người hồ xuất thủ bọn hắn, hàng ca chỉ là đi lên phía trước. Ngay từ đầu có người động thủ với hắn, nhưng là đều chết rồi, cũng liền không ai còn dám. Càng ngày càng nhiều người hồ binh sĩ đi tới bên này, bọn hắn có người mở miệng nói chuyện, nhưng là hàng ca không để ý đến. Đi thẳng đến một nơi tốt, hàng ca cảm thấy địa phương tốt, là khối tốt nghĩa địa. Hắn nhẹ gật đầu, sau lưng chim cốc minh trắng hắn ý tứ. Ám vệ đem một quan nhất tiến lên. Cách đó không xa từ ba phương hướng xuất hiện ba đạo thân ảnh, tay trói gà không chặt du học lão nhân, thần bí khó lường nữ tử áo trắng, âm dương ngư đạo bảo tóc trắng lao đạo nhân. Một khi có người hồ xuất thủ, bọn hắn bạch đi nữ tử kia liền sẽ ra tay giết người. Cho nên, vô số quân đội đi tới bên này, đem đao đối hướng bọn hắn. Bọn hắn không nói gì chỉ là nhìn xem Hàn Ca nhất cử nhất động. Một ngày này, Hàn Ca tự tay an táng vị này bốn đại danh tướng một trong Triệu Quốc, nước Triệu tướng quân, tự tay vì hắn lập tốt mộ địa. Luôn cảm thấy ta hẳn là đối ngươi nói cái gì. Đứng tại trước tấm bia đá, Hàn Ca nhẹ nói. Hắn nói thanh âm không lớn, nhưng là bọn hắn đều có thể nghe thấy. Nếu là ta nói thật có lỗi đi, kia tốt dối trá, có phải là có chút làm kỹ nữ còn lập đền thờ cảm giác. Nếu là nói ta sai, kỳ thật ta cũng không thấy phải, dù sao ta chỉ là dùng khác biệt phương thức đạt tới kết quả giống nhau. Nhưng cũng nên nói cái gì à, ta làm rất nhiều chuyện, duy chỉ có làm món này, để ta không vui. Ta không phải người tốt lành gì, còn có chút tự tư, cho nên tiếp xuống, ta muốn làm chút có thể để cho ta chuyện vui nha. Hắn nhìn chăm chú trước mắt, hy vọng ta vui vẻ sự tình, ngươi cũng có thể hài lòng. Ngẩng đầu, nhìn cái nhìn trước mắt, bốn phía đều là ô áp áp người, hắn đầu tiên nhìn hướng Na ba người. Các ngươi sẽ tới, ta thật bất ngờ. Lão phu một đường du học, trùng hợp trải qua. Tuân tử nói như vậy nói. Hàng ca nhịn không được cười lên, lắc đầu, cho nên trong lòng bọn họ cũng cùng Lý Mục tướng quân đồng dạng, lưu động một cỗ khó lạnh nhiệt huyết, nghĩ phải làm những gì a? Ta lấy ra phiền phức, để cho ta tới xử lý đi, cũng không nhọc đến phiền chư vị. Quy 1 chương 362, gây thù hận. Nghe vậy, ba người không hẹn mà cùng lui ra phía sau một chút. Hàng ca cười cười, bên tai truyền đến thanh âm, người Trung Nguyên, các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn hướng nam một bên, một cái khỏe mạnh chữ hán lớn tiếng hỏi, hắn quan sát thật lâu, xác định những người này đều rất nguy hiểm. Hắn không có gấp hạ lệnh xuất thủ, một chuyện trọng yếu nhất hẳn là làm rõ ràng bọn hắn muốn làm cái gì. Đám người này đột nhiên xuống tới, chôn cái người chết, để hắn cảm giác 10 điểm không hiểu đấu. Hắn hiểu được người Trung Nguyên có tang lễ loại này tập tụ, nhưng là như thế này tới luôn không khả năng chỉ là vì mai táng một người a. Bọn hắn nhất định có mục đích khác. Hàng ca ánh mắt kéo xa, người hồ đạt được tòa thành này về sau, bắt đầu không kịp chờ đợi hưởng thụ, đây là một trận man di quần hoan, triệu nhân địa ngục. Hàng ca khẽ nhăn một cái khóe miệng, trên thân áo quần không gió mà lay, kêu lên phảng phất có lực lượng vô hình dựa vào, hắn chậm rãi thăng lên. Tại một mảnh trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú, hắn như là trên trời thần chi, hạ xuống trừng phạt. Nhìn không gặp giới hạn sơn hà kiếm trận xoay quanh dâng lên, trên trời từng đạo kiếm khí ngưng tụ, tinh chuẩn mà đối với trên đất người hồ điểm giết. Rời khỏi hàm đan, từ hôm nay trở đi, nơi này không cho phép man di đặt chân một bước, người vi phạm chết. Không có tình cảm ba động thanh âm vang vọng ở trong thành không có một cái góc, người hồ cũng tốt, triệu nhân cũng được, đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Đó lấy, vô số người hồ chết thảm. Kinh hãi, sợ hãi, bất lực tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Chạy. Tại nội tâm của bọn hắn bên trong, chỉ có tâm tình như vậy. Treo trời cự kiếm xuất hiện lần nữa, so trước đó càng lớn, sắc bén hơn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy cảnh tượng, đây là tận thế. Bọn hắn sinh không nổi mảy may chống cự tâm tư, chỉ muốn chạy trốn. Thế là, trong thành mấy chục ngàn người hồ, không muốn sống ra bên ngoài thoát đi, tại hàm đan thành bên trong, lưu lại vô số man di thi thể. Từ đầu đến cuối, sơn hà kiếm trận đều không có tiêu tán, nó phản phất thực chất hóa, hình thành một lớp bình phòng, nhằm vào trong đó người hồ tinh chuẩn đả kích. Bất luận là lui ra phía sau ba người, hay là tóc bạc tiểu La Lệ, đều là một mặt kinh ngạc. Tiểu Hiểu Mộng kinh ngạc tại Hàn Ca thật là lợi hại, trong lòng nàng đối với Hàn Ca loại này cường đại không có khái niệm. Nhưng là tuân tử bọn hắn có, bây giờ Hàn Ca thực lực chỉ sợ đã vượt qua mỗi một người bọn hắn. Làm xong những này, Hàn Ca thu tay lại, nhìn về phía ba người, ta đã dùng hết nội lực, các ngươi không ra tay với ta sao? Trầm mặc. Ba người đều không có trả lời, một lát sau tuân tử vừa cười vừa nói, Hàn đạo hữu hiểu lầm, lão phu chỉ là trùng hợp trải qua, cái gì xuất thủ hay không, lão phu là cái người đọc sách, quân tử động khẩu không động thủ a. Hàn Ca cười cười, không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Bắc Minh Tử, muốn nói có người sẽ ra tay, hắn có khả năng nhất. Đối mặt Hàn Ca ánh mắt, Bắc Minh Tử trên mặt từ đầu đến cuối bình thản, ta có một nỗi nghi hoặc, nhưng rằng không sao. Hàn Ca nói. Bắc Minh Tử nhìn xem Hàn Ca, theo lý thuyết, ngươi có thể xua lại bọn hắn, cũng mang ý nghĩa ngươi có thể giúp Tần Quốc chống cự Triệu Quốc, nước Triệu, nhưng vì sao muốn cấu kết mang làm gì? Hàn Ca sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi một vấn đề như vậy, nghe tới hắn vấn đề, Tuân Tử lộ ra một cái ý vị khó hiểu tiêu dung. Vừa lúc bị Hàn Ca trông thấy, thật đúng là cùng Hàn Phi rất giống a. Ngươi biết, không bằng ngươi nói đi. Hàn Ca đối với hắn nói. Tuân Tử sững sờ, thử không phải ta, sao biết ta biết ngươi? Hàn Ca tử tốn nói, ngươi đồ đệ đều có thể đoán được, ngươi sẽ không đoán không được a? Nghe vậy, Tuân Tử trịnh trọng nói, nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc người vậy, sư không cần hiện tại đệ tử. Dừng lại, ngươi tại điều này cùng ta có bài khóa đâu? Hàn Ca không nhịn được nói. Tuân Tử cười cười, ha ha, ta đoán Hàn đạo hữu là cố ý muốn cây một cái ngoại địch. Một câu, liền để Bắc Minh Tử minh bạch cái gì? Tần Quốc muốn thống nhất thiên hạ, có hay không kia một phần thực lực không nói trước, giả thiết nó có, như vậy Tần Quốc thống nhất về sau đâu? Bị hắn đánh bại diệt vong những quốc gia này, dân chúng thật có thể quy tâm tại Tần sao? Nhưng nếu như mọi người có cùng chung địch nhân liền không giống, Doanh Chính nói, thiên hạ nhất thống, thống không chỉ là cương vực, còn có lòng người. Triệu Quốc, nước Triệu bị Tần Quốc diệt vong, bọn hắn sẽ chết đồng dạng nhiều người, thậm chí Tần Quốc cũng sẽ chết rất nhiều người, thế là hắn liền khiến cái này Man Di tới làm loại chuyện này, chuyển di cứu hận. Không thể không nói hắn tâm hay là rất tác động. Nói thật, Hàn Ca sợ hãi thán phục tại Doanh Chính chắc viễn ánh mắt, từ lập trường đến xem, hắn không có đi đánh giá cái gì. Không cần bất kỳ giải thích nào, nơi này không có đồ đần, Bắc Minh Tử chỉ là nhẹ gật đầu, quay người liền muốn ly khai, nhưng là bị Hàn Ca gọi lại. Quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn kỳ quái tiểu dung, đạo hữu còn có việc. Hàn Ca chậm rãi nói, ngươi muốn đồ đệ không muốn. Tuân Tử đi, Bắc Minh Tử đi, Hiểu Mộng cũng rời đi, Diễm Linh Cơ cùng chim cốc thối lui đến chỗ rất xa. Hàn Ca nhìn trước mắt nữ tử áo trắng, từ trên người nàng Hàn Ca chỉ muốn đến một cái từ ngữ, phong hoa tuyệt đại. Ta có phải là phải gọi ngươi một tiếng cô? Hắn nói. Nữ tử khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, chỉ nghe thấy nàng mở miệng, ta ngươi kỳ thật cũng vô quá nhiều liên lụy, ngươi không cần như thế. Cô. Nữ tử áo trắng. Đối với không theo sáo lộ ra bài Hàn Ca, nàng rất im lặng. Hàn Ca cười cười, cô không để ta nhìn ngươi hình dáng sao? Người ta ở giữa, không cần như thế, ngươi cũng khỏi phải hô cô ta. Nữ khí của nàng thanh lãnh bình thản. Chỉ thấy Hàn Ca dùng tay vuốt cằm, nhìn từ trên xuống dưới nàng, chậc chậc nói, ngươi sẽ không phải là mẹ ta à? Bởi vì không nghĩ phụ trách nuôi ta, cho nên thanh ta ném ở địa phương khác, nhưng là lại lương tâm bất an, thường xuyên đi nhìn một chút. T, càng nghĩ còn càng có khả năng a. Nữ tử áo trắng. Hàng ca lấy thanh kỳ não mạch kín cho nàng cả sẽ không.
Không phải như vậy sao?
Nàng không nói lời nào, hàng ca tựa như là lầm bầm lầu bầu, tiếp tục nói, kia cha mẹ ruột của ta là ai đâu?
Lần này, nữ tử trả lời, ta vừa mới nhập thế, nhìn thấy cái thứ nhất chẳng cảnh chính là ngươi xuất thế. Cảm thấy có lẽ ngươi ta ở giữa hữu duyên, liền cứu ngươi.
Khi đó, cha mẹ của ngươi đã chết rồi, chỉ thế thôi.
Nàng từ tốn nói,
chỉ thế thôi.
Hàng ca có chút không tin.
Chỉ thế thôi.
Nữ tử áo trắng lần nữa cho khẳng định.
Cô.
Hàng ca hô một tiếng.
Nữ tử áo trắng.
Một lát sau, nàng tiếp tục mở miệng, ngươi khỏi phải hô cô ta.
Hàng ca trưởng thành để hắn cảm thấy kinh ngạc, bây giờ bọn hắn đã là đồng dạng cao độ người, thậm chí hàng ca càng mạnh.
Một người như vậy gọi mình cô, để nàng rất không thích ứng.
Vậy ta có phiền phức, cô sẽ giúp ta sao?
Hàng ca hỏi.
Nàng rất muốn lại nhấn mạnh hàng ca không muốn lại gọi cô nàng, nhưng là nàng rõ ràng cái kia không có dùng.
Nhìn duyên phân, nhưng là hiện tại ta cảm thấy ngươi không có duyên với ta.
Nói xong câu đó, nàng liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cho hàng ca lần nữa dây dưa cơ hội.
Quy 1 chương 363, diệt sở.
Để hiểu mộng bái sư Bắc Minh Tử, là hàng ca suy nghĩ qua đi quyết định. Hắn rõ ràng mình là cái gì trình độ, mình có lẽ có thể dạy dỗ một thiên tài cao thủ, nhưng là cho không được nàng như thế siêu phàm tâm cảnh.
Hiểu mộng hỏi hắn, vì cái gì không tự mình dạy mình, hàng ca trả lời, đi thanh hắn đồ vật đều học xong, sau đó vụng trộm chạy về đến, tức chết hắn.
Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là hiểu mộng nghĩ nghĩ, hay là nói câu tốt.
Nàng sẽ không trở về không trọng yếu, những này đều chỉ là hắn tiện tay làm một chuyện nhỏ.
Bất quá hàng ca luôn cảm thấy, hiện tại tóc bạc tiểu La Lệ muốn so sau khi lớn lên muốn đáng yêu rất nhiều.
Tần Vương chính 13 năm, phụ Ngụy Vương dụ lệnh, Ngụy Quốc hạ xuống tần, Ngụy Quốc tiểu triều đình tăng dã, tần quân thẳng vào đoàn rồng, Ngụy Quốc võ tốt gỡ giáp phong đao, chợt có người phản kháng, giết vô xá.
Tần Vương chính 14 năm, tần cử binh phạt sở, lấy bao vây thành mối thủ.
Đồng nhiên, người Hồ dừng bước hàm đan, phát giác trung nguyên nội loạn, thừa cơ thay đổi tuyến đường tiến công nước Yến.
Hàng ca ngồi tại đỉnh tiền, lông mày nhẹ trao lại, các ngươi tìm không thấy.
Triệu Quốc, nước Triệu, Ngụy Quốc, Tần Quốc các nơi đều không có nhìn thấy Dung cô nương thân ảnh, theo lý thuyết nàng trở đến, nên lưu có dấu vết.
Chim cốc chậm rãi nói.
Hàng ca vuốt vuốt mi tâm, Đoan Mục Dung biến mất.
Nàng sẽ không có sự tình.
Hàng ca phất phất tay, chim cốc lui xuống.
Diễm Linh Cơ đi tới, nàng hẳn là không tại cái này Tam Quốc cảnh nội, có lẽ là về Kính Hồ, đừng lo lắng.
Hàng ca lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe bên ngoài chuyển đến thanh âm.
Thiên chủ đại nhân, Tần Vương đến.
Vừa dứt lời, Hàng ca liền nhìn thấy thần thái vội vã Doanh Chính, hắn tìm tới Hàng ca.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Doanh Chính dạng này.
Sở Quốc cấu kết năm rất, ngoại tộc người đã vượt qua biên quan.
Doanh Chính lời ít mà ý nhiều, nhanh chóng nói.
Hàng ca hướng trong cơ thể hắn đưa vào một tia Bắc Minh chân khí, trấn an tinh thần của hắn, đồng thời mở miệng nói ra, "Không sao, từ từ nói."
Sự tình kỳ thật rất đơn giản, dưới mắt Triệu Quốc, nước Triệu diệt vong, Ngụy Quốc đầu hàng, Tề Quốc, Yến Quốc tại lần trước chiến tranh bên trong đại bại, chỉ sợ đến bây giờ đều còn không có khôi phục nguyên khí, cho nên Tần Quốc trắng trận tiến công đất Sở, cơ hồ là bất kể bất cứ giá nào khởi xướng tiến công. Có thể tưởng tượng bây giờ Sở Quốc trên chiến trường thảm liệt, Sở Quốc tuy mạnh, nhưng là đối mặt khí thế như Hồng Tần quân, còn có Ngụy Quốc, Hàn Quốc lưu lại đến quân đội, bọn hắn cũng là liên tục bại lui.
Thế là, Sở Quốc âm thầm bắt chước Tần Quốc, cấu kết ngoại tộc người.
Nam rất, Bắc địch, Tây Nung cùng Đông Di, đây là người Trung Nguyên đối với những cái kia chưa khai hóa bộ tộc xưng hô. Bọn hắn lấy tộc đàn tụ cư, ngẫu nhiên tụ thành cường đại bộ tộc, đối Tần Triệu biên cương tạo thành mãnh liệt uy hiếp, nhưng cũng có một chút thời điểm, bọn hắn chỉ là quân lính tản mạn, riêng phần mình đối lập không đủ gây sợ. Tấn công Triệu Quốc, nước Triệu những cái kia người hồ, là sớm nhất dân tộc Hung Nô. Lần này Sở Quốc cấu kết, coi như thật là lạc hậu man di. Bây giờ Tần Quốc nội bộ trống rỗng, cho bọn hắn thừa cơ mà vào cơ hội, nếu như đem đất Sở binh lực triệu hồi đến, không ngủ chậm trễ lại cục, cũng không kịp.
Vô Doanh Chính bà bay, Hàng ca nói, ta tới đi.
Hắn hiện tại tâm tình cũng không khá lắm, những này cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được người để hắn cảm giác càng không tốt.
Không lâu sau đó, mấy chục đạo thân ảnh tại Hàm Dương thành phá không mà ra, hướng càng biên giới Tây Nam phương hướng mà đi.
Ngay sau đó, Tây Nam kiếm khí ngút trời, ánh lửa đầy trời, tiếng nổ không ngừng.
Doanh Chính ngồi tại vương tọa phía trên, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, cái này chính là của ngươi danh giới cuối cùng sao?
Hàn Phi cũng là nghĩ như vậy, đối những người kia, Hàn ca dùng thuốc nổ.
Tần Vương chính 15 năm, Tần xuất Bạch Giáp quân, Ngụy Võ tốt tấn công mạnh đất Sở, Sở Quốc cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà, đại bại tại Vương Thành hạ.
Thần quân Vương Tiễn, 3 ngày phá thành.
Sở Vương treo cổ tự tử tại cung bên trong, nó dư công tử, Sở thần cơ hồ toàn bộ bị bắt.
Ở đây, Sở Quốc tuyên cáo diệt vong.
Năm sau, Tề Quốc hạ xuống Tần.
Tần Quốc chỉnh quân, tiêu hóa chiến quả, đối đất Sở làm ra một hệ liệt an bài.
Đối đầu hàng Tề Quốc tạm thời chưa làm ra tiến một bước căn bài, cho nên Hàn ca dừng lại tại chính là cấp 8, Bắc Minh chân khí hồi phục tốc độ biến nhanh, tựa như là cưỡng ép đánh vỡ quy củ đồng dạng.
Tần Vương chính 17 năm, Tần Quốc lần nữa cử binh, Bắc thượng nạp đủ.
Tần Quốc nhất thống thiên hạ giống như đã thế không thể đỡ, Tề Quốc lựa chọn xem ra vô so anh mình, chỉ bất quá đám bọn hắn trung tâm cần dùng sự thật đến nghiệm chứng.
Tần quân nhập đủ, Tề Vương xuất tất cả đại thần ra khỏi thành nên đón, cho cao nhất lễ ngộ, đồng thời bày ra thấp nhất tư thái.
Tần thần Diêu giả cười híp mắt ngồi tại Tề Vương diện trước, Tề Vương cảm thấy việc này thế nào a?
Tề Vương tựa hồ có chút chần chờ, đầu hàng trước giao nạp nhập đội, phát tiến.
Tề Vương trần chờ cái này rất bình thường, bất quá Diêu giả tin tưởng, trải qua mình vừa mới vì hắn nói rõ lợi hại, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn.
Cuối cùng, Tề Vương thở dài, đồng ý giống như hắn cũng không được tuyển.
Tần Quốc quân lâm thiên hạ đã là chiều hướng phát triển, các ngươi vì sao không khuyên giải hàng yến nước?
Có lẽ bọn hắn cũng sẽ không chống cự.
Tề Vương vẫn là không nhịn được hỏi.
Diêu giả nở nụ cười,
hắn nói, Tần Quốc không tiếp thụ Yến Quốc đầu hàng. Nụ cười của hắn phản chiếu tại Tề Vương trong con mắt, làm cho lòng người hàn. Tần Quốc đây là muốn cầm Yến Quốc lập uy, cảnh cáo người trong thiên hạ, nhất thống thiên hạ Tần Quốc đối đãi địch nhân phương thức. Đã thấy Diêu Giả lắc đầu, Tề Vương chớ có nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì có người không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đầu hàng thôi. Tề Vương nghĩ muốn tiếp tục hỏi, nhưng là Tần Thần lại không hề tiếp tục nói. Ngày kế tiếp, Tề Quốc dẫn binh tiến về Tề Yến biên cảnh, chính thức đối Yến Quốc tuyên chiến. Yến Quốc quốc quân không có trả lời, chỉ có một cái thái độ, chiến. Song phương rất nhanh hướng phía biên quan đại lượng trận binh, đại chiến hết sức căng thẳng. Hàm Dương, Doanh Chính mời ba người, mỗi người bọn họ ngồi tại một cái bàn ăn liền, theo thứ tự là Hàn Ca, Hàn Phi cùng Lữ Bất Vi. Tề Quốc sẽ không có cố kỵ xuất binh quả nhân có thể lý giải, nhưng nó Yến Quốc vì sao cũng không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ muốn lấy Tề Quốc. Chẳng lẽ không lo lắng chúng ta? Doanh Chính nói. Hàn Ca cười cười không nói gì, Lữ Bất Vi mặt không biểu tình, cho nên Hàn Phi lên tiếng, hoặc là Yến Nhân như là Triệu Nhân, thà chết chứ không chịu khuất phục, hoặc là trong đó có nó mưu tính. Lúc này, Lữ Bất Vi mở miệng nói chuyện, mặc kệ nó có thể có cái dạng gì mưu tính, ta lớn Tần Hoành Quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất đã là kết cục đã định, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều sẽ tự sụp đổ. Hàn Ca nâng chén, tán thán nói, lão Lữ nói đúng. Nghe vậy, Lữ Bất Vi một gương mặt mo bên trên ánh mắt phức tạp, mấy năm này Hàn Ca tại Hàm Dương cơ bản cùng tất cả mọi người thân quen, đối với người này, Lữ Bất Vi luôn luôn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đứng người lên, hướng phía Hàn Ca thi lễ một cái, Lữ Mộ vì lúc trước đối tiên sinh bất kính xin lỗi, cảm giác tạ tiên sinh trợ Tần Quốc quân lâm thiên hạ, chắc hẳn vương thượng định sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi. Nhưng mà Hàn Ca chỉ là khoát tay áo, lão Lữ chúng ta không làm những cái kia hư được không? Cảm ơn ta liền đưa tiền. Lữ Bất Vi ngẩn ngơ, lúc này Doanh Chính mở miệng, cái này trận chiến cuối cùng, quả nhân muốn đích thân đi xem một chút, nhìn xem ta các tướng sĩ như thế nào dũng mãnh. Ừm. Quy 1 chương 364, phản chiến. Tần Vương chính 17 năm, tiến đủ đại chiến, tình hình chiến đấu giằng co. Thần quân Bắc Thượng, phản tiến thu đủ. Cái này chính là Tần Quốc trận chiến cuối cùng, đóng đô Trung Nguyên Vương giả chi tranh. Tần Quốc điều động siêu quá nửa quân đội Bắc Thượng, còn lại lưu thủ biên giới. Một trận chiến này, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên Doanh Chính tự mình theo quân chinh chiến, Hàn Ca cũng ở trong đó. Bởi vì hắn muốn đi xem người nào đó, trước đó liền từng nói qua, Triệu Ngụy hấp dẫn hỏa lực, Sở Yến đủ đánh lén Tần Quốc, cái này phía sau nhất định có một cái người vạch ra. Tại Triệu Quốc, nước Triệu, Ngụy Quốc, Sở Quốc diệt vong về sau, bọn hắn người rất nhanh liền nói ra thân phận của người kia. Yến Quốc thái tử, Yến Đan. Nghe tới cái tên này, Hàn Ca đều ngây ngốc một chút, qua lâu như vậy, hắn cơ hồ đều muốn đem người này quên mất. Trước đó nghe nói hắn tại Hàn Quốc, cũng không biết tính sao, đột nhiên liền biến mất. Lần nữa nghe tới tên của hắn, này mới khiến Hàn Ca nhớ tới, nguyên lai còn có một người như vậy, đối với mình hận thấu xương, muốn đưa mình vào tử địa. Bọn hắn cũng không có gấp hành quân đội sĩ tốt từ đầu tới cuối duy trì cao nhất đấu trí cùng tốt đẹp trạng thái. Trận chiến cuối cùng là vinh quang của bọn hắn, cũng là đại tần vinh quang. Tiến đủ chỗ giao giới, Tần quân lựa chọn ở chỗ này hạ trại, không chỉ có như thế, bọn hắn không có lập tức bên trên can thiệp hai nước giao chiến, mà là lựa chọn thành lập được một cái pháo đài. Hàn Ca cười nói, như thế bảo thủ, rõ ràng có thể giảm bớt tổn thất, vì cái gì không làm như vậy? Chết ít một số người không tốt sao? Doanh Chính hỏi ngược lại. Hàn Ca nhẹ gật đầu, hỏi hắn một cái rất bén nhọn vấn đề. Vậy ngươi nhất thống thiên hạ về sau, Tần Quốc con dân cùng cái khác con dân sẽ hay không đối xử như nhau đâu? Cũng không lâu lắm, Hàn Ca liền rời đi. Thiên Ngoại Thiên trụ sở, Hàn Ca ngồi tại chủ vị phía trên, mặt không biểu tình. Vẫn là không có tìm tới. Ngữ khí hào không dao động, Hàn Ca hỏi. Chim Cốc trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, Yến Quốc lúc này phong bế, Thiên Ngoại Thiên thẩm thấu bị toàn bộ trừ bỏ, ám bộ thị vệ mạnh mẽ xông tới nhập kính hồ, mang về tin tức là nơi đó không có. Hàn Ca không nói gì, vuốt ve trên tay chiếc nhẫn. Hắn càng phát ra khẳng định một sự kiện, mà lại sự kiện kia kết hợp tình huống hiện tại để hắn có một chút không tốt suy đoán. Không có để người chờ quá lâu, Tần Quốc xuất binh, phản tiến. Doanh Chính có thể bình tĩnh một chút, có thể nhịn lấy không xúc động, nhưng là loại này nhẫn mại là có hạn độ. Đồng thời giờ phút này Tần quân sĩ khí chính là thịnh nhất thời điểm, bọn hắn sắp liền muốn nhất thống thiên hạ, bọn hắn là Tần quốc nhất chiến sĩ anh dũng, vì lại Tần. Tần quân như cùng một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm tiến vào Yến quốc nội địa, chống cự Yến quân bị đánh liên tục bại lui. Tề quốc quân đội cũng phối hợp lấy Tần quốc đối Yến quốc khởi xướng xung kích, Yến quốc một cây chẳng chống vững nhà, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cơ báo, Tề quốc phản bội, bọn hắn từ phía sau lưng đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Cái gì? Liên tại chuẩn bị sau cùng tấn công mạnh thời khắc, Ngông Điểm thu được tin tức như vậy, bọn hắn là muốn tìm chết sao? Liên tại bọn hắn coi là phải đại thắng thời điểm, quân Tề đột nhiên phản chiến một kích, từ phía sau lưng đánh lén Tần quốc sĩ tốt. Vương Tiễn tiếp vào tin tức, gặp nguy không loạn, lập tức bài binh bố trận vững chắc tốt trước mắt trận thế. Thế nhưng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Báo, cấp báo. Nói, Vương Tiễn mặt trầm phải giống như là muốn chảy ra nước. Tây, phía tây nam xuất hiện đại lượng người hồ, chúng ta bị mai phục. Vương Tiễn vô bản đứng dậy, người hồ, bọn hắn trung kế, đây là một cái bẫy. Vương Tiễn lập tức xuất lĩnh quân đội, không ngừng co vào chiến trận, đội công làm thủ, rút lui. Trong doanh địa, Hàn Ca cười nhìn về phía Doanh Chính, tính sai rồi. Doanh Chính trên mặt không có hắn nhẹ nhàng như vậy, ta coi là người hồ sẽ ngồi ta xuất trình, đánh lén Hàm Dương. Chúng ta có đại lượng sĩ tốt tại Hàm Dương thành bên cạnh mai phục bọn hắn, một khi bọn hắn làm như vậy, nhất định có đến mà không có về. Hàn Phi thở dài, đây là hắn không nghĩ tới. Cục, cục, cục. Nặng nghe bước chân chậm rãi tiếp cận, Mông Điểm đi đến, quỳ một chân trên đất. Bái kiến đại vương, gặp qua Hàn tiên sinh. Cha được chưa? Doanh Chính trực tiếp hỏi. Mông Điểm đứng dậy, dừng một chút, mở miệng nói ra, cha được, Yến quốc đã đầu nhập người hồ, Yến Vương tuyên bố hướng bọn hắn bộ lạc thần phục. Tề quốc cũng thế, bọn hắn hướng chúng ta đầu hàng, là giả. Liền ngay cả bọn hắn trước đó đại chiến, cũng là trang cho chúng ta nhìn. Nghe xong hắn, Hàn Ca nhíu mày, một bên Hàn Phi, một mặt khó có thể tin. Kia tình huống bây giờ như thế nào? Doanh Chính sắc mặt trầm ngưng, mở miệng hỏi. Bên ta tổn thất đại lượng binh lực, bây giờ bị bọn hắn tam phương bao vây. Mông Điểm hồi đáp. Doanh Chính đứng người lên, hỏi, có thể chiến thắng hay không? Mông Điểm trầm mặc một chút, cao giọng trả lời, có thể. Đợi đến Mông Điểm lui ra, Doanh Chính ánh mắt đặt ở Hàn Ca trên thân, tiên sinh. Còn không chờ hắn nói tiếp, Hàn Ca liền đưa tay ngăn lại, ta cũng không phải thần à, chuyện không thể làm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, bệ hạ. Diễm Linh Cơ nói nàng muốn ta, cáo tử. Sau một khắc, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Hàn Phi lo âu nhìn về phía Doanh Chính, hắn biểu hiện trên mặt sáng tối chập chờn, đại vương. Ra doanh trướng Hàn Ca cao giơ hai tay, giãn ra vòng eo. Hắn có thể một người hủy diệt tam quân sao? Nói thật Hàn Ca mình cũng không biết, từ khi lên tới 98 cấp về sau, hắn liền không còn có thử qua. Nhưng là hắn rất khẳng định, một khi hắn xuất thủ, bất kể có hay không có thể diệt sát 1 triệu sư, hắn đều có 9 thành tỷ lệ sẽ chết. Không bị người ghen là tầm thường, kẻ muốn giết ta thực tế là nhiều lắm, ta quá ưu tú. Tề quốc tập kích cho Tần quân tạo thành thảm trọng tổn thất, tiếp xuống ba phe thế lực tấn công mạnh Tần quân. Cho dù hiện lộ xu hướng suy tàn, Tần quân cũng buộc phát ra vô tiền khoáng hậu chiến ý, liều chết phản kháng. Nhưng mặc dù như thế, đối diện binh lực viễn siêu bọn hắn lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, bọn hắn không ngừng bại lui. Tần quân tướng lĩnh mở cái đơn giản triều hội, Vương Tiễn nhìn qua Doanh Chính, trịnh trọng nói, đại vương, ta điểm hộ ngài rút lui trước lui đi. Những người khác cũng đều nhìn Doanh Chính, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Doanh Chính an toàn, liền coi như bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này cũng không đáng kể. Doanh Chính nhìn lấy bọn hắn nghiêm túc ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, là bọn hắn tính sai lầm rồi sao? Tiến quốc Tề quốc vậy mà lại đầu nhập Man Di, đây là bọn hắn đều khó mà tin được sự tình. Trung Nguyên Chi bang vậy mà lại thần phục với Man Di quân giặc, đây là sỉ nhục. Quân bất kiến, Triệu quốc, nước Triệu cam nguyện quốc gia diệt vong, Sơn Hà vỡ vụn, cũng muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Việc này, bàn lại. Sáng sớm quang mang tỉnh lại Sơn Hà, đồng thời cũng gõ vang trung tang. Hàng Ca đi tới Doanh Chính bên người, cười cười, có đi hay không? Doanh Chính biểu lộ bình thản, không đi. Tại cái này chờ chết. Ai nói sẽ chết? Hàng Ca nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Địch nhân không ngừng sờ đi qua, muốn đem Tần quốc tàn quân một mẹ hốt gọn. Giết người Tần, bắt Tần vương. Bên kia có người hô. Quy 1 chương 365, đại kết cục. Hướng bên kia nhìn lại, một thân thanh sam, đầu đội vương miện nam tử đứng tại trên đài cao. Hàng Ca khỏe miệng cong lên một cái đường cong, Doanh Chính con mắt có chút nheo lại. Bọn hắn một chút liền nhận ra, kia là trước kia Yến quốc thái tử Yến Đan. Đây là soán vị rồi. Hàng Ca cười cười, không có nói tiếp cái gì, bởi vì phía dưới rất nhanh liền đánh giáp lá cả, hai quân đối chọi. Hàng Ca nhìn thấy hắn thời điểm, Yến Đan cũng tương tự trông thấy Hàng Ca, nắm chặt bên hông bội kiếm tay không khỏi gấp mấy phần. Trải qua mấy ngày nay tiêu hao, Tần quân binh khí vũ khí đều hao tổn không sai biệt lắm, nhân số cũng ở thế yếu, cái này trận chiến cuối cùng bắt đầu hiện ra thiên về một bên xu thế. Tần quân rõ ràng không địch lại Yến quốc cùng quân đội, bọn hắn không ngừng co vào, không ngừng tụ lại. Bảo hộ vương thượng. Phát giác được tình thế không ổn, mấy trăm tinh nhuệ cấp tốc tụ lại, bảo vệ Doanh Chính. Doanh Chính nhấp ở khóe môi, không hề nói gì. Đúng vào lúc này, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, từ chiến trường bên ngoài bay tới từng đạo sói mòn, tốc độ cực nhanh, mũi tên cực kỳ sắc bén. Siêu, 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 siêu. Dày đặc mưa tên mang đi đại lượng người hồ tính mệnh, bọn hắn lực chú ý đều tại trước mặt Tần quân trên thân, có hay không tinh lương thuẫn giáp trang bị, cơ hồ là chỉ trước mắt, liền chết một mảnh. Là ai? Tiếng hét lớn truyền khắp khắp nơi. Tiếp lấy tất cả mọi người liền trông thấy từ nơi không xa có một đạo khổng lồ cự vật chậm rãi quay lại đây, phá vỡ sương mù, tất cả mọi người thấy rõ toàn cảnh của nó. Kia là một cỗ khổng lồ vô so chiến xa, phía trên hiện đầy tinh tế cơ quan xảo diệu, lúc này phía trên cơ quan ngay tại tự động bên trên tiễn, chuẩn bị xuống một luân phiên công kích. Cùng lúc đó, từng đạo người mặc áo đen tay cầm đại lượng cơ quan thuật tạo vật hướng phía người Hồ Viễn chỉnh xạ kích, đồng thời đang không ngừng kéo tiến vào khoảng cách. Tiến đang quay đầu lại, hốc mắt lập tức đỏ. Mặt ra, các ngươi dám? Một thân ảnh lúc trước mà hàng, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ nó khuôn mặt, hắn không để ý đến Yến đang gào thét. Chính diện đối đầu bộ lạc người Hồ. Ngoại tộc Man Di, nào dám xâm phạm ta Trung Nguyên cương thổ. Lục Chỉ, Tiến đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không chút do dự, lập tức hạ lệnh, giết cho ta. Đuổi bắt Doanh Chính người, ta khi phong thưởng và kim, phụng làm bên trên khanh. Chỉ cần giết Doanh Chính, kia trận chiến này liền thắng một nửa, chỉ là Mặc Gia còn không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Tại chiến hậu, hắn nhất định phải thanh toán Mặc Gia. Tần quân tứ phía nên địch, trong đó ba mặt đều là người Hồ, tiến đủ hai nước cộng lại cũng mới tiến công trong đó một mặt. Lần này bước vào Trung Nguyên người Hồ thực tế nhiều lắm. Tuyệt đối là thật nhiều cái bộ tộc ngưng hợp lại cùng nhau. Không biết có người vì bọn họ hứa hẹn cái dạng gì chỗ tốt, để bọn hắn cam nguyện buông xuống riêng phần mình nhân đoán, đem đồ đao chỉ hướng Trung Nguyên. Đại lượng Mực Gia con cháu, đối một mặt Hồ đại quân người, điên cuồng bắn phá, cơ quan vũ khí để người hoa mắt, trong lúc nhất thời, trên chiến trường lưu lại đại lượng cơ quan vũ khí, cùng đại lượng Hồ người thi thể. Lục Chỉ đen hiệp xung phong đi đầu, tự mình hướng tiến vào trong chiến trận, chống cự Man tộc. Trên thực tế cũng xác thực như Yến Đan sở liệu, dù cho có Mặc Gia tương trợ, Tần quân vẫn tại bại lui. Sau một khắc, thiên địa thất sắc, tại quan ngoại lặng yên xuất hiện mấy đạo ba lượng đạo thần bí thân ảnh, phảng phất đang nóng nhìn nơi đây. Đó lấy một nói bàn tay khổng lồ ngày này tế nhật hướng phía ngoại vi đại lượng tần quân trung điệp đánh ra mà dưới. Hàng Ca ngẩng đầu, hắn cảm nhận được mấy đạo coi thường ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, hắn khí thế trên người đổi biến. Nhưng là không chờ hắn tiếp tục, quan nội đồng dạng xuất hiện mấy thân ảnh, nữ tử áo trắng, thương lao đạo nhân, đọc sách lão giả, thân hình ngưng tụ thành to lớn pháp tướng, bọn hắn đối mặt với cùng một cái phương hướng, hừ lạnh một tiếng vang vọng giữa thiên địa. Kia bàn tay khổng lồ đột nhiên dừng lại, đồng thời mất đi nguyên bản quan mang, biến thành đen trắng hư vô chi sắc, sau một khắc, một quyển sách hư ảnh nhẹ nhàng lên trên gỗ. Vành. Bàn tay phảng phất một đoàn vân yên, hóa thành bụi mù tiêu tán, chỉ để lại mấy giọt nước mưa. Không chỉ có như thế, một đạo âm dương đồ án hiện ra giữa thiên địa, có người tại ở giữa hướng phía quan ngoại mà đi, không biết trời cao. Nâng thư lão người tựa hồ lắc đầu, man hoang dã nhân, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Một bước ở giữa, người đã không tại quan nội. Nữ tử áo trắng cũng không nói gì, xuất thủ chính là Sơn Hà Vân Động, cầm bước lên thủ quyết hướng phía quan ngoại đánh tới. Chỉ bằng các ngươi, lần ta Trung Nguyên không người. Một ý niệm, quan ngoại đại chiến nổi lên một phía. Thanh thế không chút nào thua ở 1 triệu quân đội giao chiến chiến trường. Giờ khắc này, Hàng Ca nhìn trên trời tiêu tán vân yên cự trường, nhìn xem hung hãn không sợ chết dũng mãnh hơn ngàn mặc gia đệ tử, bọn hắn có người đổ xuống, lại có người cầm chết đi chí hữu vũ khí một lần nữa đứng lên. Không chỉ có là hắn, Doanh Chính nhìn xem một màn này, trên tay cầm thiên tử chi kiếm, trong lòng nhiệt lưu phun trào, đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tần quốc tướng sĩ ở đâu? Tại Bài Sơn đảo hải đáp lại, bay thẳng vân tiêu. Ngoại di dân tộc hung nô, an dám lớn ta? Triệu nhân cảm tử chiến, ta Tần quốc có gì không dám? Giết, giết, giết! Rút ra chuôi này thiên tử kiếm, hướng phía người hồ phóng đi. Thủ ở bên cạnh hắn mấy trăm tinh nhuệ tần sư, theo đại vương chinh chiến, thể chết cũng đi theo. Mạc Thanh cùng không hiểu đứng tại Hàn Ca sau lưng, chim cốc tiến lên ánh mắt nhìn về phía trên mặt hắn, thiên chủ đại nhân. Hàn Ca ngẩng đầu, nhìn qua xông vào trận địa Doanh Chính, cười cười, bọn hắn nói đều không sai, Hoa Hạ Trung Nguyên, kia là bọn hắn có thể xâm phạm. Hàn Ca xuất ra kiếm, đối chim cốc nói, bảo vệ tốt Doanh Chính, thiên ngoại thiên người, cũng nên giết ngoại di. Thoại âm rơi xuống, thiên ngoại thiên, tham chiến. Kiếm khí, hỏa diễm, khí độc, trận pháp trên chiến trường tứ ngược, tung hoành ngọa long phượng sổ đồng dạng tham chiến, sư huynh đệ hai người liên thủ, lại không người có thể ngang hàng. Một cái tiểu tiểu ngân phát nữ hải, tay cầm trường kiếm tại trong vạn quân hoành hành không sợ. Hàn Ca cười cười, nhìn về phía phương xa đại chiến, phủ quang lực ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá rời đi trước một khắc, hắn giống như cảm nhận được cái gì, sau đó nhìn công kích Doanh Chính, nhịn không được cười lên. Hàn Ca đi tới quan ngoại, hắn cảm nhận được một tầng cách ngăn, hắn đâm một cái, người liền đi vào. Tuân tử, Bác Minh tử, hắn cô ba người không ngừng thi triển siêu phàm thủ đoạn, mà đối diện lại có 6 người, đều là chút dáng dấp hình thủ kỳ quái lão giả. Mỗi người bọn họ thực lực rõ ràng không phải Trung Nguyên ba người, nhưng Hàn Ca cảm thụ một chút, nơi này là một chỗ thiên nhiên trận thế, bị người tiến hành lợi dụng hình thành trận pháp. Trên người bọn họ nội lực chân khí đang không ngừng tiêu tán. Hàn Ca cười, đây là gậy ông đập lưng ông a. Ngươi còn nhìn, không đến rút sao? Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại không phải cô ta tại sao phải giúp ngươi? Hàn Ca hừ nói. Ngươi, cho dù nàng có siêu nhiên tâm cảnh, nhưng là đối mặt Hàn Ca loại này không rời đầu phương thức nói chuyện, tức thiếu chút nữa người khác đâm một đao. Hàn Ca trông thấy, không cao hứng. Trên tay ngưng tụ lại một đòn mãnh liệt, đối người kia một kiếm đâm tới. Rát rưởi cũng dám tổn thương cô ta. Sau một khắc, một thân ảnh bay ngược mà ra. Hàn Ca nhàn nhạt xem ra bọn hắn một chút, đem tay để dưới đất, trong mắt phun lên hắc sắc quang mang, tiếp lấy nơi này siêu phẩm cao thủ đều sinh ra một loại ảo giác. Màu đen thủy triều không ngừng vào tới, chính phiến không gian khí tức bắt đầu cải biến. Trong 6 người, có người ý thức được không ổn, ngăn cản hắn. Nhưng là tuân tử một bước lướt ngang, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chớ có hồ nháo, lão phu đến dạy các ngươi biết chữ. Bác Minh tử cùng Hàn Ca cô đồng dạng không để bọn hắn quá khứ, 6 người phân tán, để bọn hắn ngăn cản giật gấu va vai. Két két két. Vỡ vụn thanh âm không ngừng tại vang lên bên tai, không gian đang bặm mẹo, sơn cốc xuất hiện khe hở, không khí tại bị rút ra, phát ra một loại rợn người thanh âm, giống là có người tại nào nặn mảnh không gian này. Bành. Vỡ vụn, Bác Minh tử cảm nhận được loại kia áp chế biến mất. Hàn Ca ngẩng đầu, nhìn xem hướng phía mình xông lại hai cái man tộc người, cười cười, các ngươi thật đúng là nhiệt tình a. Khi Hàn Ca rời đi về sau không lâu, phương nam vang lên trùng thiên tiếng giết. Nghe tới động tĩnh, Tiến Đan có một loại cảm giác không ổn. Bọn hắn có mai phục, không biết là ai hô như thế một tiếng. Bọn hắn đã nhìn thấy, phương nam trên chiến trường người hồ chạy tứ tán, phản phất phía sau bọn hắn là hồng thủy manh thú. Bất quá quả thật là như thế, đại lượng tần quân ra hiện tại bọn hắn trước mặt, giết người hồ như giết chó. Bọn hắn làm sao lại có mai phục? Tiến Đan đỏ cả vành mắt. Nhưng là ngay sau đó, hắn phát hiện Tề quốc sĩ tốt vào lúc này, nhao nhao đem vết đao đối hướng bên người Yến quốc sĩ tốt. Quá nhiều yến quân đối mặt bất thình lình phản bội còn chưa kịp phản ứng liền bị chặt chết rồi, đối phương hạ thủ cực kỳ quả quyết, xem xét chính là sớm có dự mưu. Các ngươi, Yến Đan giận dữ, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu. Hợp lấy cái này Tề quốc người, tại trận này tranh giành thiên hạ chiến tranh bên trong, từ mở đầu diễn đến kết cục. Đại thế đã mất, Yến Đan không cần suy nghĩ, rút. Nhưng là rất nhanh, thiên ngoại thiên ám vệ giống một thanh đao nhọn, hướng phía hắn vị trí đâm tới. Diễm Linh Cơ xuất hiện tại Tề quốc trận trong doanh trại, hắn mặt không biểu tình, có sĩ tốt đem trường qua chỉ hướng nàng, nhưng là bị một người ngăn lại. Hắn chính là lúc này trưởng khống quân Tề người, thấy thế những người khác buông xuống đề phòng. Người này ý cười đầy mặt, đẩy ra một cái bị trói gô mang theo vương miện, mặc lộng lây nam nhân. Trông thấy Diễm Linh Cơ, hắn liều mạng giãy giụa, làm sao cũng nghĩ không thông mình lại đột nhiên bị người phản bội. Nhưng mà, không có người sẽ nói cho hắn biết đáp án, Diễm Linh Cơ tố thủ vạch một cái, nét mặt của hắn dừng lại, ngã trên mặt đất. Diễm Linh Cơ nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp rời đi. Ngay một khắc này, phương xa quan ngoại kiếm khí lại thịnh, phô thiên cái địa. Tuân tử bọn hắn nhìn xem Hàn Ca như là thần tiên khí thế, có chút mà người. Tiễn Đan muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Hắn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử, ánh mắt thâm trầm, "Phi Yên, ngươi ta ở giữa không phải muốn như vậy sao?" Lần nữa nhìn thấy cái này cái nam nhân, Phi Yên chỉ cảm thấy 10 điểm khó chịu, còn có lòng tràn đầy hối hận, mình quá ngu. "Ta rất muốn hiện tại liền giết ngươi, nhưng là Thiên chủ đại nhân nói muốn ngươi còn sống." Phi Yên lạnh lùng mở miệng. Nhưng là vừa mới dứt lời, Tiễn Đan liền khởi xướng tập kích, thẳng đến nàng bề ngoài. Màu đen quạ vũ xuất hiện, ngưng tụ thành một bóng người, hắn nhìn về phía Yến Đan, người không thể, chí ít không nên vô sỉ như vậy. Doanh Chính đứng tại chỗ cao nhất, nhìn qua phía dưới chồng chất thi thể, mặt không biểu tình. Rõ ràng thẳng đến Yến Quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có vấn đề, hắn như thế nào lại không làm ra một điểm chuẩn bị. Tần Quốc điều đến quân đội đích xác chỉ có 6 thành, cái này đã rất nhiều, dưới tình huống bình thường chiến thắng Yến đủ không có vấn đề gì cả, nhưng là bọn hắn đến căn bản không chỉ những người này. Đừng quên, còn có Bạch Giáp quân cùng Ngụy Võ tốt, bọn hắn cùng một nửa Tần quân hôn cùng một chỗ, để người khác coi là đây chính là quả trám toàn bộ binh lực, vì chính là cái này một kích cuối cùng. Người Hồ đại bại, lần này xâm nhập Trung Nguyên nội địa, thân chết rất nhiều người, chắc hẳn sẽ có thật lâu không có kiếm chuyện năng lực. Bất quá đồng lý, Trung Nguyên bảy nước hôn chiến đến bây giờ, mặc dù định ra thống nhất cục diện, nhưng là đây hết thảy đều là bách phế lại hưng. Lần này là thật thương cân độ cốt, bọn hắn cũng cần khôi phục nguyên khí. Nhưng là có Hàn Ca cho đồ vật, hắn tin tưởng Đại Tần phù hộ con dân nhất định sẽ so trước kia trôi qua tốt nhiều lắm. Kia bông lúa là hắn đạt được nông gia trợ giúp nguyên nhân, cũng là người trong thiên hạ phúc lợi. Đồng thời, Doanh Chính nội tâm hay là rất kích động, Tần quốc nhiều đời như vậy quân chủ, rốt cục trên tay hắn hoàn thành thiên hạ nhất thống đại nghiệp. Hàn Ca lần nữa về đến thời điểm, phát hiện hết thảy đều kết thúc. Hắn lắc đầu, cười nhìn Doanh Chính một chút. Tần quân có mai phục quân đội chuyện này, hắn nhưng là ngay cả mình đều không có nói cho. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Ca không có quan tâm cái này, không phải chịu nhất định có thể phát hiện mánh khỏe. Hợp lấy vừa mới oanh liệt bộ dáng, đều là nắm chắc trong lòng khí a. Tại phía sau hắn, ba đạo thân ảnh theo sau, khí tức của bọn hắn đều hạ xuống một mảng lớn. Thiên ngoại thiên người nhìn thấy hắn, đều tụ lại tới, Hàn Ca không có trước tìm Doanh Chính, mà là để người Thanh Yến Đan dẫn tới. Lần nữa nhìn thấy Yến Đan thời điểm, hắn có vẻ hơi chật vật, Hàn Ca đi ra phía trước, một mặt hòa ái, một đôi tay dùng sức nắm cổ của hắn, thân hòa nói, Đoan Mục Dung ở đâu? Ngạt thở để Yến Đan cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong mắt bên trên hiện đầy tơ máu, khục khục. Hàng Ca nơi núi lòng tay, ngươi sẽ không tốt qua. Vung nàng ra, Hàng Ca thối lui một bước, đến bây giờ ngươi còn nói như vậy, nếu như ngươi không phải mạnh miệng lời nói, hẳn là biết chút ít cái gì, chúng ta nói chuyện. Thì như, mệnh của ngươi. A a a a. Yến Đan thoải mái cười to, ngươi sợ hãi? Cười cười, hắn chỉ vào Hàng Ca, ta chính là muốn ngươi dạng này, ngươi sẽ thống khổ, sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Ha ha ha. À. Hai thanh kiếm đính tại bàn tay hắn trong lòng, hắn mở to huyết hồng song mắt thấy Hàng Ca. Chiến tranh về sau, thiên hạ đại định, tựa hồ hết thảy đều kết thúc, lại không còn có biến cố gì. Lúc này, tình huống thay đổi trong nháy mắt, Diễm Linh Cơ bỗng nhiên che ngực, hạt đậu lớn mồ hôi nhỏ xuống, Hàn Ca một thanh đỡ lấy nàng. Chú thuật. Hàn Ca nháy mắt cảm nhận được. Bác Minh chân khí bao phủ bốn phía, ra bên ngoài diên thân quá khứ. Bất quá không chờ hắn tiếp tục, ngay tại bốn phía thanh lý chiến trường binh lính phảng phất dừng động tất lại, bọn hắn nhường ra một con đường. Mấy đạo nhân ảnh xuyên đi qua, ước chừng tại khoảng cách Hàn Ca hơn 1000 mét địa phương dừng lại. Hàn Ca quay đầu, trong ngực Diễm Linh Cơ sắc mặt hết sức thống khổ. Hắn rõ ràng đã giết Đen Kỳ, lại phế thiết huyết minh chi chủ, làm sao còn có thể như vậy? Hắn nhìn hướng nam một bên, hết thảy đáp án đều vào lúc này để lộ, trôi này treo tại trên đầu mình đao chắc hẳn cũng sẽ vào lúc này rơi xuống. Chỉ là, hắn nhìn thấy chính là để hắn thật bất ngờ một người. Không nghĩ tới đi, lão sư, kia là người thiếu niên, hắn nói như thế. Hàng Ca ôm Diễm Linh Cơ, nhìn xem cái kia song đồng nhan sắc không giống thiếu niên, Tần Quốc công tử hồ hợi. Quả thật có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Hàng Ca hỏi. Không chỉ là thân phận của hắn, còn có đứng ở bên cạnh hắn những người kia. Đông Hoàng Thái Nhất, Thiết Huyết Minh chi chủ, Quỷ Cốc tử. Vì lão sư chuẩn bị kinh hỉ cũng không chỉ là những này nha. Hồ hợi xa xa một chỉ hướng Hàn Ca sau lưng. Đồng dạng là khoảng cách Hàn Ca hơn 1000 mét địa phương, Đoan Mục Dung nắm một đứa bé đứng ở nơi đó, nhìn hướng bên này. Tại phía sau bọn họ là Hồ Hợi người. Chỉ nhìn một chút, Hàn Ca tâm thần chấn động kịch liệt, đứa trẻ kia. Xem ra quả thật làm cho lão sư kinh hỉ đến, ngài nhất định không nghĩ tới mình còn có một đứa con gái đi, cái kia cũng không uổng công ta nhọc lòng. Hồ Hợi từ tốn nói, ta thế nhưng là quá rõ ràng lão sư có bao nhiêu lợi hại, nếu như chỉ là đối sư nương giới chú, ngài sợ là nháy mắt có thể giết chúng ta tiếp xúc nguy cơ. Hàn Ca thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía Hồ Hợi, trong ngực Diễm Linh Cơ khí tức càng phát ra yếu ớt. Vì cái gì? Thanh âm không có chút nào tình cảm. Vì cái gì? Hồ Hợi tựa hồ rất kinh ngạc Hàn Ca sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, hắn nhìn xem Hàn Ca, ta cũng rất muốn hỏi một chút lão sư, ngươi vì cái gì đối phụ tô tốt như vậy? Vì cái gì a? Phụ vương đều dự định lập hắn làm vương tử, vậy ta đâu? Dựa vào cái gì a? Ta kém hắn ở đâu? Từ ngày đầu tiên bắt đầu, lão sư liền đối với hắn so với ta tốt, thậm chí ta còn cảm giác được, lão sư ngươi thậm chí có chút không thích ta, vì cái gì a? Ta làm gì sai rồi? Hồ Hợi lớn tiếng chất vấn. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện để người không nghĩ ra chẳng cảnh, chung quanh không ai lên tiếng. Doanh Chính tại trên đài cao, nhìn xem một màn này, không nói gì. Bất luận là Hàn Ca hay là Hồ Hợi, cũng không có tìm được hắn, phản phất không có quan hệ gì với hắn. Ta đối với ngươi không tốt sao? Hàn Ca giật giật khóe miệng, ôm Diễm Linh Cơ tay nắm thật chặt, cái này chú thuật là âm dương gia liên hợp đen kỳ, quỷ quốc tử, thiết huyết minh chi chủ liên hợp phát động. Bốn cái cường giả tuyệt thế ám toán một cái nhược nữ tử, Hàn Ca cắn răng. Không, lão sư ngươi đối với ta rất tốt, chỉ là vì cái gì ngươi muốn đối hắn so tốt với ta a? Hồ Hợi tựa hồ có chút điên cuồng, sau một khắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, hiện tại lão sư ngài cũng có thể lựa chọn. Hắn vươn tay một chỉ, Linh Cơ sư nương, còn có Đoan Mục sư nương cùng lão sư nữ nhi, hai bên ngài có thể tuyển nó bên trong một cái nhà. Hoặc là tới giết đi chúng ta, cứu Linh Cơ sư nương, vậy bọn hắn ngài khẳng định liền không kịp, hoặc là ngài qua bên kia, cứu Đoan Mục sư nương hai mẹ con, kia Linh Cơ A Di liền không có cứu nhà. Hồ Hợi vì Hàn Ca giới thiệu nói, tất cả chớ động. Đông nhiên hắn hét lớn một tiếng, chỉ vào âm thầm động tác chim cốc bọn người, các ngươi lại cử động ta liền không khách khí. Lão sư ngài sẽ làm sao tuyển đâu? Hồ hởi hỏi nói, người bên kia nhiều, tựa hồ là cái lựa chọn tốt, thế nhưng là ngài lại rất thích Linh Cơ sư nương đâu. Để Hàn Ca làm lựa chọn, hắn lại một mặt xoắn xuýt bộ dáng. Ha 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 ha, một bên Yến Đan châm chọc cười, nhưng là Hàn Ca không để ý đến. Đừng, đừng quan ta. Tại Hàn Ca trong ngực Diễm Linh Cơ thống khổ nói, sắc mặt nàng 10 điểm tái nhợt, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan hiện tại không có một tia huyết sắc. Hàn Ca nắm chặt tay của nàng, đau lòng. Sách, Linh Cơ sư nương quá rõ lý lẽ, nếu không liền tuyển nàng đi, muốn không liền nghe nàng cũng được à. Hồ Hợi cung cấp đề nghị, nhưng là chế nhạo trào phúng bộ dáng rõ rành rành. Hàn Ca ngẩng đầu, sát khí lộ ra, Hồ Hợi giống như giật nảy mình, lão sư ngài đừng như vậy, nếu không ta lại cho ngài một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ai, ta chính là đau lòng lão sư, ngài vì cái gì liền không thích ta nhiều một chút đâu. Hồ Hợi giang tay ra. Lão sư ngài có thể phế võ công của mình, để ta không còn cảm thấy sợ hãi, vậy ta cam đoan sẽ thả các nàng tất cả mọi người, nếu như ngươi không tin, phụ vương ta cũng có thể cam đoan a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Chính, chỉ gặp hắn trầm mặc, mặt không đổi sắc trấn định, phảng phất các nàng xem cũng không phải mình. Hàn Ca cười cười, từ Hồ Hợi xuất hiện thời điểm, Hàn Ca liền biết, một đứa bé có thể làm đến nhiều chuyện như vậy. Giờ khắc này, Hàn Ca không nhìn bọn hắn nữa bất luận kẻ nào, túi đầu nhìn xem trong ngực thống khổ Diễm Linh Cơ, hắn nhẹ nói, ngươi tin tưởng ta sao? Dù cho thống khổ và phân, Diễm Linh Cơ cũng khó khăn đối với hắn nở nụ cười, đương nhiên. Vậy thì tốt, ngươi trước ngủ một hồi, được không? Giờ khắc này, Hàn Ca thanh âm phá lệ ôn nhu, giống như là muốn hống người chìm vào giấc ngủ. Được. Diễm Linh Cơ đáp ứng. Bác Minh chân khí nhập thể, một nháy mắt Hàn Ca liền chấn vỡ tâm mạch của nàng, nàng rất nhanh liền mất đi ý thức, không có thống khổ, triệt để chết đi. Không được. Quỷ Cốc Tử hô một tiếng. Sau một khắc, Hàn Ca liền xuất hiện tại Đoan Mục Dung trước mặt, một cái tay ôm Diễm Linh Cơ, một cái tay nắm phía sau nàng khuôn mặt nam nhân. Két, bành. Cái kia tên là Triệu Cao nam nhân như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhiều người như vậy bên trong, liền số ngươi không nghe lời. Hàn Ca đối Đoan Mục Dung nói. Đoan Mục Dung chép miệng, biết mình vì Hàn Ca mang bao lớn phiền phức, nàng nhìn xem Hàn Ca trong ngực Diễm Linh Cơ, nàng, yên tâm, nàng không có việc gì. Hàn Ca nói, thanh quang bao phủ các nàng, Hàn Ca nháy mắt xuất hiện tại Hồ Hợi bên người. Lão sư. Hồ Hợi run giọng nói. Hàn Ca không để ý tới hắn, nhìn xem bên cạnh hắn, lắc đầu, ba người phân tán rời đi, đặc biệt là duy trì toàn thịnh quỷ cốc tử, cơ hội là thuấn di biến mất. Hàn Ca tùy ý đập hai lần, mất đi công lực Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiết Huyết Minh Chi chủ bị đập thành thịt muối. Giam cầm không gian, quỷ cốc tử định giữa không trung, không cách nào động đậy nửa phân, hắn chuẩn bị mở miệng, Hàn Ca ngược lại là trước nói, ngươi cho rằng đối phó ngươi ta cần nhiều mấy lần sao? Thêm điểm lực mà thôi. Hàn Ca bàn tay hư nắm, quỷ cốc tử toàn thân xương cốt kinh mạch đứt từng khúc, im ắng chết đi. Cuối cùng, Hàn Ca nhìn về phía Hồ Hợi, lão sư. Không. Toàn thân hắn run rẩy, chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất, dãy rủa lấy lui về phía sau. Hàn Ca đi ra phía trước, lúc này trên đài cao Doanh Chính mở miệng, Hàn huynh, có thể hay không? Hàn Ca không để ý đến, đưa tay đem Hồ Hợi kéo lên, chỉnh lý trên người hắn y quan, Hồ Hợi hay là dừng không ngừng run rẩy. Thật có lỗi, là lão sư không có dạy ngươi giỏi, tranh thủ kiếp sau làm cái hảo hải tử. Hàn Ca bưng lấy đầu của hắn nói. Nói xong một chữ cuối cùng, người trước mặt liền thật chỉ còn lại có một cái đầu. Hàn Ca, ngươi dám? Trên đài cao, Doanh Chính trừng mắt. Sau một khắc, Hàn Ca ra hiện ở bên cạnh hắn, đem Hồ Hợi đầu đưa cho hắn, Doanh Chính vô ý thức nhận lấy. Ngươi? Doanh Chính mở to hai mắt. Hàn Ca lắc đầu, Doanh Chính a, cái này người không thể làm kỹ nữ còn lập điện thờ, biết sao? Ngươi? Trên tay cầm lấy con trai mình, Doanh Chính phẫn nộ mà nhìn trước mắt người, vừa mới còn rất tốt giả tượng nháy mắt xé nát. Cái kia cầm bước lên Doanh Chính vào áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình đến, ta dự định giết ngươi, nhưng nghĩ vẫn là được rồi, đối với ta loại người này, ngồi lên vương vị người muốn giết ta có thể hiểu được. Nhưng ta vẫn là rất tức giận, cho nên ngươi về sau sẽ chỉ có một đứa con trai, hảo hảo quản lý quốc gia này, đừng nghĩ lấy hậu cung cái gì, thiên ngoại thiên sẽ nhìn xem ngươi. Ai, ta lại có thể nhịn xuống không giết ngươi, ta thực tế quá vĩ đại. Hàn Ca thở dài nói. Dưới đài cao, đại lượng tần quân nhìn thấy đại vương bị cưỡng ép, lập tức lao đến, nghĩ muốn lấy Hàn Ca. Giờ khắc này, Hàn Ca trên thân khí tức biến đổi, giết chết Hồ Hợi về sau, hắn liền đến 100 cấp. Hắn buông xuống Doanh Chính, quay đầu lại, nhìn xem như là sâu kiến lít nha lít nhít quân đội, trong đồng tử hiện ra tia sáng kỳ dị. Hôm nay, để các ngươi nhìn một chút, cái gì là thần đi. Hắn một cái tay nhẹ nhàng vạch một cái, dưới thân đài cao thổ địa tự hành đi lên diên thân, đem đài cao nhờ dơ lên. Hàn Ca quan sát chúng sinh, nhẹ nhàng nói một câu, quỳ xuống. Giống như thiên lôi nổ vang, sau một khắc, phía dưới mỗi người, tần quốc sĩ tốt cũng tốt, bại tướng cũng được, liền ngay cả tất cả mọi người không cách nào kháng cự quỳ trên mặt đất. Hàn Ca ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, mưa. Một máy mắt, điện tránh lôi minh, nước mưa rơi xuống mặt đất. Một màn này, rung động tâm thần của mọi người. Nước mưa chân bóng vạn vật, nhưng thực vật kia sinh trưởng, sinh mệnh chi thụ tại nhảy cẫng hoan hô. Diễm Linh Cơ thân thể xuất hiện tại Hàn Ca trong tay, Hàn Ca ôm nàng, giơ lên trong đó một cái tay, gió bắt đầu gào thét. Bọn hắn nhìn thấy, vô số viên thanh thủy ướt át cây cối nháy mắt khô bại, kia phảng phất là một loại ảo giác. Đại lượng sinh mệnh năng lượng ngưng tụ, Hàn Ca đem để tay tại Diễm Linh Cơ trước ngực. Băng lãnh thân thể phảng phất bị kích thích, chậm rãi có nhiệt độ, tiếp theo tại Diễm Linh Cơ trùng quanh thân thể dâng lên một vòng lại một vòng hỏa diễm, đưa nàng bao trùm, liên đối lấy Hàn Ca cùng một chỗ. Mưa cạnh. Trời không mưa, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn viên hỏa diễm, giống một trái trứng đồng dạng. Hàn Ca đi ra, nhìn giữa không trung trên dưới phù động hỏa diễm trứng, mấp máy môi. Đưa mắt nhìn sang thiên ngoại thiên bên kia, một bước liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hàn Ca nhìn Mạc Thanh cùng không hiểu, Thanh Thúc Minh Thúc, cảm ơn các ngươi. Hàn Ca khoát tay, hai người lực lượng trong cơ thể tăng vọt, chỉ là giữa thiên địa tựa hồ có ràng buộc, 99 cấp là giới hạn, bọn hắn không cách nào đột phá. Lại nhìn về phía những người khác, Tử Nữ, Phi Yên, Kinh Nghê, Kinh Kha bọn người, chư vị, về sau riêng phần mình mạnh khỏe. Các ngươi chưa từng thiếu ta cái gì. Trong cơ thể của bọn họ công lực dâng lên, đương nhiên, biên độ không có Mạc Thành cùng không hiểu lớn như vậy. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Đoan Mục Dung, cùng nàng nắm tiểu nữ hải, xoay người ngồi xuống, cô bé này rất đáng yêu, như cái búp bê. Hàng Ca gỡ xuống trên tay chiếc nhẫn, xuất ra một sợi dây bắt đầu xuyên làm thành một cái dây chuyền, đem bàn tay nhỏ của nàng ngón trỏ thả ở phía trên ấn xuống một cái, sau đó đem dây chuyền treo trên cổ nàng. Về sau muốn nghe mụ mụ lời nói, được không? Hàng Ca nhẹ nói. Tiểu nữ hài ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Hàng Ca, tựa hồ rất hiếu kỳ, giòn tan nói, tốt. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Hàng Ca mới đứng người lên, nhìn xem Đoan Mục Dung. Nhìn không được vươn tay bưng lấy mặt của nàng, về sau làm nghề y tế thế, cũng phải cẩn thận chút người xấu, gặp liền đánh chết hắn, vậy cũng là cứu người, hiểu chưa? Tốt. Đoan Mục Dung nhìn xem hắn. Lúc này nàng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là Hàn Ca làm những này, nói những này, để người cảm thấy rất kỳ quái. Cái này liền giống như là Lâm Trung Di ngôn. Nàng kêu cái gì? Hàn Ca hỏi. Còn không có danh tự, ta nghĩ chờ ngươi lấy. Vậy liền gọi quần lót đi. Ba ba chi kỷ tiểu áo đông, Hàn Ca cảm thấy như vậy. Tốt, vậy ngươi. Nàng nghĩ hỏi chút gì, Hàn Ca dạng này không thích hợp. Hàn Ca trực tiếp nhẹ gật đầu, quét mắt mọi người, cười cười, ta muốn đi, kỳ thật ta đến từ địa phương rất xa, kia là một thế giới khác. Ta đi với ngươi. Đoan Mục Dung nói, nàng lôi kéo tiểu nữ hải. Hàng Ca trầm mặt một chút, hắn cũng nhìn xem tiểu nữ hải, ta không biết có thể hay không mang các ngươi đi. Hắn như nói thật nói, nhưng là ta sẽ thử một lần. Hàng Ca nhìn hướng trời cao. Đường trở về hắn tìm vào đến, nhưng là hắn xác định là 100 cấp có thể mặc quá khứ. Hắn mình có thể, còn có ngay tại niết bàn diễm linh cơ, Hàng Ca suy đoán nàng cũng có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, đột phá 100 cấp. Có thể hay không mang đi Đoan Mục Dung, Hàng Ca không xác định. Người trước kia sinh hoạt địa phương, Tử Nữ cũng rất muốn đi xem một cái đâu. Tử Nữ đi tới, mở miệng nói ra. Hàng Ca ngẩn ngơ, ngươi? Khóa ngay sau đó, không chỉ là nàng, còn có Phi Yên, Lộng Ngọc, Mạc Thanh. Hàng Ca cười khổ một cái, lắc đầu, ta thử một chút đi. Sau một khắc, tất cả mọi người trông thấy, từ đằng xa địa phương khác nhau bay tới không giống đồ vật, hết thảy 7 cái, bọn hắn bay ở trên trời, làm thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, một cái đen như mực cửa hang xuất hiện ở chân trời, Hàng Ca nhấp ở môi. Quả nhiên, mình đột phá 100 cấp, nó sẽ xuất hiện. Lúc này, nung đỏ nửa bầu trời hỏa diễm chậm rãi dập tắt, một đạo tuyệt thế thức tha dáng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, nàng mặc chu tức hỏa y, đi tại màn trời phía trên. Đi thẳng tới Hàn Ca trước mặt, nhưng là ánh mắt có chút bị lệch, nhìn thấy tiểu nữ hài kia, nàng đi đến trước mặt nàng. Cùng Hàn Ca đồng dạng ngồi xổm người xuống, đối nàng cười cười, nàng mỹ lệ ngay cả tiểu hài tử đều khó mà ngăn cản, nháy mắt đối Diễm Linh Cơ có hảo cảm. Diễm Linh Cơ giơ ra một ngón tay, điểm tại tiểu nữ hài mi tâm, một đạo hỏa diễm ân ký xuất hiện tại trên trán nàng, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất đang tiêu đốt. Tiếp lấy đứng dậy, đối Đoan Mục Dung mỉm cười, sau đó đi đến Hàn Ca bên người, ngươi nói, chính là hắn sao? Hàn Ca nhẹ gật đầu, không sai. Sau đó chân trời truyền đến lực hấp dẫn, Hàn Ca cảm giác trong óc bảng nhận dẫn dắt, để bọn hắn không ngừng hướng chân trời bay đi. Cha. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, Hàn Ca nhịn không được quay đầu lại. Lực hấp dẫn trở nên càng thêm cường đại, lỗ đen kia chủ động bu lại, đem hai người nuốt đi vào. Lỗ đen chậm rãi co lại nhỏ, trung quanh dị tượng cũng chậm chậm biến mất. Thế nhưng là đột nhiên, từ trong lỗ đen vươn ra một mực bàn tay khổng lồ, trên ngón vô danh có rõ ràng đeo giới chỉ vết tích, nó một phát bắt được thiên ngoại thiên một đống người, sau đó rụt trở về. Nhưng là giờ phút này bầu trời điện tránh lôi minh, lỗ đen đột nhiên co lại nhỏ, giống như lại không để hắn làm như thế. Trắng đoan ga giường, quen thuộc trần nhà, nước khử trùng mùi, còn có bên cạnh tích tắc thanh âm. Hàng Ca từ từ mở mắt, hết thảy chung quanh đều quen thuộc như vậy, lại như vậy lạ lắm. Ta đây là. Hàng Ca nhìn xem mình còn cắm chân tay. Tiểu ca, người rốt cuộc tỉnh. Bên cạnh một tiếng ngạc nhiên thanh âm truyền đến, Hàng Ca ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, phản xạ có điều kiện hô một tiếng, mẹ. Ngay sau đó, Hàng Ca nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy, đem trên tay châm nổ, tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Tiểu ca, ngươi làm sao vậy? Đây là đang làm cái gì? Trung niên nữ nhân gấp, thật vất vả đem tự sát nhi tử cứu trở về, người sẽ không ngốc hả? Hàng Ca dãy rủa lấy đứng người lên, nhưng là thân thể của hắn giống như hết sức yếu ớt, không làm gì được. Diễm Linh Cơ, trở về ký ức xuất hiện trong đầu, vì cái gì? Chẳng lẽ đây là một giấc mộng? Cái này cùng ta trong tưởng tượng trở về phương thức không giống a? Hàn mẹ sốt ruột, con trai mình cứu là cứu trở về, nhưng lại hình như không có hoàn toàn cứu trở về. Phát giác được bên này tiếng vang, lập tức có bác sĩ tới, áo khoác trắng mang theo khẩu trang, dẫm lên thanh thúy bước chân, qua tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Hàng Ca bỗng nhiên ngẩng đầu một cái nhìn xem vị này nữ bác sĩ. Bác sĩ chế phục vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng nguyện chuyển dáng người. Hàng Ca trừng mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi?" Nữ bác sĩ lấy xuống khẩu trang, một trương khuynh đảo thiên hạ dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại Hàng Ca trước mặt, đối Hàng Ca lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Ngươi bệnh còn chưa hết, đừng lộn xộn." Hàng Ca nhíu mày nhìn xem nàng, gương mặt này, thanh âm này, vóc người này, động tác này, cái này tư thái, đây không phải Diễm Linh Cơ hay là ai, thế nhưng là nàng làm sao thành bác sĩ? Cái này khiến Hàng Ca không dám xác định, trùng hợp. Lớn lên giống. Nhưng là nữ bác sĩ đi tới, thay hắn đem làm loạn giường chỉnh lý tốt, nghỉ ngơi thật tốt. Nàng bày ngay ngắn gối đầu thời điểm, nàng một chòm tóc tự nhiên rủ xuống tại Hàn Ca trên mặt, ngứa một chút, mùi vị quen thuộc. Mặt của nàng cách Hàn Ca rất gần, tiến đến bên hai, Diễm Linh Cơ nhẹ nói, "Ta cùng ngươi trở về à, ba ba." Hàn Ca choáng. Đại kết cục.